Chương 90, Mộ Dung Phục chương 90, Mộ Dung Phục Long Thành kiếm pháp kiếm chiêu tinh diệu dị thường, hoàn hoàn đan sen, liên miên bất tuyệt, còn thấy nước chảy mây trôi bình thường, công như lôi đỉnh tấn mãnh, thủ như núi cao trầm trọng, còn mang theo một cỗ công khai, uy nghiêm bá đạo khí thế, quả thực là một môn tuyệt thế kiếm pháp. Mộ Dung gia tổ tiên Mộ Dung Long Thành tuyệt đối coi là võ học kỳ tài. Môn này Long Thành kiếm pháp tinh diệu trình độ theo Lâm Phàm còn đang ở Mộ Dung gia tham hợp chỉ cùng đầu chuyển tinh di phía trên. Mộ Dung Phục không hảo hảo tu luyện Mộ Dung gia tam môn tuyệt học bí điển, hết lần này tới lần khác muốn trầm mê Lang Hoàng Ngọc Động bách gia võ học, thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn. Cùng ta giao thủ còn dám thất thần, thực sự là muốn chết. Mộ Dung Phục phát giác được Lâm Phàm tâm tư hoàn toàn không trên người mình, trong lòng càng tức giận hơn. Vừa nãy Lâm Phàm liền ngay mặt đánh mặt, hiện tại Lâm Phàm lại tại lúc giao thủ thất thần, quả thực là không đem hắn nam Mộ Dung làm mâm đồ ăn á, trong lòng phẫn nộ. Mộ Dung Phục ra tay càng phát ra tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, đáng tiếc đều bị Lâm Phàm tiện tay đỡ được. Đông nhiên trong lúc đó, Mộ Dung Phục sắc mặt trở nên âm tàn lên, tay trái cầm kiếm đâm thẳng Lâm Phàm huyết hầu, tay phải vươn ra ngón trỏ, chỉ kình vô thanh vô tức tại giữa ngón tay phun ra nuốt vào, sau đó điểm hướng Lâm Phàm trái tim. Lâm công tử cẩn thận, là Mộ Dung gia tham hợp chỉ. Một bên Vương Ngữ Yên vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Mộ Dung Phục nghe vậy sắc mặt đại biến, biểu muội lại không cho hắn nhắc nhở, ngược lại nhắc nhở dậy rồi địch nhân của hắn, nàng rốt cục là thế lực nào? Hừ, tên hề nhảy nhót. Lâm Phàm tay trái Tiêu Ngọc đón đỡ ở Mộ Dung Phục đâm tới bảo kiếm, tay phải sử dụng ra nhất dương chỉ đối mặt Mộ Dung Phục tham hợp chỉ. Trong hai cái lực một giao nhau, Mộ Dung Phục sắc mặt thì đại biến, nếu như nói nội lực của hắn là tia nước nhỏ khe suối, kia Lâm Phàm nội lực chính là lao nhanh không thôi đại hải, cả hai không thể so sánh nổi. Mộ Dung Phục sắc mặt đầu tiên là biến đỏ, lập tức lại trắng bệnh một mảnh, phía sau cùng như giấy vàng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên là chịu nội thương rất nặng. "Công tử gia, ngươi không sao chứ?" Đặng Bách Xuyên ba người lúc này không để ý tới bao bất đồng rồi, vội vàng xông lên đỡ Mộ Dung Phục. "Ta không sao." Phúc. Mộ Dung Phục còn muốn bệnh mạnh, đáng tiếc nội thương của hắn quá nặng đi, một ngụm máu tươi áp chế không nổi lại phun ra ngoài. "Lâm công tử ngươi không sao chứ?" Vương Ngữ Yên chạy tới đối Lâm Phàm hỏi han ân cần. Phúc. Mộ Dung Phục nhìn xem Vương Ngữ Yên không quan tâm bị thương chính mình, ngược lại quan tâm tới thương hắn Lâm Phàm. Không khỏi bị kích thích mạnh, lại phun ra một ngụm máu tươi sau hai mắt tối đen, đã bất tỉnh. "Ta trước mang công tử ra trở về chữa thương, các ngươi mang bao bất đồng đi y quán cầu y đi." Đặng Bách Xuyên giao phó công giá cản cùng Phong Ba Ác, nội lực của hắn tối cao, có thể cho Mộ Dung Phục chữa thương, bao bất đồng thương thế thì là cần hai người bọn họ mang theo đi xem đại phu. Sau đó mấy người chia binh hai đường đi trị thương rồi, Lâm Phàm thì không có ngăn cản bọn hắn. Vì Mộ Dung Phục kinh mạch đều bị hắn chấn vỡ, võ công hoàn toàn biến mất rồi. Mộ Dung Phục là vừa nãy tâm trạng xúc động phẫn nộ tăng thêm bị thương nghiêm trọng mới không có phát hiện kinh mạch của mình bị phế, chờ hắn tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ phát hiện chính mình đã trở thành phế nhân, đến lúc đó thì có trò hay để nhìn. "Vương phu nhân, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm." Sau đó Lâm Phàm đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh La. "Lâm công tử, đa tạ ngươi chăm sóc Ngữ Yên, nhất định cho ngươi thêm phiền phải a." Lý Thanh La yên thị mị hành đánh giá một chút Lâm Phàm, sau đó nhẹ giọng nói cảm tạ. "Không phiền phức, Ngữ Yên tự nhiên hào phóng rất được tâm ta." "Vậy là tốt rồi, chúng ta thì không nên khách sáo, cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa đi." Tin tưởng Ngữ Yên nàng nhóm thì đói bụng. "Nghe Lâm công tử." Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ cùng Lý Thanh La tìm bàn lớn ngồi xuống, đồng thời phân phó tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên. "Vương phu nhân tới nơi này là vì Ngữ Yên ngoại công. Ngữ Yên trước đó có nói qua bổ câu đưa tin cho ngươi, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng ngươi tới nhanh như vậy." Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nói. "Tới tất nhiên nhanh, nhìn thấy ngươi nhật ký ta thì xuất phát, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi kịp, nhưng mà nghĩ nhiều năm như vậy không gặp, trong tim ta ngược lại là có chút thất vọng." "Không sao cả, huyết mạch thân tình là dứt bỏ không được. Với lại ngươi thì không phải cố ý không cùng Vô Nhai tử lui tới, chỉ là hiểu lầm hắn đã qua đời mà thôi, nghĩ đến hắn ở đây trước khi chết năng lực nhìn thấy ngươi cùng Ngữ Yên, cũng nên đủ hài lòng." "Lâm công tử, ngoại công của ta thật không cứu nổi sao? Ta không nghĩ vừa nhìn thấy hắn, thì cùng hắn thiên nhân vĩnh cách." Vương Ngữ Yên hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Phàm. Vô Nhai tử tứ chi đứt đoạn, bản thân cầm tù trong sơn động nhiều năm như vậy sơn động tiếp sống với hắn mà nói là tra tấn, thương thế trị được tâm bệnh nan y, lại thêm hắn đã dầu hết đèn tắt, còn sống đối với hắn mà nói ngược lại là dày vò. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu như không phải một cỗ chấp niệm chống đỡ lấy Vô Nhai tử, chỉ sợ hắn sớm đã chết đi rồi. "Đúng rồi, Vương phu nhân vì sao cùng Mộ Dung Phục bọn hắn cùng nhau?" Cảm giác bầu không khí có chút nghiêm trọng, Lâm Phàm chuyển hướng chủ đề. "Ta là tiếp vào Ngữ Yên bổ câu đưa tin liền chạy đến, về phần Mộ Dung Phục hắn trước đây liền tại phụ cận, nghe nói là nhận được một phần chân lung kỳ cuộc thi mời, cho nên mới đến Lôi Cổ Sơn vùng này, chúng ta trùng hợp gặp gỡ." "Khách quan, ngài đổ nhắm rượu." Ngay tại mấy người nói chuyện lúc, Điếm tiểu nhị bưng lấy đổ nhắm rượu đi lên. "Thật tốt quá, ta đều có chút đói bụng đâu. Phàm ca ca ta không giống nhau ngươi rồi, ta muốn trước lót dạ một chút lạc." Hoàng Dung cười nói một câu liền chuẩn bị di chuyển đũa, lại bị Lâm Phàm đè xuống đũa. Ngay tại Hoàng Dung hoài nghi khó hiểu thời khắc, Lâm Phàm cầm lấy đũa thì cắm vào tiểu nhị trên tay, đem hắn đang bưng thức ăn tay cùng cái bàn đình ở cùng nhau, đau hắn tiếng kêu rên liên hồi. "Thiếu gia, hắn là tặc tử." Thấy thế, Lục Hà lập tức rút ra thanh bình kiếm chỉ vào Điếm tiểu nhị hỏi: "Dám ở rượu của ta trong thức ăn hạ độc, thực sự là thật to gan." Thực bất phấn. "Là Đinh Xuân Thu đến rồi." A Tử nghe Lâm Phàm đội vàng tra xét một phen đồ ăn, dù sao bên trong rồi Đình Xuân Thu thường dùng độc dược thực cốt phấn, nàng sát mặt đại biến. A Tử chớ hoảng sợ, có thiếu gia ở đây, chỉ là tinh tú lao quái không đáng nhắc đến. A Châu đội vàng an ủi A Tử. Lâm Phàm nhìn thoáng qua hoảng hốt lo sợ A Tử một chút, A Tử cảm nhận được Lâm Phàm nhìn chăm chú trong nháy mắt an tâm. Vừa nãy nàng là phản xạ có điều kiện, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, có tỷ phu tại đây, xác thực không có gì phải sợ. Nói, có phải hay không Đinh Xuân Thu gọi ngươi tới hạ độc? Lục Hà cầm kiếm đỉnh nhọn nhìn tiểu nhị cổ hỏi. Nữ hiệp tha mạng, không giảm chuyện à, là vừa nãy có một người cho ta hạ độc, buộc ta đem độc phấn bỏ vào trong thức ăn, ta không tha ta thì phải chết à? Là một tóc trắng xóa nhưng lại mặt mũi tràn đầy hồng nhuận lao đầu sao? Không phải à, là chừng 30 tuổi giữ lại hàm râu nam nhân, sắc mặt tái nhợt, thần sắc căm tàn, hắn cho ta hạ độc, ta không dám không dựa theo chỉ thị của hắn làm à, van cầu các ngươi tha cho ta đi. Điếm tiểu nhị liên tục cầu xin tha thứ. Là ta nhị sư minh. A Tử, cho hắn giải độc nhường hắn đi xuống đi. Lâm Phàm rút ra cắm ở trọ tiểu nhị đũa sau đối A Tử nói. Chương 91, tiểu kính hồ chương 91, tiểu kính hồ lần này là tỷ phu của ta tâm thiện mới bỏ qua cho ngươi, mau đem đồ nhắm rượu triệt hạ đi, lại lần nữa trên một bàn. A Tử cho điếm tiểu nhị giải độc, sau đó phân phó hắn lại đến một bàn đồ nhắm rượu, tiểu nhị thiên ân vạn tạ lui xuống. Nhìn tới chỉ là ngươi kia cái gì sư minh một người gây nên, không biết Đinh Xuân Thu khi nào năng lực đến. Lâm Phàm chuẩn bị giết Đinh Xuân Thu, liền xem như cho Vô Nhai Tử lễ gặp mặt. Trước đó Vương Ngữ Yên ăn đại hoàn đan đã đến nhất lưu đỉnh phòng, đợi đến tiếp nhận Vô Nhai Tử chuyển công về sau, hẳn là sẽ vượt qua Hoàng Dung, nhảy lên biến thành tông sư võ giả, đến lúc đó thì được xưng tụng là cao thủ chân chính rồi. Không biết Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy tình huống bây giờ làm sao, trên người các nàng còn có tiêu giao phái cái khác võ công, chính mình phải nghĩ biện pháp làm ra. Một lát sau, trưởng quý tự mình nâng cốc thái cũng đưa tới, sau đó hắn vừa cười vừa nói, các vị khách quan, đều là tiểu điếm chào hỏi không chu toàn, kém chút dẫn đến khách quan trong mấy người độc, mời thông cảm nhiều hơn, bàn này đổ nhắm rượu coi như nhận lỗi, không thu bạc. Nói xong trưởng quý liền xuống đi, những thứ này võ lâm cao thủ hắn là một thì đắc tội không nổi, tiểu nhị hạ độc, Lâm Phàm mấy người không có giận chó đánh mèo, chính mình cùng khách điếm đã coi như là vận hạnh. Được, không ngờ rằng còn có thể ăn được miễn phí bữa tối, mọi người nên đều nói, liền mời tự tiện đi. Nghe vậy chúng nữ cũng đều di chuyển dậy rồi đũa, bắt đầu hưởng dụng lên bữa tối. Lâm Phàm nhìn đầy bàn oanh oanh yến yến ngồi vây quanh tại bên cạnh mình, sinh ra một loại có được thiên hạ ảo giác. Đợi đến cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm liền dẫn chúng nữ đến mở căn phòng tốt chuẩn bị nghỉ ngơi. Sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi đường, chúng ta ngày mai đi trước kính hồ lại đến Lôi Cổ Sơn. A Châu, A Tử, các ngươi lập tức muốn nhìn thấy mâu thân tâm trạng thế nào? Thị phu, ta không có cảm giác gì, cảm thấy nàng tựa người lạ. A Tử dẫn đầu trả lời. Có chút khẩn trương, có chút chờ mong, không biết đến lúc đó nên nói cái gì cho phải. A Châu mê man nói. Đây là bình thường, thật gặp mặt, ngươi một cách tự nhiên rồi sẽ hiểu rõ nói cái gì. Lâm Phàm an ủi A Châu. Tốt, cùng đi nghỉ ngơi đi, về phần phòng các ngươi tự động sắp đặt. Nói xong Lâm Phàm vào gian phòng của mình. Hoàng Dung chính mình dừng một gian, Lục Hà A Bích một cái phòng, A Châu A Tử một cái phòng, Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh Lam một cái phòng. Ngự Yên, thế nào, ngươi cùng Lâm công tử quan hệ có hay không có tiến triển? Trong phòng Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên nói tới tâm. Không có, Lâm công tử cũng không tới tìm ta, ta làm sao có ý tứ đi tìm hắn. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nàng là điểm tĩnh thanh nhã không tranh không đoạt tính tình, nhường nàng chủ động, nàng thật sự là ngại quá. Gan lớn một chút, tất nhiên Lâm công tử vui lòng mang ngươi đi, vậy đã nói rõ trong lòng của hắn có ngươi một chỗ cắm rủi, ngươi sợ cái gì đâu. Ta làm cho ngươi cái làm gương mẫu. Nói xong Lý Thanh La đi Lâm phàng phòng, hơn một canh giờ sau mới mặt mũi tràn đầy đỏ ửng bay về rồi. Ngươi nhìn xem, không có a. Lý Thanh La nhìn ngốc ngốc chằm chằm vào đua của nàng Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi, vừa vặn ngày mai ta cũng muốn gặp thấy Nguyễn Tinh Trúc bộ dạng dài ngắn thế nào. Lý Thanh La rất nhanh liền lâm vào ngủ say, Vương Ngữ Yên nhắm mắt lại thả lỏng tư tưởng, rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Lâm Phàm chợt chợt lưỡi, đạo lý đại quả nhiên là ngạnh thực lực, thuần tiên nhiên không có tăng thêm. Sau đó Lâm Phàm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, giờ phút này trăng sáng treo cao, cũng đã qua giờ tí, có thể bắt đầu viết nhật ký rồi. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy Lâm Thi Âm cùng Long Khiếu Vân rồi, Lâm Thi Âm quả nhiên là cái mỹ nhân, đáng tiếc trong mắt đều là Lý Tâm Hoan. Với lại tính cách thiếu hụt rất lớn, cũng không đáng giá ta hao phí tinh thần và thể lực. Long Kiều Vân còn muốn cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, trong Liên Hoa Bảo giám hạ vệ tâm tán muốn ám toán ta, đáng tiếc hại người cuối cùng hại mình, cuối cùng vẫn tự thực các quả. Ta nhường hắn cùng Long Tiểu Vân cũng trúng vệ tâm tán, có thể giải dược chỉ có một phần, ta muốn thấy hắn lựa chọn cứu mình hay là cứu nhi tử, chẳng qua thì không biết có phải hay không là Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm dư tình chưa hết biểu hiện kích thích hắn, hắn lại không chút do dự chính mình ăn giải dược, từ bỏ Long Tiểu Vân. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là vì nổi điên nghị gây bất lợi cho Lâm Thi Âm chết tại tiểu Lý Phi đào phía dưới. Hiện tại Lý Tầm Hoan cũng đã mang theo Lâm Thi Âm đi quan ngoại đi. Đám này cao thủ động một chút lại muốn đi cái gì quan ngoại à, cái ngoại à, hải ngoại á ẩn cư, rời xa trên giang hồ ân ân đoán đoán cùng thị thị phi phi. Đây coi là cái gì thoải mái, chờ ta khi nào chán ghét giang hồ, ta liền đi thiên ngoại, bọn hắn ai có thể so ra mà bộ ta. Không ngờ rằng Lâm Phạm chính mình từ bỏ Lâm Thi Âm nhật ký phó bản biến mất có thể hay không cùng thái độ của hắn thì liên quan đến. Khi hắn quyết định không cùng một vị nào đó nữ hiệp xảy ra liên quan, cũng sẽ dẫn đến nhật ký phó bản biến mất. Các nữ hiệp sôi nổi suy đoán, vội vàng đi đường, cũng quên đi đối phó Lâm Tiên Nhi rồi, đợi đến theo Lôi Cổ Sơn quay về lại tìm nàng đi, bên người nàng nhiều như vậy liếm cậu cao thủ, vừa vặn có thể giúp A Châu A Tử tăng lên công lực. Về phần Ngự Yên, ngày mai nhường Vô Nhai Tử chuyển cho nàng 70 năm nội lực, nàng nên chí ít có thể trở thành tông sư đỉnh phong rồi, cũng không biết có thể hay không đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Kém chút quên đi, hôm nay còn gặp phải trong truyền thuyết Nam Mộ Dung, đáng tiếc hắn mới tiên thiên điên phong thực lực, thật sự là có chút hề bại. Ai bảo hắn muốn tranh thủ bách gia chi trường đâu, một đáng tiếc tham thì thầm, học được chỉ thấy hắn hình không thấy hắn thần, lại bởi vì trầm mê phục quốc, đầy trong đầu đều là âm mưu quỷ kế, đem thiên tư cũng cho lãng phí, bằng không nói không chừng cũng là một tôn tông sư cao thủ rồi. Mộ Dung gia kiên trì trong mắt của ta đơn giản chính là tại làm chuyện vô ích, muốn tạo phản, không chữ hàng lương thảo cùng giáp trụ luyện tập binh sĩ, ngược lại chạy tới trên giang hồ làm mưa làm gió, cho dù ngươi dùng giang hồ đem triều đình chính quyền cho ảnh hưởng tới, thế nhưng không có binh lực, ngươi lấy cái gì tranh đoạt thiên hạ, phục hưng đại yến a? Thực sự không được, nghĩ biện pháp tìm tiểu quốc gia biến thành phò mã thì đây trên giang hồ thu phục nhân tâm mạnh hơn nhiều a, chỉ có thể nói Mộ Dung gia não người tử đều không tốt. Chẳng qua dựa theo tình huống bình thường phát triển tiếp, Mộ Dung Phục cuối cùng cũng nghĩ đến này một con đường, cho nên hắn muốn cưới Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại, bị Sửu Hòa thượng hư trúc cho tiện hồ rồi. Kỳ thực cũng không thể tính tiện hồ, rốt cuộc Lý Thanh Lộ công khai chọn rể chính là vì tìm hư trúc, đây đều là Thiên Sơn Đồng lão Vu Hành Vân làm chuyện tốt, nàng vì trả thù Lý Thu Thủy, bắt đi Lý Thanh Lộ nhường nàng cùng Sửu Hòa thượng giao hợp, không ngờ rằng còn bất ngờ giúp hư trúc bắt làm tù binh Lý Thanh Lộ trái tim. Chẳng qua Mộ Dung Phục hôm nay động thủ với ta bị ta phế đi võ công, tự nhiên cũng không có sau này Tây Hạ hành trình rồi. Cũng không biết chờ hắn tỉnh táo lại có thể hay không chịu được sự đả kích này. Lê Tẩm, cái đó Vu Hành Vân tại sao như vậy à? Một đời trước gần đoán lại còn giận chó đánh mèo đến muộn bối trên thân, người ta cũng không muốn ủy thân xỉu hòa thượng. Lý Thanh Lộ nhìn đến đây tâm trạng mười phần buồn bực, thiếu nữ Hoài Xuân, nàng không biết bao nhiêu lần hoang tưởng tương lai mình đối tượng, trong đó có phú gia công tử, có con em thế gia, có lạc phách tú tài, có võ lâm cao thủ, nhưng tuyệt đối không có xỉu hòa thượng. Chương 92, Tiểu Kính Hồ 2 chương 92. Tiểu Kính Hồ hai ngày mai còn phải đi trước Kính Hồ xem xét A Châu A Tử mẫu thân Nguyễn Tinh Trúc, cũng không biết có thể hay không đụng tới Đoàn Chính Tuần, rốt cuộc ta đạt được cái thứ nhất thì là một cái duy nhất nhân vật mô bản chính là hắn, cũng coi là duyên phận. Tô Tinh Hà bắt đầu phát bài viết mời thanh niên tài tuấn tiến về Lôi Cổ Sơn phá giải chân lung kỳ cuộc, nói rõ Vô Nhai Tử khoái không tiếp tục kiên trì được rồi, kia Đinh Xuân Thu tính cách cũng sẽ đi, ta liền lấy đầu của hắn đưa cho Vô Nhai Tử làm lễ vật, ai bảo nàng là Vương Ngự Yên ngoại công, Lý Thanh La phụ thân đấy. Chính là ta vì sao cho tới hôm nay đều không có gặp được một có bảo kiếm người a? Tử Vi Nhuyễn Kiếm của ta vỡ nhanh, nhu cầu cấp bách một thanh bảo kiếm, Yêu Nguyệt ngươi ở đâu mau tới tìm ta, còn có Trương Tam Nương đâu, nàng có hay không có cùng với Yến Nam Thiên. Hôm nay thì viết đến nơi đây đi, hy vọng ngày mai năng lực gặp được mang theo bảo kiếm người, đến lúc đó ta liền lấy đến mượn dùng một chút, cũng không tính quá đáng à. Ừ, thổ phỉ giống nhau, động một chút lại ngấp nghé người khác bảo kiếm, ngươi thì không còn là chính mình đi tìm, chính mình đi chế tạo à. Còn có, dám đánh ta Yêu Nguyệt chủ ý người từ trước đến giờ chết cũng vô cùng thảm. Yêu Nguyệt nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Liên Tinh trong ngực bích huyết chiếu đan thành. Tỷ tỷ, ngươi đem bảo kiếm thả ta nơi này, lỡ như Lâm công tử hướng ta đòi hỏi, vậy ta coi như trực tiếp cho hắn rồi. Liên Tinh chú ý tới ánh mắt của Yêu Nguyệt, cười nhẹ nhàng nói: ngươi dám, tiểu tặc kia muốn bích huyết chiếu đan thành, vậy liền từ trong tay của ta cướp đi, bằng không hắn cũng đừng nghĩ là được. Yêu Nguyệt cao ngạo ngẩng đầu, trắng toát như ngọc cái cổ ở dưới ánh trăng giống như lóe ra huỳnh quang. Muốn bảo kiếm, thiết mã băng hà của ta tính sao? Đáng tiếc ta sợ ngươi cầm không được. Lý Hàn Ý liếc ve bảo kiếm của mình tự lẩm bẩm. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra ban thưởng. Chúc mừng Linh Trung Tắc đạt được tịch tà kiếm phổ. Có nhật ký phó bản nữ hiệp cũng nhận được nhắc nhở, nàng nhóm trên một giây còn đang ở hâm mộ Linh Trung Tắc, một giây sau đã có chút ít đồng tình nàng. Linh Trung Tắc khóc không ra nước mắt, ban thưởng rút chúng nàng, có thể ban thưởng lại là tịch tà kiếm phổ, kia nàng đây rốt cuộc tính vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Lâm Phàm cũng đã xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký hệ thống ban thưởng. Hôm nay ban thưởng chỉ có một dạng, nhưng là Lâm Phàm muốn nhất nhân vật mô bản, chẳng qua không phải trước đó hy vọng của hắn bất kỳ người nào mô bản. Âu Dương Minh Nhật, nguyên lai là ngươi mô bản, còn thực là không tồi. Âu Dương Minh Nhật, thân mắt xương sụp trứng, người ta gọi là tái hoa đà, bề ngoài gầy gò tuấn tú, mặt ẩn thần sắc có bệnh, ấn đường một chút chu sa lấp lóe lưu hoa, một thân lộng lẫy kim y ngồi ngay ngắn xe lăn bên trong, tĩnh như xử nữ. Hắn là biên cương lão nhân đồ đệ, tài cao tám đấu, học phú năm xe, y thuật cao siêu, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chiêm tinh quẻ bút, y thuật tinh xảo, thiên văn địa lý không gì không biết không gì không hiểu. Có thể nói trừ ra thân mắt xương sụp trứng chỉ có thể dựa vào xe lăn hành động khuyết điểm này, hắn chính là một hoàn mỹ vô khuyết người. Lâm Phàm lấy ra dung hợp Âu Dương Minh Nhật mô bản, trong nháy mắt cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn vô số tri thức. Có lẽ Âu Dương Minh Nhật mô bản đúng võ công của mình cảnh giới không có tăng lên tác dụng, nhưng lại để cho mình càng biến đổi hoàn mỹ, theo cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, ý thuật tạm học các phương diện phong phú nhìn chính mình. Hệ thống, ta rất hài lòng, cảm ơn ngươi. Được, bày ra một khó gần hệ thống, hoàn toàn không nghĩ phản ứng chính mình. Lâm Phàm chuẩn bị ngủ, Lý Thanh La cái này khuê phòng đoán phụ công lực thâm hậu, để cho mình thể xác tinh thần thư sướng, tối nay nhất định có thể ngủ ngon giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phàm rời giường rửa mặt hoàn tất, phát hiện hôm nay lại không ai tìm đến mình, có chút kỳ quái. Sau đó hắn đi ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện chúng nữ còn chưa lên đâu, xem ra là chính mình dậy sớm rồi. Lâm Phàm phối hợp đi xuống lầu, phân phó tiểu nhị cho mình trên chút ít bánh ngọt cùng nước trà. Đợi đến Lâm Phàm uống trà, ăn lấy bánh ngọt lúc, Hoàng Dung chúng nữ lần lượt xuống lầu đến rồi. Dung Nhi vì sao như vậy xem ta, trên mặt ta có đồ vật. Lâm Phàm phát hiện Hoàng Dung nhìn hắn chằm chằm, nhịn không được tò mò hỏi. Tối hôm qua là ai lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết. Hoàng Dung nhíu môi một cái nói. Khu khu cụ. Lâm Phàm phát hiện cái khác chúng nữ thì dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình, không khỏi có chút chột dạ. Này bánh đậu xanh không sai, Dung Nhi ngươi nếm thử. Lâm Phàm vội vàng cầm lấy một viên bánh ngọt đưa tới Hoàng Dung trước mặt, Hoàng Dung lườm hắn một cái, sau đó miệng nhỏ ăn hết. Phàm ca ca nếu thích ăn, vậy ta đi làm một ít bánh ngọt mang theo đi, nơi này làm không chính tông. Như thế quá phiền phức Dung Nhi rồi, hôm nay được đi đường, và có thời gian rồi nói sau, ngươi ngồi xuống ăn chút ít bánh ngọt đi. Hoàng Dung biết nghe lời phải ngồi xuống, còn lại chúng nữ thì sôi nổi ngồi xuống. Một lát sau, tươi cười rạng rỡ Lý Thanh La cùng hơi có vẻ tiểu thụy Vương Ngự Yên đi xuống. Nhìn chúng nữ ánh mắt dò xét, Lý Thanh La biểu hiện được tự nhiên hào phóng, Vương Ngự Yên ngược lại là ánh mắt có chút trốn tránh. Hai người ngồi xuống, trong lúc nhất thời cái bàn ngược lại là có vẻ vô cùng chật chội. "Thị phu, hôm nay chúng ta đi theo ngươi hay là?" A Tử đột nhiên hỏi, nhưng mà nghĩ đến Lý Thanh La, nàng lại dừng ngừng câu chuyện. "Các ngươi thì vào tùy thân không gian của ta đi, hôm nay muốn trước đi Kính Hồ lại đi Lôi Cổ Sơn, nhất định phải nắm chặt thời gian." Lâm Phàm ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói, chúng nữ nghe vậy gật đầu một cái. Bọn hắn ăn xong bánh ngọt tìm trưởng quỹ hỏi thăm một chút Kính Hồ cùng Lôi Cổ Sơn phương hướng thì xuất phát. Đến rồi ngoài thành, Lâm Phàm cả người lẫn ngựa xe tất cả đều đưa vào rồi tùy thân không gian, sau đó triệu hồi ra chiếu dạng ngọc sư tử. "Ngựa tốt nhi, hôm nay phải nhờ vào ngươi." Lâm Phàm vuốt ve một chút chiếu dạng ngọc sư tử cổ, sau đó trở mình lên ngựa, bắt đầu rồi dục ngựa giang hồ kiếp sống. Chiếu dạng ngọc sư tử không hổ là ngày đi nghìn dặm mã, vẹn vẹn nửa canh giờ đã đến Kính Hồ. Lâm Phàm phất tay nhường chúng nữ theo không gian ra đây. Tiểu Kính Hồ cảnh sắc ưu mỹ, môi trường lịch sự tao nhã, chúng nữ mừng rỡ thưởng thức lên cảnh đẹp tới. "Các ngươi là ai, tại sao tới nơi này?" Một cái đầu mang mũ rộng vành trung niên hán tử trước đây yên lặng câu nhìn ngư, Lâm Phàm đám người tới gần hấp dẫn chú ý của hắn, hắn lấy xuống mũ rộng vành chất vấn. "Ngươi là ai, này Tiểu Kính Hồ là nhà ngươi, cũng dám chất vấn chúng ta?" A Tử không phục, này mũ rộng vành nam tử cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ. "Này Tiểu Kính Hồ quả thực không phải nhà ta, nhưng mà vương gia nhà ta ở đây, vì an nguy của hắn, ta nhất định phải hỏi một phen." "Nhà ngươi vương gia, Đoàn Chính Thuần a?" A Tử nghe vậy quan sát tỉ mỉ rồi hắn một phen rồi nói ra. "Ngươi biết vương gia nhà ta?" Mũ rộng vành nam tử biến sắc, lập tức âm thầm cảnh giác lên. "Đoàn Chính Thuần nha, phong lưu thành tính đại lý trấn Nam Vương, ai không biết, ai không hiểu a?" A Tử nói đến Đoàn Chính Thuần lúc, giọng nói mang theo 3 phần bất mãn cùng 7 phần trêu chọc. "Cô đương, ta nhìn xem ngươi đúng vương gia nhà ta có thành kiến, chẳng qua vương gia chuyện ta không thể phát biểu ý kiến, còn xin các ngươi nói rõ ý đồ đến, bằng không ta không có thể để các ngươi tới gần." Chương 93, Đoàn Chính Thuần chương 93, Đoàn Chính Thuần chỉ bằng ngươi này nhị lưu trung kỳ thực lực, quả thực không đáng chú ý, tốt xấu cũng tới điểm có thể đánh a. A Tử cười lạnh. "Ta nghe nói Đoàn Chính Thuần bên cạnh có Ngư Tiểu Canh độc tứ đại gia thần, chỉ là Trử Văn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đan Thần, ngươi là Trử Văn Lý?" Lâm Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. "Mau nói, các ngươi rốt cục là ai? Lại đối với chúng ta hiểu rõ như thế hiểu rõ, có phải hay không nghĩ gây bất lợi cho vương gia?" Trử Văn Lý giật mình, giơ lên trong tay thiết can nhắm ngay Lâm Phàm một đoàn người. "Nguyễn Tinh Trúc, ra gặp một lần." Lâm Phàm tiện tay một cái tát đổ Trử Văn Lý. Hắn ghét nhất bị tiểu này không có giới hạn người, chính mình cái gì trình độ không biết, liên vân bên trong hạc cũng đánh không lại người, còn dám cùng hắn tiêu gạo. Theo Lâm Phàm nội lực gia trì, thanh âm của hắn chuyển đến Kính Hồ Trang bên trong, rất nhanh một nữ nhân chạy ra được. Nữ nhân dung nhan tú lệ, mặc vào một thân màu xanh nhạt váy lụa, một đôi đen lùng liếng mắt to tinh quang sáng lạ, lấp lóe như sao, lưu ba chuyển trong mong, linh hoạt chi cực, dường như chỉ bằng vào con mắt liền có thể nói chuyện bình thường, khóe môi nhếch lên nụ cười, xem xét liền biết nàng tính tình bướng bỉnh mẫn tinh danh. Ở sau lưng nàng đi theo một người nam nhân, trường một tấm mặt chữ quốc, thần thái uy mãnh, mày rậm mắt to, nghiêm nghị có vương giả chi tướng, hắn tự nhiên là phong lưu vương gia Đoàn Chính Thuần rồi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt hắn, ai cũng nhìn không ra hắn lại là cái thường xuyên lưu luyến bụi hoa lang thang vương gia. Đoàn Chính Thuần khắp nơi lưu tình nhân rất nhiều, thấy một yêu một, mà chắc chắn không phải đột nhiên phong lưu phụ bạc, coi hắn là đơn độc đối một tình nhân lúc, hắn thực sự là chân tâm chân ý yêu chuyện này người, chỉ có thể nói tình cảm của người này đặc biệt phong phú, không còn cái khác giải thích. Rất khó phân biệt hắn rốt cục là đa tình hay là lạm tình, có lẽ là bởi vì hắn ngay cả mình cũng lừa qua đi. Đoàn Chính Thuần sau lưng còn đi theo 3 trung nhân, hẳn là còn lại tam đại gia thần rồi. "Ngươi là người nào, vì sao gọi ta?" Nguyễn Tinh Trúc biết rõ người trước mắt là ai, lại là vì sao mà đến, chẳng qua không thể lộ ra nhật ký phó bản, nàng chỉ có thể giả bộ như không biết Lâm Phàm. "Ta gọi Lâm Phàm, tới nơi này là muốn cho con gái của ngươi gặp ngươi một chút, A Châu A Tử, đem các ngươi trưởng mệnh tỏa lấy ra cho nàng xem một chút đi." "Thị phu ta không nghĩ cho nàng nhìn xem." A Tử bĩu môi nói, "Ừm." "Được rồi." A Tử bất đắc dĩ đem chính mình cùng A Châu trưởng mệnh tỏa cũng giao cho Nguyễn Tinh Trúc. Chỉ tăng trưởng mệnh khóa lại lúc nhìn, trên trời tinh, sáng long lánh, vĩnh sáng lạ, trường an ninh, bên hồ trúc, doanh doanh xanh, bao đền an, nhiều hỉ nhạc. Phía trên này khảm tinh trúc 2 chữ chính là tên của nàng. "Con gái, các ngươi đều là nữ nhi của ta. Không ngờ rằng các ngươi đều lớn như vậy, từ đem các ngươi giao cho người khác gửi nuôi, qua nhiều năm như vậy nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi, là nương có lỗi với các ngươi." Nguyễn Tinh Trúc đem A Châu A Tử ôm vào trong ngực khóc ròng ròng lên. A Châu cũng là yên lặng rơi lệ, A Tử hình như có bất mãn lại bị cảm xúc, cuối cùng vẫn là không có cưỡng ép tránh thoát Nguyễn Tinh Trúc ôm ấp. "Ta năng lực nghe các ngươi hô một tiếng thân mẫu sao?" Thật lâu, Nguyễn Tinh Trúc chờ mong nhìn A Châu cùng A Tử hai người. "Thân mẫu?" A Châu nhẹ giọng gọi một câu. A Tử tự nhiên không đồng ý rồi, nàng quật cường nhíu môi không nói lời nào. "A Tinh, các nàng là nữ nhi của ta." Một bên Đoàn Chính Thuần nhịn không được mở miệng hỏi. "Ai là con gái của ngươi, tự mình đa tỉnh?" A Tử trợn nhìn Đoàn Chính Thuần một chút, nhảy lùi lại hồi Lâm Phàm bên cạnh. "Đúng vậy Đoàn Lang, nàng nhóm đều là con gái của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Nguyễn Tinh Trúc thì không còn che giấu." Nàng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo là Đoàn Chính Thuần giới thiệu A Châu A Tử, chính mình là Đoàn Chính Thuần sinh hai cái con gái, nàng cảm thấy rất tự hào. Đoàn Chính Thuần thì vô cùng kích động, hắn từ trước đến giờ không biết mình còn có hai cái con gái. Lâm Phàm thì là ở một bên cau mày, Kim Dung nguyên tắc viết đại nữ nhi A Châu doanh doanh 16-17 tuổi, tác tiểu nữ nhi A Tử chỉ 15-16 tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, A Châu cùng A Tử cũng không phải song bào thai, hai người chênh lệch có 1-2 tuổi. Điều này nói do Nguyễn Tinh Trúc đầu tiên là chưa kết hôn mà có con sinh A Châu, sau đó đem nàng đưa tiễn rồi, qua 1-2 năm lại sinh rồi A Tử, vẫn là đem nàng đưa tiễn rồi. Khang Mẫn vì trả thù Đoàn Chính Thuần năm đó vứt bỏ cừu hận của nàng, lừa gạt Kiều Phong dẫn đầu đại ca là Đoàn Chính Thuần, lúc này mới dẫn đến A Châu thay Đoàn Chính Thuần chịu chết, này đã là vì bảo hộ Kiều Phong, cũng là vì rồi bảo hộ Đoàn Chính Thuần. Nhưng A Châu vừa mới chết, Đoàn Chính Thuần tại cảm kích tình huống dưới cùng kẻ cầm đầu Khang Mẫn thả thính, Nguyễn Tinh Trúc thấy cảnh này, lại còn năng lực tha thứ Đoàn Chính Thuần, thật sự là có chút quá đáng, kết hợp hiện tại chẳng cảnh, nhìn tới Nguyễn Tinh Trúc là yêu đương não, cũng khó trách Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, khi lấy được những nữ nhân khác sau vài chục năm cũng sẽ không tiếp tục cùng với các nàng gặp nhau, lại thường xuyên đến tiểu kính hồ thấy Nguyễn Tinh Trúc. Nhìn tới hai người bọn họ tình cảm mới là tốt nhất. Lâm Phàm cảm thấy Nguyễn Tinh Trúc tuy đẹp, nhưng cũng không xứng chính mình góp nhặt. Mà thì dưới Lâm Phàm định quyết tâm không thu Nguyễn Tinh Trúc lúc, Nguyễn Tinh Trúc đột nhiên cảm giác đau đầu, Đoàn Chính Thuần vội vàng đỡ lấy nàng, sau một lát, Nguyễn Tinh Trúc nhật ký phó bản cùng tương quan ký ức toàn bộ thanh trừ, nàng mới khôi phục bình thường. Tất cả có nhật ký phó bản nữ hiệp phát hiện Nguyễn Tinh Trúc chết nhật ký phó bản sau tất cả giật mình, trong lòng có rồi cảm giác nguy cơ. Vì nhật ký phó bản nhắc nhở chúng nữ hiệp lần này là Lâm Phàm chủ động chặt đứt cùng Nguyễn Tinh Trúc tất cả có thể mới đưa đến Nguyễn Tinh Trúc chết nhật ký phó bản. Điều này nói rõ nàng nhóm cùng Lâm Phàm ở giữa lựa chọn là hai chiều, nàng nhóm có thể lựa chọn bỏ cuộc Lâm Phàm cũng được, bỏ cuộc nàng nhóm. Nhưng mà dù là đúng Lâm Phàm không có cảm giác nữ hiệp cũng không muốn bỏ qua nhật ký phó bản, vì hiện tại không chỉ có thể từ trong nhật ký phó bản biết được trên giang hồ bí văn, còn có thể đạt được nhật ký phó bản ban thưởng, cho nên bọn họ không ai nghĩ bỏ lỡ. "Muội muội, Lâm Phàm tiểu tặc kia sẽ không bỏ rơi ta đi." Yêu Nguyệt đột nhiên lo lắng hỏi. Lâm công tử nguyện vọng thế nhưng thu thập trong trốn võ lâm mỹ nhân, có bạn lữ hắn ở đây sẵn trọ, không có bạn lữ hắn là một đều không có buông tha, ngươi thế nhưng Di Hoa cung đại cung chủ, nam nhân kia đều sẽ vì chinh phục ngươi làm mục tiêu, cho nên tỷ tỷ không cần lo lắng. Liên Tinh trong lòng có chút muốn cười. Khi nào uy nghiêm bá đạo Yêu Nguyệt trở nên như thế không tự tin rồi? Ngươi ăn nói linh tinh cái gì, ta chỉ là không nghĩ chết nhật ký phó bản cùng đạt được ban thưởng cơ hội thôi. Yêu Nguyệt này mới phản ứng được chính mình quá kích rồi, sẽ không để cho muội muội phát giác cái gì à? Linh Trung Tắc nhìn bên cạnh Tịch Tà kiếm phổ ánh mắt phức tạp, môn này kiếm pháp sát thực quỷ dị phi phạm, âm khí âm u, nhưng khúc dạo đầu thì biết muốn luyện này công chức phải tự cung ai chịu nổi. A Tả Lãnh Thiền nhìn chằm chằm, trừ phi xuất ra Tịch Tà kiếm phổ cho sư minh tu luyện, bằng không hắn căn bản không phải đối thủ của Tả Lãnh Thiền, thế nhưng chính mình cũng không thể thật làm cho sư minh ta. Như vậy cứu vớt Hoa Sơn phái trách nhiệm thì gánh chịu tại trên vai của mình, chính mình tuyệt không thể bị Lâm Phàm bỏ cuộc, thậm chí càng hắn nói thêm và chính mình, nếu lần sau ban thưởng cho mình một môn thần công, hoặc là gia tăng nội lực thiên tài địa bảo, kia Hoa Sơn phái nguy cơ chẳng phải là thì giải quyết dễ dàng rồi sao? Chương 94, Đoàn Chính Thuần 2 chương 94, Đoàn Chính Thuần 2 A Châu A Tử ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm bỏ cuộc Nguyễn Tinh Trúc, nàng nhóm rốt cục làn nên cao hứng hay là cái kia khổ sở. Về phần Lý Thanh Lạt thì là thỏa mãn cười, Nguyễn Tinh Trúc a Nguyễn Tinh Trúc, không phải liền là Đoàn Chính Thuần nha, tặng cho ngươi rồi, ta đã có tốt hơn. Lâm Phàm đây Đoàn Chính Thuần trẻ tuổi, so với hắn anh tuấn, so với hắn có khí chất, so với hắn có thực lực, Đoàn Chính Thuần ở đâu năng lực cùng Lâm Phàm đây. Nguyễn Tinh Trúc mặc dù mất đi nhật ký tương quan ký ức, nhưng mà hôm nay chuyện phát sinh có thể không có quan hệ gì với nhật ký phó bản, hai cái con gái lại đồng thời tìm tới cửa, nàng mừng rỡ, cho nên thần tình kích động đối với A Châu A Tử hỏi han ân cần. A Châu thỉnh thoảng nhỏ giọng đáp lại hai câu, nhưng mà A Tử lại là không chút nào phản ứng nàng, giống như nàng thì là người xa lạ giống như. "A Châu, ngươi có thể gọi ta một tiếng cha?" Đoàn Chính Thuần ở một bên đánh giá một hồi, phát hiện A Châu đây A Tử dễ nói chuyện nhiều, thế là do dự hướng A Châu đưa ra đề xuất. Đáng tiếc thỉnh cầu của hắn quá đột ngột rồi, A Châu thông qua Lâm Phàm nhật ký hiểu rõ đến Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, mỗi lần đùa bỡn một nữ nhân tình cảm sau đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không để ý sống chết của các nàng. Mà cùng hắn có quan hệ nữ nhân cơ bản đều vì hắn sinh đứa bé, nhưng hắn lại một cũng không biết, bởi vậy có thể thấy được hắn là có quá vô lý, nhiều không chịu trách nhiệm, rất khó để người có ấn tượng tốt. Cho nên A Châu tịnh không có để ý hắn, mà là phối hợp nói với Nguyễn Tinh Trúc nhìn lời nói. Cái này khiến Đoàn Chính Thuần có chút lúng túng lại có chút bất đắc dĩ, nhưng này đều là hắn tự tìm, quái rồi ai. "Tốt đương, ta cùng thiếu gia còn có chuyện phải làm, chúng ta muốn đi." Sau nửa canh giờ, A Châu hướng Nguyễn Tinh Trúc cáo từ chuẩn bị rời đi, nàng hiểu rõ Lâm Phàm có chuyện phải làm, cho nên không nghĩ chỉ hoãn hắn thời gian quá dài. "Cái gì? Các ngươi vừa tới muốn đi, này không được, nương không nỡ bỏ ngươi nhóm." Nguyễn Tinh Trúc không ngờ rằng mẹ con các nàng trùng phùng thì nửa canh giờ, con gái lại muốn rời khỏi, này ba cái nàng mười phần không nỡ. "Vị công tử này tốt, không biết xưng hô như thế nào?" Lúc này Đoàn Chính Thuần đột nhiên hướng Lâm Phàm hành lễ ân cần thăm hỏi nói: "Lâm Phàm, nguyên lai là Lâm công tử, không biết nữ nhi của ta tại sao lại xưng hô ngươi là thiếu gia, hẳn là nàng cùng quý phủ ký kết văn tự bán mình. Nếu là như vậy, vậy ta vui lòng xuất tiền chuộc về nữ nhi của ta, không biết được hay không?" Đoàn Chính Thuần cảm thấy có lỗi với chính mình con gái, cho nên nghĩ hết lượng đền bù nàng nhóm, nhưng hắn cũng không biết cái kia từ đâu ra tay, đột nhiên nghe được A Châu xưng hô Lâm Phàm là thiếu gia, hắn hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới chủ ý đó chính là đem con gái chuộc về. A Châu những năm này là nô tỳ ăn nhờ ở đậu, khẳng định ăn thật nhiều khổ, chính mình nên nhường nàng về đến bên cạnh mình, nhường nàng vượt qua quận chúa ưu việt đời sống. A Châu còn không phải thế sao bán mình vào ta Lâm phủ, nàng là tự nguyện, lại nói ngươi nghĩ chuộc về nàng, ngươi nghe một chút A Châu nguyện ý không? Ta không muốn, ta muốn cả đời đi theo thiếu gia. A Châu không cần nghĩ ngợi thốt ra. Nhìn tới A Châu không muốn tiếp nhận đoàn vương gia hảo ý, vậy ta thì thương mà không giúp được gì. Lâm Phàm thản nhiên nói. Thế nhưng vị này Lâm công tử, không biết có thể hay không để cho A Châu A tử tại đây mấy ngày ở thêm mấy ngày đâu, ta thật sự là không nỡ nàng nhóm. Nguyễn Tinh Trúc nghe vậy khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. A Châu A tử, các ngươi nói thế nào? Ta không muốn, ta muốn cùng tỷ phu cùng nhau. A tử không chút do dự cự tuyệt. Ta cũng không thể lưu lại, ta phải đi theo thiếu gia. A Châu do dự một chút, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Nguyễn Tinh Trúc cùng Đoàn Chính Tuần thần sắc kinh ngạc, A tử từ chối thì cũng thôi đi, theo thái độ của nàng cũng có thể thấy được nàng đúng hai người mình kháng cự, không ngờ rằng ôn nhu như nước A Châu lại cũng sẽ từ chối bọn hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Lâm Phàm có hơi gật đầu, thì không có nói thêm cái gì, A Châu A tử không muốn lưu lại coi như xong. Thanh La, là ngươi. Ngươi sao thì tại đây? Lúc này Đoàn Chính Tuần cuối cùng chú ý tới Lý Thanh La. Ta vì sao không thể tại đây, ta là theo chân Lâm công tử tới nơi này. Lý Thanh La cố ý tại đi theo hai chữ này càng thêm nặng âm độc, là Bùi Hoa lão thủ Đoàn Chính Tuần làm sao nghe không ra Lý Thanh La ý nghĩa. Ngươi! Đoàn Chính Tuần có chút tức giận, hắn không ngờ rằng Lý Thanh La lại còn trâu già gặm cỏ non. Với lại hắn nghe được A Tử gọi Lâm Phàm tỷ phu, không còn nghi ngờ gì nữa, A Châu không chỉ có là Lâm Phàm thị nữ, cũng là hắn thị thiếp, cái này sao có thể được. Được rồi, ít nói lời vô ích, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm không cùng Đoàn Chính Tuần tốn nhiều miệng lưỡi ý nghĩa, cho nên xoay người rời đi. A Tử thấy thế vội vàng đuổi theo, chúng nữ thì sôi nổi đi theo, A Châu cũng không ngoại lệ. A Châu A Tử. Nguyễn Tinh Trúc tại sau lưng quát to lên. Đương ngươi khá bảo trọng, có thời gian ta sẽ dẫn nhìn A Tử hồi tới thăm ngươi. A Châu chỉ là muốn biết mình phụ mẫu hiện tại tình huống thế nào, xem bọn hắn cũng rất tốt, A Châu cũng yên lòng. Một đoàn người rời xa kính hồ về sau, Lâm Phàm đem các nàng thu vào rồi chính mình tùy thân không gian, sau đó một người một ngựa hướng về Lôi Cổ Sơn mà đi. Cũng không biết chân lung kỳ cuộc bắt đầu chưa, Lôi Cổ Sơn trên lại có người nào đã đến. Đến rồi Lôi Cổ Sơn dưới chân, Lâm Phàm thả ra chúng nữ, để các nàng theo chính mình lên sơn. Phàm ca ca, trên thiệp mời chân lung kỳ cuộc viết là hôm nay sao? Hoàng Dung kéo Lâm Phàm cánh tay hỏi. Đúng vậy, cũng không biết đến rồi người nào, ta hy vọng hôm nay năng lực thấy có người mang theo thần kiếm. Lâm Phàm cũng là có chút chờ mong. Thiếu gia đây là chuẩn bị ăn cướp. A Bích mềm giọng mà hỏi. Đúng à, thiếu gia ta hôm nay thì khách mời một cái Giang Dương đại đạo, đoạt đem thần binh lợi khí đến sử dụng. Lâm Phàm tại A Bích mềm mại trên mặt bóp mấy cái, trêu đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt xinh đẹp hàm xuân, lúc này mới cười ha ha lên núi. Thiếu gia thật là xấu. A Bích tiểu sân rậm rậm chân. Đợi đến Lâm Phàm mang theo chúng nữ lên Lôi Cổ Sơn đỉnh núi, lúc này mới phát hiện bọn hắn tới sát thực mượn, đỉnh núi đã tới rất nhiều người. Chỉ là nơi này phần lớn người đều là cho đủ số rất nhiều người, ngay cả thiếp mời đều không có nhận được, chỉ là nghe nói nơi này có náo nhiệt nhìn xem, lúc này mới tụ tập đến. Thiếu gia, thật náo nhiệt a, cùng đi chợ giống nhau. Lục Hà có chút kinh ngạc nói. Không nhìn thấy người quân a. Lâm Phàm thoáng có chút thất vọng, thì trước mặt đám người này trên tay đồng nát sát vụn, Lâm Phàm nhìn xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Ừm. Nhạc Bất Quân cũng tới. Lâm Phàm trong đám người tìm kiếm người quen, ngoài ý muốn phát hiện Hoa Sơn phái một bọn người. Phàm ca ca, Tiểu Phi Yến cũng tới. Hoàng Dung ngạc nhiên chỉ vào một cái góc khúc dương ông cháu. Đó là Đoàn Dự, không ngờ rằng hắn vẫn rất năng lực chạy. A Châu phát hiện trong đám người Đoàn Dự. Các vị, chào mừng mọi người tới tham gia lần này chân lung kỳ cuộc, không biết vị kia thanh niên tài tuấn nguyện ý làm cái làm gương mẫu cùng ta sư phụ Thông Biện tiên sinh đánh cờ một ván. Tiết Mộ Hoa đi ra đối mọi người nói. Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn phần lớn đều là rốt đặc cắn mai, chạy tới tham gia náo nhiệt hai cũng không dám đi lên mấy mặt. Vậy thì do tại hạ trước đi, đều xấu. Đoàn Dự nhìn thấy không người dám bên trên, thế là xung phong nhận việc đi tới, mời. Tiết Mộ Hoa mời Đoàn Dự ngồi xuống, lập tức Đoàn Dự cùng Thông Biện tiên sinh trên bàn cờ chém giết. Chương 95, chân lung kỳ cuộc chương 95, chân lung kỳ cuộc Đoàn Dự là đại lý thế tử, tại vương phủ thời điểm mặc dù không thích tu tập võ công, nhưng cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua, cho nên cùng Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà người tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Đáng tiếc này tàn cuộc thủy chung là đúng Tô Tinh Hà có lợi, Đoàn Dự dần dần rơi vào hạ phòng, vừa mới bắt đầu còn mặt mỉm cười hắn, sau đó thì không cười được, cuối cùng tại Tô Tinh Hà lại phá hỏng hắn một mảng lớn quân cờ về sau, hắn miễn cưỡng cười cười, sau đó chắp tay nhận thua. Lao tiền bối tài đánh cờ cao siêu, vạn bối bội phục, này chân lung kỳ cuộc, tại hạ phá giải không được. Chân lung kỳ cuộc vốn là cờ vây bên trong cố ý làm khó dễ đối thủ bố cục, bình thường chỉ có hơn 10 tử đến 450 tử trong lúc đó, chẳng qua ván này chân lung chí ít hơn 200 tử, Đoàn công tử năng lực liên tiếp hạ 18 lộ, đã là đáng quý. Tiết Mộ Hoa ở một bên giải thích. Tô Tinh Hà lúc này đang giả vờ người bị cầm, cho nên cũng không nói lời nào, nhìn thấy Đoàn Dự chắp tay, hắn thì gật đầu ra hiệu. Tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên. Đột nhiên một hồi tiếng huyên náo truyền đến, sau đó xa xa một đám người dơ lên một cỗ kiệu lên núi, cỗ kiệu phía trên ngồi một tóc trắng thơ, đong đưa quạt lông nỗng lao nhân. Thị phu, là Đinh Xuân Thu a. A Tử thấp giọng nhắc nhở. Lao thất phu thật là mặt dày vô sỉ, thu là đệ tử hay là chó săn, cái này mông ngựa chuột. Là Đinh Xuân Thu. Thì có thật nhiều những người khác nhận ra Đinh Xuân Thu. Tô Sư Minh, đã lâu không gặp à, nhiều năm như vậy ngươi giả câm bờ điếc, chẳng biết tại sao lại lớn bảy chân lung kỳ cục, mời rất nhiều anh hùng hào kiệt tới trước không phải là vì đối phó ta. Đại lý Đoàn Thị, có phải hay không là ngươi muốn ra mặt ta? Tại hạ chỉ là tiếp vào mời tới trước tham gia chân lung kỳ cục thuần túy là vì luận bản kinh nghệ, chẳng qua phương diện này xác thực cam bái hạ phong. Đoàn Dự giải thích, Đinh Xuân Thu cùng Tô Tinh Hà ân oán còn không công khai, hắn không dám tùy tiện liên lụy trong đó. Tô Sư Minh, ngươi phải biết mê muội mất cả ý chí, dù là tài đánh cờ của ngươi thiên hạ đệ nhất lại có thể thế nào? Nghe được Đoàn Dự biến tướng chịu vua, Đinh Xuân Thu rất là thỏa mãn, lại chào phúng lên Tô Tinh Hà tới. Đinh Xuân Thu, ngươi khi sư diệt tổ, làm nhiều việc ác, ngươi còn có mặt mũi tới gặp sư phụ ta? Tiết Mộ Hoa tức giận nói. Ha ha ha, Tiết Mộ Hoa ngươi cũng bất quá bị trục xuất sư môn khí đồ mà thôi, có gì khuôn mặt nói ta đây? Đinh Xuân Thu thì không tức giận, bởi vì hắn cảm thấy ưu thế tại hắn, Lôi Cổ Sơn trên mặc dù nhiều người, nhưng mà đều là gà đất chó sành, hắn cũng không để trong lòng. Sư muội, ngươi muốn làm gì? Nhạc Bất Quần kéo lại muốn tiến lên linh trung tắc. Cái này Đinh Xuân Thu tu luyện độc công, tâm địa ác độc, việc ác bất tận, hôm nay gặp phải hắn ta tự nhiên muốn thay trời hành đạo. Linh Trung Tắc nói nghiêm túc. Ngươi điên rồi, Đinh Xuân Thu mặc dù chỉ là tiên tiên điên phòng, nhưng hắn một thân độc công không ai dám trêu chọc, cho dù là tông sư cũng được, giao thủ một hai, nơi này có nhiều như vậy giang hồ đồng đạo, tự nhiên có bọn hắn ra mặt, làm gì chúng ta xen vào việc của người khác. Nhạc Bất Quần nhẹ giọng nói. Sư Minh, ngươi thay đổi, ngươi thế nhưng quân tử kiếm, sao có thể gặp được sự việc thì lùi bước không tiến, sợ đầu sợ đuôi. Linh Trung Tắc thất lạc nói. Ta là thay đổi, ta không chỉ có là quân tử kiếm, hay là Hoa Sơn phái trưởng môn nhân, ta nhất định phải giữ lại hữu dụng chi thần, như vậy mới có thể nghĩ biện pháp bảo trụ Hoa Sơn, bằng không chúng ta chết rồi, Tả Lãnh Thiền nhất định chiếm đoạt Hoa Sơn phái, Hoa Sơn từ đây không còn tồn tại, nói như vậy chúng ta có gì khuôn mặt xuống dưới thấy Hoa Sơn tiền bối. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, Tả Lãnh Thiền cùng Tung Sơn thực lực càng ngày càng tăng, dẫn đến hắn ngày càng ngột ngạt, thì ngày càng cực đoan. Ra ra, chúng ta cầm Hắc Huyết Thần Châm bắn hắn được không? Hắn cười thật đáng ghét. Khúc Phi Yên lung lay đầu nói, Phi Phi, ngươi là muốn cho ra ra bộ xương già này tại đây mất mạng sao? Gia Gia có thể không phải đối thủ của Đinh Xuân Thu. Khúc Dương bất đắc dĩ nói. Hắn Hắc Huyết Thần Châm mặc dù thâm độc, thế nhưng cùng Đinh Xuân Thu so ra thì là tiểu vu gặp đại vu rồi. Lê Tầm à, nếu Lâm Phàm ca ca ở chỗ này liền tốt, hắn nhất định có thể thu thập Đinh Xuân Thu cái này ghét lao ra hỏa. Khúc Phi Yên tự lẩm bẩm. Đinh Xuân Thu ngươi cái lao giả, chân lung kỳ của ngươi xuống không được. Không xuống liền lăn tiếp theo, đừng ở phía trên mất mặt xấu hổ. A Tử có rồi Lâm Phàm chỗ dựa, không một chút nào sợ sệt Đinh Xuân Thu rồi. Là Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ bọn hắn, Gia Gia chúng ta mau qua tới. Khúc Phi Yên theo âm thanh nhìn lại, phát hiện Lâm Phàm một đoàn người, vội vàng dắt lấy Khúc Dương hướng Lâm Phàm bọn hắn đi đến. Là Lâm công tử. Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San trông thấy Lâm Phàm thì rất cao hứng. Bọn hắn đã sớm đến rồi Lôi Cổ Sơn đứng khá cao, Lâm Phàm bọn hắn sau đó lại đứng ở phía ngoài nhất trong góc, cho nên trước đó nàng nhóm không hề có phát hiện Lâm Phàm một đoàn người. Nhưng theo A Tử vừa nói, hấp dẫn mọi người ánh mắt, Lâm Phàm một đoàn người thì bại lộ trong mắt mọi người. Tê, thật nhiều mỹ nữ à, như thế dung nhan dáng người, thật sự là tiên nữ hạ phàm, tên tiểu Bạch Kiểm này có tài đức gì có như thế nhiều giai nhân tuyệt sắc làm bạn. Mọi người nghị luận ở Mỹ, thật sự là Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh mỗi cái quốc sắc thiên hương, quả thực tiện sát người bên ngoài. Tiểu A Tử, nguyên lai là ngươi, ngươi trộm thần mục vương đỉnh của ta, lại còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Đinh Xuân Thu nhìn chăm chú A Tử nói. Ta vì sao không dám xuất hiện, tỷ phu của ta nói, ngươi Đinh Xuân Thu chẳng qua là gà đất chó sành, ngươi hóa công đại pháp cầu cũng không luyện, ngươi có cái gì tốt đắc ý. A Tử gật gù đắc ý mở miệng khiêu khích. Tỷ phu, ngươi chừng nào thì nhiều hơn người tỷ tỷ, lại khi nào có thêm cái tỷ phu. Đinh Xuân Thu có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn trên dưới đánh giá Lâm Phàm. A Tử bình thường sợ hắn sợ phải chết, hiện tại dám như thế cùng hắn nói chuyện, chắc là cái này tỷ phu cho hắn sức lực. Các hạ là ai? Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ Phi Phi đến rồi. Khúc Phi Yên chạy như một làn khói đến Lâm Phàm mấy người trước mặt, ngẩng đầu vui sướng nói: Phi Phi, là ngươi a, mau tới đây. Hoàng Dung nắm Khúc Phi Yên tay đứng sau lưng Lâm Phàm nói thì thầm đi, đối diện thế nhưng Đinh Xuân Thu, chưa chừng hắn rồi sẽ đúng trẻ con ra tay. Ngươi là Lâm Phàm, Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Đinh Xuân Thu biến sắc, gần đây giang hồ thịnh chuyển Thiên Cơ công tử, ngay cả Thiên Cơ lão nhân thì buông lời ra đây mà cảm. Vai phong nhất thời có một không hai. Sợ rồi sao? Ngươi vội vàng quỳ xuống cho ta tỷ phu dập đầu cái đầu. Tỷ phu của ta nói không chừng còn có thể tha ngươi. A Tử đắc ý nói. Chê cười, ta Đinh Xuân Thu phiêu bạt giang hồ nhiều năm, chưa từng có sợ qua ai. Thiên Cơ công tử lại như thế nào? Một khi chọc ta giết không tha. A Tử, ngươi hay là giao ra thần một vương đỉnh, như vậy ta còn có thể tha các ngươi một ngựa. Đinh Xuân Thu mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng Lôi Cổ Sơn trên nhiều người giang hồ như vậy sĩ, hắn sao có thể tùy tiện nhận sợ đâu? Cho nên miệng của hắn rất cứng. Dung Nhi, cái này thông tê địa long hoàn đeo ở trên người tránh được bất động, ngươi đi thử một chút hắn cân lượng. Chương 96, Đinh Xuân Thu chương 96, Đinh Xuân Thu Lâm Phàm lấy ra dùng túi thơm chứa thông tê địa long hoàn giao cho Hoàng Dung, nhường nàng đi lên cùng Đinh Xuân Thu qua mấy chiêu. Được rồi Phàm ca ca. Hoàng Dung tiếp nhận túi thơm, đem Khúc Phi Yên giao cho A Châu, sau đó vận chuyển linh miết bộ phóng tới Đinh Xuân Thu. Muốn chết. Đinh Xuân Thu thấy Hoàng Dung tuổi tác quá nhỏ, không đem nàng để vào mắt, tiện tay một cái độc trưởng đánh, Hoàng Dung vì Lạc Anh thần kiếm trưởng ứng đối, trưởng ảnh trùng trùng, làm cho người hoa mắt. Đinh Xuân Thu trong lúc nhất thời không phân rõ Hoàng Dung rốt cuộc công hướng mình ở đâu. Hắn không dám mạo hiểm, chỉ là phất tay tung ra một cái độc phấn, muốn bức lui Hoàng Dung, không ngờ rằng Hoàng Dung không chút nào lui, còn tiện tay một cái đạn chỉ thần thông đánh vào Đinh Xuân Thu thân thể lớn trên huyệt, đánh Đinh Xuân Thu phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là tiên tiên điên phong, thực sự là tốt thiên tư, tốt nội tính. Đinh Xuân Thu phi thân lui lại, vẫn không quên khích lệ dậy rồi Hoàng Dung. Vừa nãy kia một cái cách không trong nháy mắt là võ công gì? Đạn chỉ thần thông lạc. Đông Tà Hoàng Dược Sư là gì của ngươi? Là cha ta, Đinh Xuân Thu, muốn mượn cơ hội khôi phục thương thế cứ việc nói thẳng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hoàng Dung vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ phóng tới Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Hoàng Dung chẳng những võ công cao cường, đầu óc thì linh hoạt như vậy. Không có biện pháp, Đinh Xuân Thu tiện tay bắt lấy một tên đệ tử ném về Hoàng Dung. Hoàng Dung trực tiếp một trường gỗ mở, tên đệ tử kia miệng sùi bọt mép bỏ mình. Ngươi trúng rồi của ta độc, càng vận chuyển công lực, độc phát càng nhanh, còn không mau mau lui ra. Đinh Xuân Thu hô lớn. Nhưng mà Hoàng Dung mắt điếc hai ngờ, đi vào Đinh Xuân Thu bên cạnh chính là ba cái phụ cốt châm. Đinh Xuân Thu sợ tới mức gần chết, nắm lên bên cạnh đệ tử thì ngăn tại trước người, đệ tử thay hắn đỡ được ba cái phụ cốt châm. Hoàng Dung dưới chân dựa theo dịch kinh bắt quái vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ, lách mình đi vào Đinh Xuân Thu bên cạnh sử dụng ra Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Nàng ngón cái cùng ngón trỏ chụp lên, còn lại ba ngón hơi trường, ngón tay như nhất chi Lan Hoa duỗi ra, tư thế mỹ diệu đến cực điểm. Đinh Xuân Thu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vận chuyển độc công cùng Hoàng Dung liều mạng. Hoàng Dung khi thì Lạc Anh Thần Kiếm Trường, khi thì Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, cả hai cùng sử dụng, chỉ có thể hóa trường, trường có thể hóa chỉ. Trường lúc đến như Lạc Anh rực rỡ, chỉ phật chỗ như xuân lan sung xê, chiêu chiêu bén nhọn, phong thái đoan chính thanh nhã. Chẳng qua Đinh Xuân Thu cũng không hổ là uy tín lâu năm cường giả, rất nhanh thì ổn định tay chân, dùng hóa công đại pháp cùng Hoàng Dung cứng đối cứng. Hoàng Dung mỗi lần cùng hắn giao thủ, nội lực đều sẽ hóa đi một kia, khí nàng sử dụng ra phách không trưởng không cùng Đinh Xuân Thu liều mạng, thế nhưng Đinh Xuân Thu tất nhiên phát hiện cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, cưỡng bức nhìn Hoàng Dung cùng hắn nội lực đụng nhau, Hoàng Dung trong lúc nhất thời cũng là có chút thua chị kém em. Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ rơi vào hạ phong rồi làm sao bây giờ? Dung Nhi ăn thiệt thòi ở nội công đẳng cấp không cao, nếu nàng có tuyệt thế thần công hộ thể, Đinh Xuân Thu hóa không tới nội lực của nàng. Kia Đinh Xuân Thu không phải là đối thủ của nàng, tất nhiên võ công của nàng quá nhiều quá tạm, phân tán tinh thần và thể lực cũng là một nguyên nhân, bằng không nàng cũng sẽ không đánh như thế gian nan. Lâm Phàm sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Ai nha, Lâm Phàm ca ca ngươi cũng đừng xoắn suýt những thứ này, nhanh đi giúp đỡ Hoàng Dung tỷ tỷ. Khúc Phi Yên ở một bên gấp đến độ giơ chân. Dung Nhi võ công của các nàng tăng lên quá nhanh, ta là nghĩ thông qua thực chiến nhường nàng kiểm nghiệm một ít thực lực, hiện tại đã tìm được rồi thiếu sót của nàng chỗ, cũng là lúc kết thúc đây hết thảy. Lâm Phàm lời còn chưa dứt, thi triển Lôi Kinh Thương Long hắn đã ở 100 mét có hơn Đinh Xuân Thu trước mặt. Đinh Xuân Thu đã tìm đúng phương pháp, trước đây đã để ép Hoàng Dung đang đánh, không ngờ rằng thấy hoa mắt đột nhiên xuất hiện người, kém chút sợ tới mức hắn sợ vỡ mật. Ngươi! Đinh Xuân Thu lời nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Lâm Phàm một kiếm xóa hầu thuấn sát rồi. Nhạc Bất Quần sắc mặt đại biến, Lâm Phàm lại thật mạnh như vậy, hắn còn tưởng rằng trên giang hồ đều là nghe nhầm đồn bậy, cho nên lần trước nhìn thấy Lâm Phàm hắn mới bày đủ tư thế, lần này xong rồi, đã trúng tiết bản lên, đây chính là đây Tả Lãnh Thiển còn nhân vật lợi hại à, cứ như vậy bị chính mình đắc tội. Nhạc Bất Quần mồ hôi lạnh túa ra, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm sau lưng oanh oanh nghiến nghiến lúc, trong nháy mắt lại mắt buốt tinh quang. Mặc dù Lâm Phàm võ công tuyệt đỉnh, nhưng mà người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn hay là một người phong lưu công tử à, vậy mình đem Linh San gả cho hắn, có phải hay không có thể được đến sự tha thứ của hắn thậm chí là phù hộ đâu. Chẳng qua xem xét Hoàng Dung nàng nhóm tư sắc, lại nhìn một chút nữ nhi của mình, Nhạc Bất Quần có chút bận tâm, Nhạc Linh San hay là kém hơn một chút, chỉ sợ tranh thủ tình cảm không tranh nổi Lâm Phàm sau lưng nữ nhân a. Nghĩ đến đây, Nhạc Bất Quần lại quỷ thần xui khiến nhìn về phía Linh Trung Tắc. Chú ý tới ánh mắt của Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc tò mò hỏi, làm sao vậy sư minh? Không sao, không ngờ rằng ngươi nói là sự thật, Thiên Cơ công tử tuổi còn trẻ lại đã trở thành tông sư võ giả. Nhạc Bất Quần cố giả bộ bình tĩnh nói, không sai, ta từ đầu đã nói Lâm công tử không đơn giản, ngươi còn chưa tin. Linh Trung Tắc kiêu ngạo nói. Đinh Xuân Thu những đệ tử kia thấy một lần Đinh Xuân Thu bỏ mình, sôi nổi chạy tứ tán. Và, Lâm Phàm ca ca thật tuyệt. Khúc Phi Yên hương phấn nhảy nhót liên hồi. Đinh Xuân Thu, ngươi này gian tặc cuối cùng chết rồi, ha ha ha. Tô Tinh Hà ngưỡng thiên trường cười lên. Thông Biện tiên sinh, nguyên lai ngươi không phải người bị cấm a? Đoàn Dự tò mò hỏi. Trước đó Đinh Xuân Thu nói Tô Tinh Hà giả câm bơ biết, Đoàn Dự còn tưởng rằng hắn là cố ý chào phúng Tô Tinh Hà, không ngờ rằng lại là thật. Đinh Xuân Thu là bản môn phản đồ, ta vốn hẳn nên vì sư môn thanh lý môn hộ, thế nhưng ta võ công thấp, không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể giả câm bơ biết nhiều năm, tham sống sợ chết chịu đục, chỉ vì rồi có một ngày có thể đem này gian tặc diệt trừ. Hôm nay đa tạ Thiên Cơ công tử xuất thủ tương trợ. Nói xong Tô Tinh Hà đúng Lâm Phàm thật sâu bái. Không sao cả, đây là ta phải làm. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tô Tinh Hà chỉ coi Lâm Phàm nói rất đúng, thân làm chính đạo, diệt trừ tà ma ngoại đạo là phải làm. Nhưng lại không biết Lâm Phàm là nể tình Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh La trên mặt mũi mới diệt trừ Đinh Xuân Thu. Đã như vậy, Chân Lung Kỳ Cuộc tiếp tục, không biết còn có vị kia nguyện ý lên đến thử một lần. Nếu có người năng lực phá giải này Chân Lung Kỳ Cuộc, đều sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Không biết Nhạc Mỗ có thể thử một lần. Nhạc Bất Quần nghe nói có chỗ tốt cực lớn, thì kìm nén không được nội tâm sao động rồi. Vừa nay hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma muốn tiễn sư muội, hiện tại chỉ nghĩ đánh cờ chấn định một chút. Là nổi tiếng quân tử kiếm, hắn đúng cầm kỳ thư họa cũng là hơi có nghiên cứu. Có gì không thể, mời. Tô Tinh Hà mời Nhạc Bất Quần ngồi xuống. Sau đó hai người bắt đầu rồi bản cờ chém giết, này Chân Lung Kỳ Cuộc quả thực tinh diệu, có thể dẫn ra người tâm ma, Nhạc Bất Quần kỳ nghệ không bằng Đoàn Dự, trong lòng chấp niệm thắng hắn gấp trăm lần. Cho nên Đoàn Dự chỉ là thua cờ, Nhạc Bất Quần không chỉ thua cờ, còn động đến tâm ma, hắn nhìn thấy Hoa Sơn bị Tạ Lãnh Thiền công chiếm, mà chính mình thì là bị Tạ Lãnh Thiền giẫm tại dưới chân, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San cũng ngã ở trong vũng máu. Chương 97, Vô Nhai Tử chương 97, Vô Nhai Tử Nhạc Bất Quần tâm ma quay phá, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, bắt đầu la to, giống như điên cuồng. Sư Minh, Ninh Trung Tắc muốn đi lên tỉnh lại Nhạc Bất Quần, lại bị Nhạc Bất Quần một trường đánh bay, Lâm Phàm phi thân lên, ôm lấy Ninh Trung Tắc. Đa tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp, có thể lại phiền phức Lâm công tử cứu ta sư huynh. Sau khi rơi xuống đất, Ninh Trung Tắc cuống quýt tránh thoát Lâm Phàm ôm ấp, sau đó có chút ngượng ngùng khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Vì Nhạc Bất Quần trước đó đắc tội Lâm Phàm, hiện tại nàng thì không xác định Lâm Phàm sẽ không xuất thủ tương trợ. Lâm Phàm chọc trời điểm ra nhất dương chỉ kinh gào thét, Nhạc Bất Quần ứng tiếng ngã gục. Không sao cả, hắn chỉ là tâm ma nhập thể, đả thương gân mạch, ta chọn hắn hôn thủy huyện, nhường hắn thật tốt tính dưỡng là được. Nhìn lo lắng nhìn mình chằm chằm Ninh Trung Tắc, Lâm Phàm cười lấy cho nàng giải thích một chút. Tiên Cơ công tử nhưng có hứng thú cùng lão hủ đánh cờ một ván. Tô Tinh Hà ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm dung mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, thật sự là quá phù hợp Tiêu Giao phái tuyển nhận tuấn nam mỹ nữ vì đệ tử thói quen rồi. Tô Tinh Hà nóng lòng không đợi được, hy vọng Lâm Phàm có thể thông qua khảo nghiệm, kế thừa Vô Nhai Tử ý bát, biến thành Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Cung kính không bằng tuân mệnh, mời. Nếu như là đạt được Âu Dương Minh Nhật mô bản trước đó, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không đi lên mất mặt thế, nhưng nắm giữ Âu Dương Minh Nhật suốt đời sở học, như vậy chỉ là chân lung kỳ cuộc, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Hai người bàn cờ giao phong 28 tay, chân lung kỳ cuộc liền bị phá, cái này cũng mang ý nghĩa Tô Tinh Hà thua. Nhưng mà Tô Tinh Hà không chỉ không tức giận, ngược lại mừng rỡ. Lâm công tử, đã ngươi đã thắng lão hủ, giả như vậy hủ muốn tiễn một cọc cơ duyên to lớn cho ngươi, ngươi theo lão hủ đến đây đi. Chấm đã, là đi gặp Vô Nhai Tử tiền bối sao? Ta lần này đến trả mang theo hai người, muốn cho nàng nhóm nhìn một chút Vô Nhai Tử. Lâm Phàm không hề có đổi theo, mà là cùng Tô Tinh Hà giải thích lên. Ngữ Yên Thanh La, các ngươi đến. Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La nghe vậy đi tới, Tô Tinh Hà nhìn thấy nàng nhóm sau giật mình kinh ngạc nói, hai cái sư thúc, làm sao lại như vậy còn trẻ như vậy? Các nàng là ngươi sư thúc Lý Thu Thủy con gái Lý Thanh La cùng cháu ngoại nữ Vương Ngữ Yên, ta dẫn các nàng tới trước, chính là vì thấy Vô Nhai Tử. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, đã như vậy, các ngươi đi theo ta. Tô Tinh Hà mang theo ba người đi vào một chỗ khắc lấy Tiêu Giao hai chữ vách đá chỗ dừng chân không tiến. Lâm Phàm một trưởng vỗ tại Tiêu Giao hai chữ ở giữa, vách đá xuất hiện một màu đen cửa hang. Sau đó Lâm Phàm bắt lấy Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên thì phi thân mà bảo, ngươi trẻ tuổi, ngươi rất không tuổi, tuổi còn trẻ cũng đã là tông sư đỉnh phong, với lại ta có thể cảm giác được ngươi tu luyện nội công tâm pháp cùng sư phụ ta Tiêu Giao Tử Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công giống nhau là môn vô thượng tiên kinh, ta nhớ ngươi tương lai nhất định có thể trở thành lục địa thần tiên. Trong bóng tối một tiếng nói giàn mua đột nhiên vang lên, còn tán dương dậy rồi Lâm Phàm. Đáng tiếc ngươi có này một thân bàng bạc nội lực, lại là không thể nào tiếp thu được ta Tiêu Giao phái truyền thừa. Nói xong Vô Nhai Tử lại có chút thở dài, thật không dễ dàng có rồi cái thích hợp người kế tục, lại cùng Tiêu Giao phái vô duyên, chính mình còn đã dầu hết đèn tắt, thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tiên bối, bên cạnh ta chính là người con gái Lý Thanh La cùng cháu ngoại nữ Vương Ngự Yên. Ngự Yên đọc thuộc lòng bách gia võ học, võ công chiêu thức hạ bút thành văn, võ học nghiên cứu có thể thành tông sư một phái. Ta nhớ nàng tới đón bị Tiêu Giao phái truyền thừa không có gì thích hợp bằng. Lâm Phàm không để bụng, Tiêu Giao phái truyền thừa tuy tốt, đã có người so với chính mình càng thích hợp. Thanh La, lại là ngươi. Ngươi những năm này trôi qua được không? Ngự Yên là con gái của ngươi sao? Vô Nhai Tử thì không ngờ rằng cùng Lâm Phàm cùng nhau đi vào lại là nữ nhi của mình cùng ngoại tôn nữ, trước khi chết còn có thể nhìn thấy thân nhân, nhiều tâm tình của hắn có chút kích động. Vừa nay hắn mặt hướng nhìn vách tượng, đưa lưng về phía Lâm Phàm bọn hắn, cho nên chỉ là nghe được có ba người bước chân, lại không nghĩ rằng trong đó có hai cái là thân nhân của mình. Tiếp xuống Lâm Phàm thì không có quấy rầy bọn hắn thân nhân chủ phụng, mà là nhiều hứng thú đánh giá mật thất này bố cục, phát hiện nơi này hàm ý ngũ hành bắt quái, âm dương lưỡng nghi, hẳn là Vô Nhai Tử trước kia tự mình xây dựng. Nhớ ra cái này Lâm Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, này thế giới võ hiệp luôn có chút ít biến thái, đây hậu thế quấn vương còn muốn quấn, không chỉ võ công cao cường, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, y thuật cổ thuật cũng đều không có chỗ không tinh, thực sự là không chừa đường sống cho người khác. Chẳng qua chính mình kế thừa Âu Dương Minh Nhật mô bản, cũng đã trở thành đã từng trong mắt mình cái chủng loại kia biến thái, loại cảm giác này thật sự là quá tốt, chẳng trách người người đều mắng tào tặc, người người cũng muốn làm tào tặc. Ngay tại Lâm Phàm nỗi lòng phức tạp suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên nghe được một hồi tiếng khóc, nghĩ đến là dầu hết đèn tắt Vô Nhai Tử chuyển công hoàn tất, đã mất đi. Chén trà nhỏ qua đi, hai đạo tiếng bước chân dần dần chuyển đến, sau đó Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên đi tới. Lâm công tử, ông ngoại của ta đã đem công lực toàn bộ chuyển cho ta, hạp nhưng mà trôi qua rồi, tạm thời trước đó giao cho ta nhóm không cần động đến hắn, liền đem nơi này là hắn chôn xương chỗ, chúng ta rời đi nơi này đi. Vương Ngự Yên hai mắt đẫm lệ nói, còn có này Mai Thất Bảo chỉ hoàn ta muốn giao cho ngươi, để ngươi biến thành Tiêu Giao phái trưởng môn. Nói xong Vương Ngự Yên lấy ra tượng trưng cho Tiêu Giao phái trưởng môn chấp nhẫn. Nếu là ông ngoại ngươi để lại cho ngươi, ngươi thì giữ đi. Lâm Phàm khoát tay cự tuyệt. Thế nhưng ta sợ ta làm không tốt người trưởng môn này nhân chi vị. Vương Ngữ Yên cảm thấy có chút mê man, trước đây không lâu nàng vẫn chỉ là cái chưa từng luyện võ công nhà giàu tiểu tỷ mà thôi. Không sao cả, ta sẽ trợ giúp ngươi, không cần lo lắng. Lâm Phàm nhẹ giọng an ủi nàng. Có rồi Lâm Phàm cổ vũ cùng ủng hộ, Vương Ngữ Yên lúc này mới gật đầu thu hồi thất bảo chỉ hoàn. Sau đó Lâm Phàm ôm hai nữ xuyên qua cơ quan, lại trở về trước vách đá, lúc này mới buông tay ra. Vương Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp bỏ bừng, nàng truyền thừa Vô Nhai Tử 70 năm nội lực, đã bước vào đại tông sư cảnh giới, lại vẫn không tự chủ được dựa sát vào nhau trong ngực Lâm Phàm bị hắn ôm ra đây, nghĩ thật đúng là có chút ít cảm thấy khó xử đấy. Lấy hậu nhân nhiều lúc còn nhớ gọi ta Vương phu nhân hoặc là Lý Thanh La, cũng không nên lại để ta Thanh La. Lý Thanh La đúng Lâm Phàm lườm một cái, sau đó dẫn đầu đẩy ra vách đá đi ra ngoài. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Vương Ngữ Yên thì đi theo ra ngoài. Thiếu gia, Phàm ca ca. Hoàng Dung cùng Lục Hà bọn hắn nhìn thấy ba người ra đây, lập tức tiến lên đón. Lúc này Lôi Cổ Sơn trên những người khác cơ bản đều đã đi rồi, ngay cả Ninh Trung Tắc nàng nhóm thì mang theo Nhạc Bất Quần xuống núi tìm đại phu đi. Chỉ là trước khi đi, Ninh Trung Tắc nắm Hoàng Dung nàng nhóm nói với Lâm Phàm rồi âm thanh còn gặp lại. Lâm Phàm ca ca, ta cùng gia gia muốn đi rồi, ta thế nhưng đặc biệt lưu lại cùng ngươi cáo biệt nhà, ngươi cần phải nhớ nghĩ Phi Phi nha. Khúc Phi Yên cổ linh tinh quay nói. Được rồi, ta bảo đảm sẽ nghĩ Phi Phi. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Khúc Phi Yên đầu, nghĩ nguyên tắc trong nàng kết cục bi thảm, ám đạo như thế tiểu cô nương khả ái không nên sớm như vậy thì hương tiêu ngọc vẫn. Kia Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ, Lục Hà tỷ tỷ, A Châu A Bích tỷ tỷ còn gặp lại lạ. Uy tiểu nha đầu ngươi quên ta, ta gọi A Tử, ngươi phải gọi ta A Tử tỷ tỷ. Được rồi, đại nhân thực sự là phiền phức, A Tử tỷ tỷ còn gặp lại. Nói xong Khúc Phi Yên nhún nhảy một cái đi theo Khúc Dương đi rồi. Nhìn thấy Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn qua Khúc Phi Yên bóng lưng, Hoàng Dung giật mình. Sao? Phi Phi lần này đi sẽ có nguy hiểm. Không sao cả, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Lâm Phàm tự tin nói, chỉ là Tung Sơn phái thập tam thái bảo, vẫn đúng là không phải hắn địch. Chương 98, Thất Tinh Bản Long chương 98, Thất Tinh Bản Long Tiêu Giao phái đệ tử Tô Tinh Hà gặp qua trưởng môn. Tô Tinh Hà đi tới đối Vương Ngữ Yên trịnh trọng hành lễ, về phần Tiết Mộ Hoa thì là trơ mắt nhìn bọn hắn. Bởi vì hắn đã sớm bị Tô Tinh Hà cho trục xuất Tiêu Giao phái rồi, cho nên lúc này hắn ngay cả bài kiến trưởng môn tư cách đều không có. Tô sư minh không cần đa lễ, ta biết ngươi năm đó là vì bảo hộ đệ tử không nhận Đinh Xuân Thu hãm hại mới đưa bọn hắn trục xuất sư môn, bây giờ Đinh Xuân Thu đã chết, ngươi có thể đem bọn hắn lại lần nữa thu vào môn tưởng. Vương Ngữ Yên chuyển động trong tay thất bảo chỉ hoàn có chút thất vọng, nhưng nhìn đến một bên Lâm Phàm ánh mắt khích lệ, nàng hay là cưỡng ép chấn định lại. Chú ý tới bên cạnh Tiết Mộ Hoa ánh mắt tha thiết, nàng cũng liền mở miệng làm cái này thuận nước dong thuyền. Tiết Mộ Hoa đa tạ trưởng môn. Tiết Mộ Hoa thấy thế đại hỉ, vội vàng cung kính đúng Vương Ngữ Yên được lên lễ tới. Ngươi đứng lên đi, ta muốn cùng Lâm công tử rời đi. Vương Ngữ Yên đưa tay đỡ, ra hiệu Tiết Mộ Hoa đứng dậy. Trưởng môn này liền rời đi sao? Phiêu bạt giang hồ, còn xin cẩn thận một chút. Tô Tinh Hà nhịn không được nhắc nhở dậy rồi Vương Ngữ Yên. Cẩn thận như thế nào? Duy giết mà thôi, nam nhi làm giết người, sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất diệt nghiệp, đều ở giết người bên trong. Giết một là tội, đồ bạn là vì hùng, đồ được 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Ha ha ha. Lâm Phàm một bên xài bước hướng về dưới núi mà đi, một bên cao giọng ngầm tụng giết người ca, chúng nữ phinh phinh lượn lờ theo sát phía sau. Nghe xa xa truyền đến cởi mở tiếng cười, Tô Tinh Hà cùng Tiết Mộ Hoa quả thực có chút bội phục Lâm Phàm lòng dạ cùng can đảm. Một đoàn người đi đến dưới chân núi, Lâm Phàm vừa định đem chúng nữ thu hồi tùy thân không gian, lại phát hiện phía trước có một đám người đang đánh kiếp mấy chiếc xe ngựa, xem bọn hắn mặc quần áo, lại là trước đó Tinh Túc phái những kia đào tẩu đệ tử. Bọn hắn thực sự là thật to gan, không nắm chặt thời gian chạy trốn, còn có nhàn tâm tại đây cướp bóc, căn bản không đem chính mình để vào mắt. Lâm Phàm lập tức sát tâm nổi lên một phía. Như thế Lâm Phàm đoan uổng bọn hắn rồi, hiện tại bọn hắn nghe được Lâm Phàm tên đều sẽ bị sợ mất mật. Nhưng mà Lôi Cổ Sơn trên Lâm Phàm không hề có đuổi giết bọn hắn cho rằng Lâm Phàm là chướng mắt chính mình những tiểu lâu la này, cho nên cũng liền không đội mà chạy trốn. Tại dưới chân núi trùng hợp đụng phải này mấy chiếc xe ngựa, bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, chuẩn bị làm một phiếu lại giải tán, sau đó riêng phần mình tìm kiếm con đường mới. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị đem cái này quần Tinh Túc phái đệ tử chém tận giết đến lúc, đột nhiên có người một diều hâu trở mình, phi thân đến rồi Tinh Tú đệ tử bên cạnh. Hắn tay mang theo bảo kiếm, đón đỡ nhìn Tinh Tú đệ tử đao kiếm, lại không huy kiếm chém giết, mà là dùng quyền cước đánh Tinh Tú đệ tử kêu rên không thôi. Cướp tiền thì cũng không sao, còn muốn giết người, hôm nay gặp được ta Giang Phong coi như các ngươi không may. Nam tử xa lạ mặt như con ngọc, khí chất ôn hòa, đánh bại Tinh Tú đệ tử sau răn dạy dạy rồi bọn hắn. A, ngươi chính là Yến Nam Thiên kết bái huynh đệ, Ngọc Lang Giang Phong. Tinh Tú đệ tử nghe vậy sắc mặt đại biến. Đúng vậy, các ngươi xong rồi, ta Giang gia thế hệ thương mại, ghét nhất chính là kẻ cướp, các ngươi hại mấy đầu nhân mạng, công tử nhà ta nhất định đem các ngươi tiết quan. Đột nhiên một thư đồng ăn mặc người ôm vỏ kiếm chạy tới, còn Dương Dương đắc ý uy hiếp rồi Tinh Tú đệ tử. Tinh Tú đệ tử sôi nổi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Giang Phong thấy thế thanh bảo kiếm múa cái kiếm hoa sau cắm trở về vỏ kiếm. Giang công tử, ngươi tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Tinh Tú đệ tử quỳ hướng Giang Phong tới gần, nhìn như đã thành tâm thành ý hối cải rồi. Các ngươi, a. Giang Phong vừa muốn nói gì, lại bị dựa đi tới Tinh Tú đệ tử một cái độc phấn vung trên mặt, thư đồng trong nháy mắt bị dược té xuống đất. Giang Phong có nội lực hộ thể, cưỡng ép áp chế độc tính miễn cưỡng đánh bay mấy người, nhưng mà Tinh Tú đệ tử người đông thế mạnh, hắn rất nhanh liền bị người đánh lén đánh bại trên mặt đất. Ngay tại Tinh Tú đệ tử chuẩn bị giết Giang Phong thời điểm, Lâm Phàm mở miệng, các ngươi độc thủ, toàn bộ giết. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi phi thân mà ra, sử dụng ra các loại võ học, giết đến Tinh Tú đệ tử là thương vong thảm trọng. Có người cuống quýt chạy trốn, thì có người nhận ra các nàng là Lôi Cổ Sơn trên đứng sau lưng Lâm Phàm nữ nhân, hiểu rõ chạy không thoát, thế là sôi nổi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nói, toàn bộ giết. Chúng nữ nhìn thấy chạy tứ tán cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tinh Tú đệ tử có chút do dự, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt lạnh lấy lại cường điệu rồi một lần. Thế là chúng nữ không do dự nữa, đem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy người toàn bộ giết, ngay cả chạy trốn những người kia cũng bị Hoàng Dung nàng nhóm đuổi kịp, đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Sau đó Lâm Phàm chậm rãi đi tới nằm dưới đất Giang Phong trước mặt. Vị công tử này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, tại hạ Giang Phong vô cùng cảm kích. Giang Phong nhìn thấy tinh tú đệ tử bị Lâm Phàm người giết, cảm kích nói với Lâm Phàm: "Như vậy ân cứu mạng ngươi nên như thế nào báo đáp?" Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Giang Phong: "Này, tại hạ vui lòng ra bạch ngân ngàn lượng thể hiện tâm ý." Giang Phong có chút sững sờ, vị công tử này nhìn lên tới khuôn mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm, bên ngoài hình tượng càng trên mình, sao có thể mới mở miệng muốn chỗ tốt đâu. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, chú ý chính là ngươi giúp ta giúp ngươi, hồ bang hỗ trợ, với lại ta là Ngọc Lang Giang Phong a, của ta nghĩa huynh hay là thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam tiên, ngươi không phải nói là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến sao? Chưa đủ. Lâm Phàm âm thanh tuy nhỏ, nhưng giọng nói kiên quyết. Cũng thế, công tử cứu ta tính mệnh, ngược lại là ta Giang Phong hẹp hỏi, ta vui lòng ra hoàng kim ngàn lượng đến cảm tạ công tử ân cứu mạng. Giang Phong nghe vậy chỉ trệ, phản ứng sau cũng là mở miệng đem tạ lễ đổi thành hoàng kim ngàn lượng, nhưng giọng nói lại không còn quen thuộc, hiển nhiên là coi Lâm Phàm là làm thi ân cầu báo người. Còn chưa đủ. Lâm Phàm thì không thèm để ý, chỉ là nét mặt nghiền ngẫm nhìn Giang Phong. Vậy ngươi rốt cục muốn thế nào? Ta cho ngươi biết không nên quá phận, công tử nhà ta kết bái nghĩa huynh thế nhưng thiên hạ đệ nhất đại hiệp, cũng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam tiên. Một bên thư đồng tỉnh táo lại, nghe vậy uy hiếp rồi Lâm Phàm. Thiên hạ đệ nhất, thật là lớn tên tuổi, tại đây phiến trên giang hồ ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Lâm Phàm thản nhiên nói. Vậy công tử ý muốn như thế nào, ngươi chẳng lẽ Giang Phong cửu gia, muốn nhân cơ hội muốn rồi Giang Phong tính mệnh? Ta đã không còn sức đánh trả, công tử xin cứ tự nhiên. Ta cùng với ngươi cũng không thù oán, chỉ là nhìn chúng ngươi trôi này thất tinh bản lòng kiếm, nó đi theo ngươi chính là người tài giỏi không được trọng dụng, kiếm là hung khí, kiếm thuật là giết người manh khóe, không phải lấy ra cho ngươi đùa giỡn kiếm hoa. Nói xong Lâm Phàm theo thư đồng trong ngực cầm đi thất tinh bản lòng kiếm. Đây là nhà ta công tử kiếm, ngươi khoái trả lại cho ta, bằng không ta Giang gia cùng Yến Nam Thiên đại hiệp là sẽ không bỏ qua ngươi. Thư đồng lên tiếng uy hiếp nói. Giang Biệt Hạc. A quên rồi, ngươi bây giờ phải gọi Giang Cẩm, muốn kiếm, để ngươi con gái Giang Ngọc Yến tới bắt. Lâm Phàm chầm chầm vào thư đồng như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói một câu liền quay người rời đi. Chầm đã, ngươi cướp đi bảo kiếm của ta, có dám lưu lại danh hảo? Giang Phong nét mặt kích động nói. Ta gọi Lâm Phàm, người giang hồ xưng tiên cơ công tử, mau chóng nhường Yến Nam Thiên tới tìm ta. Ta muốn thấy nhìn xem Nam Thiên Thần Quyền cùng Thần Kiếm Quyết cùng với Giá Y Y Thần Công lợi hại. Mặc dù Lâm Phàm mang theo chúng nữ đã đi xa, nhưng thanh âm của hắn lại giống tại Giang Phong bên tai nói nhỏ, này nội lực thâm hậu nhường Giang Phong không khỏi có chút kinh hãi. Chương 99, thúc ngựa giang hồ chương 99, thúc ngựa giang hồ Phàm ca ca, cái đó Giang Phong kết bái đại ca Yến Nam Thiên rất mạnh sao? Ta hình như nghe nói qua tên tuổi của hắn hay dự. Hoàng Dung đột nhiên tò mò hỏi, về phần cái khác chúng nữ đã bước vào tùy thân không gian rồi. Lúc này Lâm Phàm chính cơi lây chiếu dạng ngọc sư tử đi đường, về phần Hoàng Dung tự nhiên là tại trong ngực của hắn rồi. Hoàng Dung co lại trong ngực Lâm Phàm, cảm thụ lấy nhanh như điện chớp tốc độ tiến lên, nàng rất vui vẻ. Yến Nam Thiên tất nhiên mạnh, tên tuổi của hắn còn không phải thế sao thổi phồng lên, hiện tại cũng hẳn là một tôn tông sư đỉnh phong võ giả, tu tập là võ đạo thiền tông, giá ý địa thần công, đây chính là một môn tuyệt thế thần công. Lâm Phàm cười lấy trả lời, mạnh hơn thì so ra kém ngươi, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể đánh bại hắn. Hoàng Dung đúng Lâm Phàm ngược lại là tràn ngập tự tin. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say. Này giang hồ rất lớn, cao thủ rất nhiều, nhưng mà có thể khiến cho ta cam bái hạ phong tối thiểu tuổi tác cũng muốn vượt qua hiểu số mệnh con người chi nên rồi, Yến Nam Thiên tự nhiên không ở tại bên trong. Lâm Phàm cưỡi lấy chiếu dạng ngọc sư tử một đường phi nước đại, cũng không biết chạy ra bao xa, xem xét thời gian không sai biệt lắm, Lâm Phàm tìm cái nơi thích hợp phất tay đem chúng nữ phóng ra. Làm sao làm được mặt mày xám xịt? Lâm Phàm nhìn chúng nữ trên người đều có chút một chút bùn đất, có chút hiếu kỳ. Ta mang theo bọn hắn chính tại trước trang viên mặt suối đất, chuẩn bị trồng chút ít trái cây rau dưa đâu. Lý Thanh La đến gần Lâm Phàm, nhỏ giọng giải thích cho hắn lên. Các ngươi cầm tùy thân không gian của ta trồng cho ta. Không chỉ đâu, cái này nữ nhân xấu còn cầm thanh bình kiếm của ta xối đất. Lục Hà miệng cong lên, mười phần đu và nói. Còn lại chúng nữ nghe vậy sôi nổi nở nụ cười, trước đây Lục Hà tất nhiên là không chịu giao ra thanh bình kiếm. Đáng tiếc Lý Thanh La không biết sao thuyết phục Vương Ngự Yên, Lục Hà đã không phải đối thủ của Vương Ngự Yên rồi, cho nên thanh bình kiếm tự nhiên là bị cướp đi xối đất rồi. Cách. Lâm Phàm một cái tát đánh vào Lý Thanh La nở nang trên cặp mông, bắt nạt thị nữ của mình sao được. Ai nha? Lý Thanh La bị này đột nhiên tập kích náo loạn đến sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Phàm một cái, tránh đi sang một bên rồi. Lâm công tử, ngươi nhẹ một chút. Vương Ngữ Yên đi đến Lâm Phàm trước mặt, nhắm mắt lại, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Lý Thanh La là kẻ cầm đầu gặp trừng phạt, kia nàng cái này đồng loa đoán chừng cũng không thể ngoại lệ, cho nên nàng chủ động đi tới lãnh phạt. Tất nhiên Ngữ Yên chủ động yêu cầu, Lâm Phàm cũng không thể không vừa lòng nàng. Ai nha? Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La không có sai biệt kêu một tiếng, gương mặt cổ cùng lỗ tai trong nháy mắt cũng đỏ lên, sau đó thẹn thùng trốn đến Lý Thanh La phía sau đi. Tốt Lục Hà, lần này hài lòng a? Trừng phạt xong rồi bắt nạt chính mình thị nữ hai nữ, Lâm Phàm quay đầu hỏi hướng về phía Lục Hà. Ừ vâng, đa tạ thiếu gia. Lục Hà vui vẻ gật đầu. Muốn trồng trọt chờ đến thành trấn mua chút ít nông cụ là được, với lại chỉ cần trồng chút ít rau dưa, về phần hoa quả, lẽ nào ta chưa nói qua trang viên phía sau trong rừng đây có một mảnh quả viên sao? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn chúng nữ. Ngươi chừng nào thì đã từng nói trang viên phía sau có quả viên? Lần này ngay cả Ôn Nhu nhất A Bích cũng có chút tức giận, nàng nhóm từ trước đến giờ không có nghe Lâm Phàm nhắc qua ai trước đó các ngươi không phải muốn thăm dò trang viên sao? các ngươi không có phát hiện sao? Lâm Phàm lúng túng sờ lên cái mũi, nhìn về phía trước đó trước hết nhất đưa ra muốn thăm dò Trang Viên Hoàng Dung. Thăm dò Trang Viên không phải thăm dò ngươi tiểu thế giới, chúng ta chỉ là thăm dò rồi Trang Viên tình huống, riêng phần mình điểm phòng mà thôi. Hoàng Dung lắc đầu, ra hiệu nàng nhóm xác thực không có đi phía sau rừng cây xem xét, ai mà biết được bên trong có động thiên khác đấy. Được rồi, này không quan trọng, chúng ta hay là nhóm lửa nấu cơm. Lâm Phàm đội vàng nói sang chuyện khác, chúng nữ ánh mắt cũng không được bình thường, hắn sợ bị đánh. Chúng nữ nghe vậy tức giận nhìn hắn một cái, sau đó tứ tán ra bước vào rừng rậm tìm củi lửa, chuẩn bị nấu cơm dã ngoại rồi. Hửng, có lẽ là cảm thấy chúng nữ bước vào rừng rậm là xâm phạm lãnh địa của mình, một đầu lao hổ theo nơi núi rừng sâu xa gào thét mà đến. Thật lớn chủng. Hoàng Dung chơi tâm nổi lên, phi thân nhảy lên nhảy tới lao hổ trên lưng, bắt lấy nó cái cổ ra lông, bắt đầu rồi cưỡi ngựa a không, cưỡi hổ trải nghiệm. Đáng thương lão hổ thân làm thế hệ này Tùng Lâm bá chủ, khi nào gặp qua lợi hại như thế hai cước thú, nhảy đến trên người nó thì không xuống. Trước đó nó thì nếm qua lên núi đốn tuổi hai cước thú à, bọn hắn không có năng lực phản kháng chút nào, không nghĩ tới hôm nay gặp phải một kẻ tàn nhẫn. Lão hổ điên cuồng giãy giụa, trên lưng Hoàng Dung lại không nhúc nhích tí nào. Cái này nghiệt xúc liền đem chú ý đánh vào cái khác chúng nữ trên thân, muốn bước trên người hai cước thú tiếp theo cứu đồng bạn, cho nên nó đột nhiên xông về Lục Hà. Ngay tại Lục Hà rút kiếm ứng đối một cái mắt, nó một cú sốc, lại nhào về phía rồi bên trái chạy tới A Châu. Lại còn hiểu được công địch tất cứu, vây điểm đánh viện binh, dương đông kích tây, thật là giáo hóa xuất sinh. Lâm Phàm cảm khái nói, này nếu bình thường cổ đại thế giới, nghĩ vây giết này con quặng, không nỗ lực mấy đầu nhân mạng rất không có khả năng rồi. Muốn chết. A Tử phi thân mà đến, một trưởng vỗ tại rồi lao hổ trên đầu, trong nháy mắt đánh nát đầu của nó, lao hổ ầm vang ngã xuống đất. Trên người nó Hoàng Dung một diều hâu trở mình bay trở về Lâm Phàm bên cạnh. Nếu không giữa trưa thì ăn này con quặng. A Tử cắn răng nghiến lợi nói, này nghiệt xúc muốn thương tổn tỷ tỷ của nàng, một trưởng đánh chết nó tính tiện nghi nó. Con cọp vị thị toan hơi mặn, không độc, nhưng nhìn bộ dáng của nó hẳn là ăn qua thịt người rồi, vẫn là thôi đi. Hoàng Dung đánh giá một phen chính mình vừa nãy trêu đùa con cọp, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ta đi săn một đầu mai hoa lục đến. Lâm Phàm thi triển u minh quỷ ảnh, thân thể giống như quỷ mị hướng trong rừng tránh đi, trong chớp mắt thì biến mất tại chúng nữ trước mặt. Các ngươi trước tiên đem đống lửa thăng lên đến, ta đi tìm xem có không có nguồn nước, bằng không còn không tốt thanh tẩy. Hoàng Dung thì phi thân rời khỏi, nàng muốn đi phụ cận xem xét có không có nguồn nước. Rất nhanh liền phát hiện một cái sơn tuyền theo thế núi róc rách mà xuống, thế là nàng vui vẻ quay trở lại rồi. Mà lúc này Lâm Phàm cũng đã mang về một con hiệu cùng một con linh dương. Sau đó một đoàn người bắt đầu rồi bận rộn nấu cơm dã ngoại chuẩn bị, Lâm Phàm không có tham dự, những thứ này việc vặt giao cho Hoàng Dung nàng nhóm là đủ. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vọt đến ngọn cây, lấy ra tiêu ngọc thổi dậy rồi bích giản suối chảy. Nhạc khúc vì thanh thúy thanh âm, biểu hiện ra thâm sơn hạp cốc trong róc rách nước chảy vui sướng chảy xuôi tình cảnh, biểu hiện ra một phái tình thơ ý họa điển biên phong quang. Phía dưới chúng nữ chuẩn bị buổi trưa suy, thưởng thụ lấy tiếng tiêu. Tâm trạng càng phát ra thoải mái vui sướng lên. Phàm ca ca, cơm chưa chuẩn bị tốt, mau xuống đây đi. Hoàng Dung phát hiện thịt nướng đã vừa đúng, vội vàng kêu gọi dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe vậy đình chỉ thổi phiêu nhiên mà xuống, cùng chúng nữ cùng nhau hưởng thụ dậy rồi dê nướng nguyên con cùng hiệu nướng thịt. Đột nhiên Lâm Phàm nhớ ra cái gì đó, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại nguyên chỗ, sau khi trở về còn đem lại một chút hoa quả. Ăn hết thịt nướng khó tránh khỏi có chút dính, Lâm Phàm cố ý chuẩn bị hoa quả đến hoạt động tiết khẩu vị. Chương 100, thật nhiều người quen chương 100, thật nhiều người quen đã ăn xong cơm trưa. Hoàng Dung cùng chúng nữ vào tùy thân không gian nghỉ ngơi đi, nàng nhóm giữ Vương Ngự Yên lại rồi. Lâm công tử. Vương Ngự Yên có chút không biết làm sao nhìn Lâm Phàm, muốn nói lại thôi. Đến đây đi Ngự Yên, ta mang ngươi hưởng thụ này thuốc ngựa giang hồ cảm giác. Lâm Phàm ngồi trên chiếu dạng ngọc sư tử, đối Vương Ngự Yên duỗi ra mình tay. Vương Ngự Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem mình tay đưa cho Lâm Phàm, Lâm Phàm lôi kéo, Vương Ngự Yên phi thân lên, rơi vào Lâm Phàm trong ngực. Ngự Yên, trên người ngươi thơm quá a, thế nhưng đeo cái gì túi thơm? Lâm Phàm tại Vương Ngự Yên bên tai khẽ hỏi. Vương Ngự Yên cảm thụ lấy má ấp môi kề. Trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cực tốc lên cao, trên đầu dường như đốt lên thủy giống như toát ra hơi nước. Lâm công tử, ngươi cách ta xa một chút, ngươi dán ta nói không ra lời. Vương Ngữ Yên đứt quãng nói xong. Ha ha ha, Ngữ Yên thực sự là đáng yêu, giá. Lâm Phàm hơi kéo ra điểm khoảng cách, cho Vương Ngữ Yên lưu lại một điểm thở dốc không gian, sau đó vỗ chiếu dạng ngọc sư tử, chiếu dạng ngọc sư tử ngầm hiểu, nâng cao móng trước tê minh một tiếng, lập tức phi nước đại mà ra. Cảm thụ lấy con đường hai bên phong cảnh nhanh chóng tan biến, Vương Ngữ Yên cũng không lo được ngượng rồi. Tâm trạng khuấy động phía dưới thậm chí có lên tiếng kêu to xúc động. Không được, chính mình thế nhưng tiểu thư khuê các, hay là tại Lâm công tử trong ngực, sao có thể làm ra như thế thất lễ sự tình? Vương Ngự Yên cưỡng ép đè nén xuống hò hét xúc động. Sự thật chứng minh, cho dù là tượng chiếu dạng ngọc sư tử dạng này bảo mã kỵ lâu như thường điên cái mông, Vương Ngự Yên vừa mới bắt đầu còn vô cùng hưởng thụ nhanh như điện chớp khoái cảm, nhưng ngồi lâu rồi cảm giác rất mệt mỏi. Hai người một kỵ, trước khi hoàng hôn cuối cùng đuổi tới thành trấn phụ cận. Lâm Phàm tìm cái nơi yên tĩnh, thu hồi chiếu dạng ngọc sư tử, thả ra chúng nữ. Ngự Yên, cảm giác thế nào? Lý Thanh La nhỏ giọng hỏi thăm về tới. Cái mông điên hoàng. Vương Ngữ Yên thành thật trả lời. Ngươi làm ta tức chết, ngươi thì chú ý cái này. Lý Thanh La chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn Vương Ngữ Yên. Thế nhưng sắc thực vô cùng điên cái mông nha, Dung Nhi ngươi nói có phải không? Vương Ngữ Yên đem đầu chuyển hướng Hoàng Dung nghiêm túc hỏi. Ngươi nói không sai, sắc thực điên, lần sau đổi lại người, nếu không ngồi một ngày mã khả thật nhịn không nổi. Hoàng Dung nở nụ cười, con đường này ngồi xe ngựa cũng không thoải mái, huống chi là cưỡi ngựa đâu. Được rồi, vào thành đi, cảm thấy nhịn không nổi không biết dùng nội lực hộ thể sao? Thực sự là hai cái đồ đần. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dẫn đầu đi về phía cổng thành. Tựa như là như vậy, ta sao không ngờ rằng? Hoàng Dung nghe vậy người đều choáng váng. Chúng nữ cũng đều nở nụ cười, lần này tốt, có hai người thay nàng nhóm dò xét đường, nàng nhóm cũng không cần dẫm lên vết xe đổ rồi. Một đoàn người vào thành, chúng nữ như là bách hoa ganh đua sắc đẹp, thu hút sự chú ý của vô số người. Thậm chí có người ngao ngoe muốn động, muốn tiến lên kết bạn một phen. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy đi tại chúng nữ phía trước phong lưu phong khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong công tử văn nhã lại không khỏi tự lấy làm xấu hổ, tự than thở không bằng. Ta đã nói rồi, năng lực mang theo một đám oanh oanh yến yến dẫn tới oanh động trừ ra Thiên Cơ công tử cũng sẽ không có những người khác. Đột nhiên trong đám người có một đạo trêu chọc âm thanh nhớ ra, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, đám người sôi nổi tản ra, lộ ra ở giữa người nói chuyện. Ta tưởng là ai, nguyên lai là A Phi, sao, phi kiếm của ngươi khách danh hảo khai hỏa hay chưa? Nào có nhanh như vậy, chẳng qua phi kiếm khách không có, tử kiếm khách ngược lại là rất nhanh liền có rồi, chúng ta tốt xấu quen biết một hồi, ngươi năng lực thay ta nhặt sắc sao? A Phi sắc mặt tái nhợt mà cười cười nói xong câu đó, sau đó thì ngất đi. Lâm Phàm thi triển Lôi Kinh Thương Long đi vào bên cạnh hắn đỡ lấy hắn. Đây chính là ta lần đầu tiên ôm nam nhân, A Phi ngươi thật đúng là nên cảm thấy vinh hạnh. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Buông hắn ra, ngươi đi. Không tha, ngươi chết. Đột nhiên lại có một đạo lạnh lẽo âm thanh từ phía sau vang lên. Lâm Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện người tới trên mặt có ba đầu mặt sẹo, dáng người rất cao, mặc quần áo màu vàng nóng, ngón tay vừa nhỏ vừa dài, cốt trong lồi ra, có vẻ rất có lực. Thắt lưng bên phải cắm một thanh kiếm, chuôi kiếm hướng bên phải, xem bộ dáng là cái thuận tay trái. Người này đáng sợ nhất là con mắt, ánh mắt của hắn là màu cho tàn đã không có tình cảm, thì không có sinh mệnh. Cho dù là tại nói chuyện với Lâm Phàm, cũng không có nhìn về phía Lâm Phàm, mà là chầm chầm vào A Phi, nhưng trong mắt đồng dạng không có sát thái. Hắn đi theo phía sau một tay cầm phán quan bút giữ lại hàm râu văn sĩ trung niên, một mang Phật châu bảng đại eo thô mập hòa thượng, một không nhuốm bụi trần một thân ngạo khí trung niên nam nhân. Lâm Phàm chưa có trở về kiếm khách lời nói, mà là vận công cho A Phi liệu dậy rồi thương. A Phi rất nhanh tỉnh lại, phát hiện chính mình là trong ngực Lâm Phàm, thế là dễ dàng đứng dậy, vừa cười vừa nói: Không ngờ rằng ta A Phi có một ngày sẽ tượng nữ nhân giống như nằm ở một trong ngực của nam nhân. Ta thì là lần đầu tiên ôm nam nhân, nếu không phải nể tình Lãnh Phong trên mặt mũi, ta cũng sẽ không phá lệ. Lãnh Phong người nào? Bất quá ta ngược lại là phải cảm ơn hắn rồi, ta thiếu hai người các ngươi một người một tân tình, về sau phàm có chỗ cầu, A Phi đánh bạc tính mệnh cũng sẽ làm được. Nghe A Phi lời thề son sắt bảo đảm, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Chẳng qua Lãnh Phong ngươi là không tìm được, với lại ta cũng không cần trợ giúp của ngươi, nhìn tới ngươi nhân tình này là vĩnh viễn cũng không trả nổi rồi. Nhìn tới ngươi không có đem lời ta nói để ở trong lòng. Kiếm khách âm thanh vân đạm phong khinh không mang theo tình cảm, một cỗ sơ sắc tiêu điều tâm ý tự nhiên sinh ra, còn chúng vây xem cũng từ đó nghe được lệnh ý, sôi nổi chạy tứ tán. Lâm Ngai tiểu lầu lầu 2, một cánh cửa sổ mở rộng, bên trong hai nam nhân chính ngồi đối mặt nhau uống rượu, bên trong một cái có bốn cái lông mày nam nhân nhìn thấy một màn này đột nhiên lên tiếng. Hoa, đều là cao thủ, có náo nhiệt nhìn xem, sao có thể thiếu rồi ta đây. Ngồi đối diện hắn nam nhân khuôn mặt tuấn giận, khí chất ôn tồn lễ độ, nghe vậy cười lấy lắc đầu. Lập tức thì nhìn về phía lầu dưới hai ba người, nhưng trong mắt của hắn nhưng không có một tia thần thái. Hiển nhiên là một người mù. Lâm Phàm thần sắc cổ quái, hôm nay duy nhất một lần gặp được nhiều như vậy người quen, thật đúng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Vị bằng hữu này, ta nhìn xem ngươi phong lưu tiêu sái, mỹ nhân làm bạn, không còn nghi ngờ gì nữa cùng ta là người một đường a, với lại ta không nhìn được nhất lấy nhiều khi ít chẳng diện, không biết ngươi là có hay không cần giúp đỡ a. Bốn cái lông mày nam nhân đi đến bên cửa sổ, đối phía dưới Lâm Phàm nói, làm ngươi lục tiểu phụ bằng hữu, vậy nhưng thật sự là một chuyện phiền phức mà chuyện nguy hiểm, khẳng định phải so với ta hiện tại gặp phải cảnh tượng nguy cấp nhiều. Lâm Phàm nhìn hắn bốn cái lông mày nạo bạn nói, Lục Tiểu Phụng, ta không ngờ rằng thanh danh của ngươi đã thối đến loại trình độ này, ngay cả kết giao bằng hữu đều bị người khác ghét bỏ, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi giao hữu khắp thiên hạ sao? Lục Tiểu Phụng đối diện người mù công tử dĩ nhiên chính là Hoa Mãn lâu rồi. Nghe Lâm Phàm lời nói, hắn cũng nhịn không được chế giễu dậy rồi Lục Tiểu Phụng. Chương 101, nhất kiếm cách thế hiển uy chương 101, nhất kiếm cách thế hiển uy vị huynh đài này, làm ta Lục Tiểu Phụng bằng hữu, thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Lục Tiểu Phụng cũng không khỏi nở nụ cười khổ, ngươi sao nói thẳng ra đâu, ta không muốn mặt mũi sao? Đủ rồi, hiện tại có thể không phải là các ngươi ôn chuyện lúc, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai sao? Tay cầm phán quan bút văn sĩ trung niên xem bọn hắn không coi ai ra gì trò chuyện, nhịn không được lên tiếng ngắt lời. Bách Hiểu Sinh, Lữ Phục Tiên, Thâm Đám, còn có này nghiêm mặt kiếm khách hẳn là Kinh Vô Mệnh đi. Cũng không biết vì sao kiếm khách cũng thích nghiêm mặt, Kinh Vô Mệnh là như thế này, Tây Môn Suy Tuyết cũng là như vậy. Lâm Phàm một bên vạch trần mấy người thân phận, một bên châm biếm lên. Ha ha ha, bằng hữu, lời này của ngươi nhường Tây Môn Suy Tuyết nghe thấy, vậy hắn nói không chừng sẽ cho ngươi một kiếm. Lục Tiểu Phụng vui vẻ nói, ngươi biết chúng ta. Người rốt cục là ai? Bọn hắn là sau đó cho nên không nghe được A Phi gọi Lâm Phàm Thiên Cơ công tử. Nguyên lai Bách Hiểu Sinh biết đến cũng không phải nhiều như vậy, này không cũng không biết ta là ai sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi Lâm Phàm. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, là ngươi. Ngươi là làm sao thuyết phục Thiên Cơ lão nhân vì ngươi nói chuyện, cũng thừa nhận cam bái hạ phong. Quả thực là vũ nhục binh khí phổ của ta. Bách Hiểu Sinh rất tức tối, binh khí phổ chính là hắn tác phẩm đắc ý, mỗi một cái xếp hạng đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra kết quả binh khí phổ đứng đầu bảng Thiên Cơ lão nhân lại không hiểu ra sao chạy đến là Lâm Phàm đứng này. Đúng Lâm Phàm cam bái hạ phòng, này về sau còn có ai tin tưởng hắn binh khí phổ tính quyền uy. có khả năng hay không hắn xác thực không phải là đối thủ của ta, cho nên dứt khoát thừa nhận. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, năm đó ta bài binh khí phổ lúc hắn cũng đã là tông sư võ giả rồi, ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng nghĩ thắng nổi Thiên Cơ lão nhân, quả thực là thiên đại chuyện cười. Bách Hiểu Sinh rõ ràng không tin, hắn cảm thấy Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Cơ công tử nhất định có quan hệ, hoặc thân bằng hoặc sư đồ, bằng không giải thích không thông Thiên Cơ lão nhân vì sao vì hắn đứng đài. Có phải hay không chê cười, ngươi đi lên thử một lần liền biết, dù sao ngươi cái đó phá binh khí phổ thì không có gì độ chuẩn xác, xếp hạng đều xem tâm tư ngươi tỉnh, muốn mượn nhờ binh khí phổ đảo loạn võ lâm, cũng quá cao xem chính ngươi. Thằng ngại danh cuồng vọng, vậy ta liền đến thử một chút ngươi cái này giang hồ thịnh chuyển Thiên Cơ công tử có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, Bách Hiểu Sinh cơ phán quan bút bật lên. Ngươi không nhìn chính mình cái gì cấp bậc, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn phải thử một chút ta Phạm ca ca cân lượng, ta hôm nay liền dạy ngươi làm người. Hoàng Dung chân đạp linh miết bộ, một cái lạc anh thần kiếm trưởng trực kích Bách Hiểu Sinh mặt, sợ tới mức hắn sợ vỡ mật. Hắn chẳng qua tiên tiên trung kỳ thôi, Lâm Phàm bên cạnh tùy tiện ra đây một nữ nhân lại chính là tiên tiên điên phong, hắn quả thực có chút chịu không được a, hắn vội vàng giơ lên phán quan bút chống đỡ một trường này, nhưng mà Hoàng Dung hai tay huy động, bốn phương tám hướng đều là trường ảnh, thật sự là nhường hắn không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ có thể điên cuồng cơ phán quan bút, hy vọng nhờ vào đó bức lui Hoàng Dung. Lại không nghĩ rất nhiều hư ảo trường ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thật, đập vào Bách Hiểu Sinh ngực đem hắn đánh bay ra ngoài. Bách Hiểu Sinh chọc trời phun ra một búng máu, bị nhảy ra tâm giám trước tiếp được, hắn ổn định khuấy động nội tức, sau đó cùng tâm giám liếc nhau, lập tức cùng nhau hướng Hoàng Dung công tới. Nhưng mà Hoàng Dung thi triển Lạc Anh Thần Kiếm trưởng cùng Lăng Ba Vi Bộ, không chỉ trường pháp hư ảo, ngay cả bước chân thì mở đi, Bách Hiểu Sinh cùng tâm giám hai người cũng không làm gì được nàng. Vẻ mặt ngạo khí trung niên nam nhân Lữ Phụng Tiên nhìn không được rồi, phi thân lên, hướng phía Hoàng Dung công tới. A Phi thấy một lần bởi vì là chính mình sự tình, Lâm Phạm nữ nhân muốn bị vây công, hắn nhảy ra ngoài ngăn trở Lữ Phụng Tiên. Trước đây Lữ Phụng Tiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn trước đó bị mấy người bị thương nặng, mặc dù Lâm Phạm cho hắn liệu qua thường, thế nhưng không có khỏi hẳn, cho nên trong lúc nhất thời cùng Lữ Phụng Tiên cầm cự lực rồi. Kinh Vô Mệnh thấy thế chậm rãi hướng về Lâm Phạm đi tới, tay trái thì cầm chuôi kiếm. Lâm Phạm thấy thế rồi tay ra, Lục Hà lập tức đem nâng lấy thất tinh bản lòng kiếm đưa tới. Ta biết ngươi trái tay phải cũng có thể dùng kiếm, sử dụng ra toàn lực của ngươi, bằng không chết rồi ngay cả mình nhận tảng sát chiêu đều vô dụng ra đây há không đáng tiếc. Kinh Vô Mệnh bước chân dừng lại, trên mặt lần đầu tiên có rồi nét mặt, lập tức không nói một lời, rút ra bên hông bảo kiếm hướng Lâm Phàm đâm thẳng mà đến. Kiếm của hắn mỏng mà sắc bén, cũng không có kiếm ngạc, tuy nhỏ mà không cùn, mặc dù mỏng mà không thúy, trong cương có nhu, vừa bên trong mang mềm dai, chỉ vì chuôi kiếm này nhìn tới mặc dù kém đơn sơ, kiếm pháp thì không lắm chỗ tinh diệu, chỉ đối xuất một chữ nhanh. Chỉ là hàn mang lóe lên, mũi kiếm cũng đã tiếp cận Lâm Phàm ngực. Lâm Phàm tay phải giơ kiếm, tay trái nhẹ đỡ mũi kiếm, đem kiếm khí ngưng tụ tại thất tinh bản lòng phía trên, hình thành một chùm thật nhỏ mà ngưng tụ kiếm khí nhắm ngay Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh cơ thể điên cuồng cảnh báo, lông tơ loài sáng, kiếm khách trực giác nói cho hắn biết này Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm hắn không tiếp nổi. Đáng tiếc Lâm Phàm đã khóa chặt hắn rồi, dù là hắn lui lại cũng không kịp rồi. Kinh Vô Mệnh cắn chặt răng quyết tâm liều mạng, không lùi mà tiến tới, muốn thừa dịp Lâm Phàm chiêu này chưa ra trước đó tiêu diệt Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ kiếm vung lên, kiếm khí lập tức phun ra ngoài, Kinh Vô Mệnh cả người đều bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, trên không trung thì phun ra một ngụm máu tươi, sau khi hạ xuống liền lặng yên không một tiếng động, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị một kiếm chém giết. Thật là đáng sợ một kiếm, thực sự là đáng tiếc không thể tận mắt gặp nhau. Hoa Mãn Lâu cảm thụ lấy nhất kiếm cách thế lăng liệt sơ sát tiêu điều kiếm khí, cơ thể cũng không tự chủ dùng mình một cái. Xong rồi xong rồi. Lục Tiểu Phụng lòng nóng như lửa đốt, bất an đang đi tới đi lui. Làm sao vậy? Tây Môn Suy Tuyết thích nhất khiêu chiến kiếm thuật cao thủ, vị này Thiên Cơ công tử kiếm thuật đáng sợ như thế, lỡ như Tây Môn Suy Tuyết tìm tới hắn, vậy ta chẳng phải là muốn thiếu một người bạn? Ngươi cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết không phải là đối thủ của hắn? Hắn một kiếm này để cho ta cảm giác được bực sâu, tuyệt vọng, sơ sát tiêu điều, khéo tàn, một kiếm vừa ra, thiên nhân vĩnh cách, thật sự là thật là đáng sợ. So với Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên làm sao? Thiên Ngoại Phi Tiên là nhân gian hoa lệ nhất một kiếm, giống phi tiên, nhưng một chiêu này căn bản không thuộc về nhân gian, giống như theo địa ngục mà đến, ngụ ý héo tàn rách nát, Diệp Cô Thành thì không phải là đối thủ của hắn. Có thể được đến Lục Tiểu Phụng như thế khích lệ, ngược lại để ta thụ sủng nhược kinh a. Hai người đối thoại Lâm Phàm cũng đều nghe thấy được, không khỏi khiêm tốn lên. Ngươi đến cùng là thế nào tu luyện, tuổi còn trẻ không chỉ đạt đến tông sư đỉnh phong, ngay cả võ công cũng là như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lẽ nào ngươi đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Ta có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ cả ngày lẫn đêm chăm học khổ luyện, bất hắc, nhắc tới cũng có chút không dễ dàng, muốn viết nhật ký. Thì ra là thế, bội phục bội phục. Nơi nào, khách khí khách khí. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi che miệng cười trộm, nàng nhóm cũng không thấy Lâm Phàm chăm học khổ luyện qua, cũng liền buổi tối sẽ tu luyện nội công. Nhất là Lục Hà cười càng vui vẻ hơn, bởi vì lúc trước tầm 10 năm, thiếu gia luyện cái ngũ hổ đoạn môn đao đều không có luyện đã hiểu, võ công còn không bằng nàng đấy. Chương 102, kết giao hai người chương 102, kết giao hai người không cùng các ngươi ngồi lại. Hoàng Dung thấy một lần Lâm Phàm đã giải quyết chiến đấu, không còn trêu đùa tâm dám cùng Bách Hiểu Sinh, thì bắt đầu hạ lên ngoan thủ, chỉ chốc lát sau, hai người đều bị nàng đánh thành trọng thương ném cho A Châu. A Châu, giao cho ngươi. A Châu nhìn có chút hâm mộ A Tử, không khỏi cười một tiếng, đem tâm dám ném cho nàng, sau đó hai người chia ra hấp thụ dậy rồi Bách Hiểu Sinh cùng tâm dám nội lực. Hóa công đại pháp. Bách Hiểu Sinh cùng tâm dám cảm giác nội lực của mình bị hút đi, không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Không phải hóa công đại pháp, công lực của bọn hắn bị hấp thụ mà không phải bị hóa đi rồi, không phải là hấp tinh đại pháp. Hoa Mãn Lâu mặc dù mắt không thể thấy, nhưng giác quan 10 phần mẹ bén, hắn phát giác được hai nữ là đem Bách Hiểu Sinh cùng tâm giám nội lực cũng nạp làm chính mình dùng rồi. Bản thân bị trọng thương còn võ công mất hết, chưa khỏi thì lãng phí cơm. A Tử một người một trường, trực tiếp tiến tâm giám cùng Bách Hiểu Sinh đi Tây Thiên thấy Như Lai rồi. Lúc này vẻ mặt ngạo khí Lữ Phụng Tiên thì ngạo khí không nổi rồi, trước đây không lâu bọn hắn tứ đại cao thủ còn đem A Phi truy giống chó nhà có tang. Ai có thể nghĩ chẳng qua thời gian uống cạn chung trà, ba người khác thì mệnh tang tại chỗ đấy. Sinh lòng khiếp ý hắn giả thoáng một chiêu, liền muốn thừa cơ chạy trốn. Nhưng mà lại bị A Phi khoái kiếm một kiếm đứt cổ, hai người giao thủ hung hiểm muôn phần, há lại cho thất thần lùi bước, tại hắn sợ sệt một khắc này thì đại biểu hắn tử kỳ đã tới. Mẹ ta đã từng đã thông báo ta, không muốn nợ nhân tình, thật không nghĩ đến không chỉ thiếu hay là ân cứu mạng. Giải quyết xong Lữ Phụng Tiên, A Phi lắc đầu bất đắc dĩ nói: ở nhà dựa vào phụ mẫu đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, giang hồ nhìn nữ hô bang hỗ trợ, ngươi đang này giả mồm cái gì? Lâm Phàm cười, nhìn xem thuận mắt hắn muốn rút, thấy ngứa mắt hắn muốn giết, chỉ thế thôi. Cái kia không biết Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu có phải may mắn năng lực cùng hai vị kết giao bằng hữu đâu? Ta cuộc đời thích nhất kết giao bằng hữu. Lục Tiểu Phụng giơ chén rượu cười lấy hỏi: vừa nãy Lâm công tử không phải đã từ chối ngươi sao? Sao ngươi lại không muốn mặt mời lên? Với lại ngươi làm sao còn đem ta thì mang tới? Hoa Mãn Lâu cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không hiểu, này kết giao bằng hữu thì cùng truy nữ nhân giống nhau, có một lần thành thì có nhiều lần mới thành, không có kiên nhẫn cùng thành ý, vừa truy không đến nữ nhân thì không giao được bằng hữu, huống hồ ngươi không muốn cùng Lâm huynh kết giao bằng hữu sao? Ta tất nhiên là vui lòng, nhưng lời này cái kia chính ta mở miệng mới đúng, để ngươi làm thay cũng có vẻ ta không có thành ý. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Tiểu Phụng chính là lấy cớ nhiều, luận mồm mép chính mình có thể không phải là đối thủ của hắn. Thú vị, đã như vậy, ta lại từ chối lời nói ngược lại có chút không biết điều, hôm nay liền giao rồi hai vị bằng hữu. Rất tốt, Lâm huynh đi lên uống một chén rượu làm sao? Cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Phàm mang theo A Phi cùng chúng nữ hướng về tiểu lầu lầu 2 đi đến. Lúc này tiểu lầu trống rỗng, những người khác chạy xong rồi, chỉ còn lại có Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng. Dù sao những thứ này võ lâm cao thủ đánh lên, dù là trốn ở kiến trúc trong cũng là rất nguy hiểm, chỉ có rời xa mới là chính xác. Hoàng Dung nàng nhỏ ngoài ra tìm hai cái bàn tử, không phải dày bọn hắn nam nhân nói chuyện. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là A Phi, đây là Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Lâm Minh thật đúng là phong lưu, phiêu bạt giang hồ còn mang theo nhiều như vậy như hoa mỹ quyến, sẽ không sợ bị người ngấp nghé. Lục Tiểu Phụng nhìn chúng nữ một chút sau đó mở miệng trêu chọc dậy rồi Lâm Phàm. Lục Tiểu Phụng, ngươi thực sự là mò mẫm quan tâm, Lâm Minh võ công cái thế, trừ ra cường giả tiền bối ai biết là đối thủ của hắn. Như thế của ta sơ sót, ta tự phạt ba chén. Lục Tiểu Phụng thoải mái cười một tiếng, lập tức uống liền ba chén. A Phi, ngươi là sao chọc bốn người này, lẽ nào ngươi đi trộm nhà của Lâm Tiên Nhi? Lâm Phàm ngược lại là tương đối hiếu kỳ A Phi cảnh ngộ. Đừng nói nữa, cùng ngươi chia ra về sau ta liền đi tìm Kim Ti Giáp, muốn bằng vào nó tiêu diệt Mai Hoa Đạo Dương danh lập vạn, có thể tìm được Kim Ti Giáp sau tra tới tra lui, phát hiện Mai Hoa Đạo cùng Lâm Tiên Nhi liên quan đến, sau đó dường như chọc tổ ong vỏ vẽ bị người liên tiếp truy sát, trên người ta thương chính là bị bốn người bọn họ đánh. Tốt xấu ngươi không có yêu nàng không phải sao? Là cái này vạn hạnh trong bất hạnh. Ta tra được Lâm Tiên Nhi trụ sở lúc, bọn hắn năm người đang cùng nhau giao hoan, ngươi nói ta sẽ yêu loại nữ nhân này, ngươi không bằng giết ta luôn đi. A Phi cười khổ nói, còn có loại nữ nhân này, ta thì chưa từng nghe thấy. Lục Tiểu Phụng sau khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, dù hắn phiêu bạt giang hồ nhiều năm thì chưa nghe nói qua loại nữ nhân này. Người đời hiểm ác thế sự bẩn thỉu, như thế nhìn tới, con mắt của ta nhìn không thấy ngược lại là một chuyện tốt. Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy loại chuyện này không thể tưởng tượng. Nếu như ta nói ta có thể trị hết con mắt của ngươi đâu? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, thật hay giả, Lâm Phàm ngươi cũng đừng gạt ta a. Hoa Mãn Lâu còn chưa tỏ vẻ, Lục Tiểu Phụng ngược lại là so với hắn còn kích động. Tự nhiên là thật, ta có nắm chắc nhường hắn gặp lại qua mình, chỉ cần đổi một đôi mắt là được. Lâm Phàm có Âu Dương Minh Nhật mô bản, y thuật của hắn độc bộ thiên hạ, trừ ra trị không hết chính mình xương sụn chứng, cái khác chứng bệnh đều là dễ như trở bàn tay. Vậy liền cho Hoa Mãn Lâu đổi một đôi mắt đi, lầu dưới không phải chết rồi bốn nhà, dứt khoát rác rưởi sử dụng đi. Lục Tiểu Phụng chờ không nổi nói, người chết không được, ánh mắt của bọn hắn sức sống đã mất. Thế nhưng hy sinh những người khác quang minh đổi lấy của ta khôi phục, cũng không phải ta mong muốn vậy. Hoa Mãn Lâu nghe vậy có chút do dự. Ai nha, Hoa Mãn Lâu ngươi sao như thế cổ hủ, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chỉ là thay cái con mắt mà thôi, không cần để ý như vậy. Lục Tiểu Phụng cấp bách, Hoa Mãn Lâu ngươi làm cái quỷ gì, gặp lại quang minh hy vọng đang ở trước mắt, hẳn là ngươi muốn thả qua sao? Của ta tu dưỡng không cho phép ta làm ra loại sự tình này. Hoa Mãn Lâu đột nhiên chém đinh chặt sắt nói. Tốt, Hoa Mãn Lâu không cần phải nói như thế tuyệt đối, Lục Tiểu Phụng cũng không cần sốt ruột bốc lửa, người sống cũng chia rất nhiều loại, có người tốt người xấu, tử lao trong còn nhiều chờ chết người, dù sao bọn hắn cũng phải chết rồi, con mắt giữ lại cũng vô dụng, người Hoa gia phú giáp thiên hạ, dùng tiền mua được quan phủ lĩnh cái tử tù ra đây, đem ánh mắt của hắn đổi cho ngươi là được. Lâm Phàm nhìn gấp đến độ vào đầu bức thai Lục Tiểu Phụng có chút muốn cười, bởi vậy có thể thấy được Lục Tiểu Phụng đối với bằng hữu quả thật không tệ. Lâm Phàm, ngươi thật sự là quá thông minh, Hoa Mãn Lâu như vậy ngươi vẫn sẽ không cự tuyệt đi, lại từ chối ta thì đánh ngất xỉu ngươi cưỡng ép cho ngươi đổi con mắt. Lục Tiểu Phụng hai mắt tỏa sáng, hắn là quan tâm tất loạn, Lâm Phàm phương pháp rất tốt, dùng tử tù con mắt vừa vặn, cũng không dùng vi phạm trong lòng nói nghĩa cũng có thể chữa khỏi Hoa Mãn Lâu con mắt. Nếu như thế, ta thì sẽ không cự tuyệt. Hoa Mãn Lâu thì đồng ý, hắn kỳ thực cũng rất muốn gặp lại qua mình. Lâm Phàm, ta cái này mang theo Hoa Mãn Lâu đi phủ nhà rồi, chờ chúng ta tìm xong tử tù liền trở lại tìm ngươi. Lục Tiểu Phụng hùng hùng hổ hổ mang theo Hoa Mãn Lâu liền đi, việc này hắn đây Hoa Mãn Lâu trả lại tâm đấy. Chương 103, hai người đối thoại. Chương 103, hai người đối thoại. Á Phi, ngươi Mai Hoa Đạo còn bắt sao? Đưa mắt nhìn Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu rời đi về sau, Lâm Phàm quay đầu hỏi tới Á Phi. Người khác chế rêu ta rồi, Mai Hoa Đạo không là một người mà là một tổ chức, người cầm đầu chính là cái đó võ công thấp Lâm Tiên Nhi, nhưng nàng nhân tình một đây một lợi hại à, này bốn cao thủ luôn luôn truy sát ta, nếu không phải đụng phải ngươi, vậy ta đây cái phi kiếm khách thế nhưng chưa xuất sư đã chết rồi, về sau ngươi muốn gặp ta chỉ sợ được lên cho ta mộ phần đi. Ngươi còn trẻ, không muốn dễ dàng như vậy được chí, không phải liền là một Lâm Tiên Nhi nha, chúng ta cho dù nàng một ngày cùng một người nam nhân đi ngủ, một năm kia thì bất quá chỉ là 365 cái, 10 năm thì bất quá chỉ là 3,650 cái mà thôi, ta nhớ ngươi giết đến hết. Lâm Phàm ngữ trọng tâm trường an ủi dậy rồi Á Phi. Hơn 3000 đầu heo kiếm của ta cũng phải bị chặt đứt rồi, ngươi còn để cho ta đi giết người. Ta là nghĩ làm phi kiếm khách, không phải muốn làm sát kiếm khách. Á Phi có chút im lặng, hắn thế nào cảm giác Lâm Phàm tại bắt hắn pha trò đấy. Yên tâm, tiếp xuống ngươi rồi sẽ đứng trước sinh tử đại kiếp, hôm nay ngươi giết Kinh Vô Mệnh chẳng khác nào trêu chọc thượng quan Kim Hồng, không độ qua được ngươi cũng chỉ có thể biến thành tử kiếm khách. Ta nhớ không lầm, ta giết là Lữ Phụ Tiên, Kinh Vô Mệnh bị ngươi một kiếm chém giết ta. Á Phi nghe vậy có chút sững sờ nhìn Lâm Phàm. Bọn hắn là đuổi theo ai ra tới? Là ngươi. Bọn hắn bởi vì ai chết? Là ngươi. Đã như vậy, đem sổ sách tính tại trên đầu của ngươi, ta nghĩ không có vấn đề gì. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng thượng quan Kim Hồng giao thủ, ta có mấy thành phần thắng? 10 số không mở. Nguyên lai thượng quan Kim Hồng thì không gì hơn cái này, vậy ta an tâm, chờ ta chữa khỏi vết thương, liền đi giết hắn. Hắn 10 ngươi số không. Nói chuyện thở mạnh như vậy, đã như vậy, vậy ta là không chết không thể. Biết được chính mình hẳn phải chết, A Phi không hề có sợ hãi, hắn chỉ là tiếc nuối chính mình còn không có dương danh thiên hạ. Cũng không phải, ngươi đem cha ngươi tìm trở về giáo huấn thượng quan Kim Hồng a, dạy hắn là người. Lâm Phàm sờ lên cầm cho hắn ra một ý kiến. Ừ, ta cũng không nhận hắn là cha ta, ta cũng sẽ không cầu hắn. Yên tâm, ta lần này trở về chính là vì giết Lâm Tiên Nhi, muốn giết Lâm Tiên Nhi nhất định phải đối đầu thượng quan Kim Hồng, đến lúc đó hắn giao cho ta tới đối phó, ta đến dạy hắn là người. Vì sao ta nghe có điểm là lạ? Đơn thuần A Phi cũng không đã hiểu ngôn ngữ nghệ thuật. Bên cạnh trên bàn chúng nữ đều nhanh chết cười rồi, Lâm Phàm cũng thật độc. Tốt, ngươi sớm đi đi chữa thương nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta thì xuất phát đi tìm Lâm Tiên Nhi cùng thượng quan Kim Hồng. Cáo tử. A Phi đi mướn phòng ở giữa nghỉ ngơi, chúng nữ rốt cuộc không nín được bật cười. Tốt, đừng cười, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, cũng đuổi đến một ngày đường. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, chúng nữ cười lớn tiếng như vậy, nhường A Phi nghe thấy được nhiều lúng túng a. Sau đó Lâm Phàm một đoàn người liền đi mở mấy gian phòng trên nghỉ ngơi. Khá tốt tiểu lâu này lão bản không nơn sản nghiệp của mình không có chạy, bằng không Lâm Phàm vẫn đúng là có chút khó khăn. Bên kia Giang Cầm cùng Giang Phong giúp đỡ lẫn nhau nhìn về tới Giang phủ. Thiếu gia, người viết thư cho ngươi nghĩa huynh Yến Nam Tiên Yến đại hiệp đi, nhường hắn đến báo thủ cho chúng ta, đoạt lại ngươi thất tinh bản lòng kiếm. Giang Cầm kích động nói. Thế nhưng cái đó Thiên Cơ công tử võ công cao cường, ta sợ. Ngươi sợ cái gì nha? Yến Nam Thiên thế nhưng thiên hạ đệ nhất đại hiệp, thiên hạ đệ nhất thần kiếm, còn có hắn không giải quyết được người sao? Giang Cầm ngược lại là đúng Yến Nam Thiên tràn đầy tự tin. Ngươi biết cái gì? Mảnh này giang hồ có ai dám tự xưng thiên hạ đệ nhất? Chẳng qua là người hiểu chuyện đặt tên đầu mà thôi, ngươi còn tưởng là thật? Không nói những cái khác, thì chúng ta Đại Minh giang hồ võ lâm danh túc võ đang Trương Tam Phong, ta nghĩa huynh thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng ngay cả Trương Tam Phong cũng không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Giang Phong liếc nhìn Giang Cầm một cái, nhịn không được quát lớn dậy rồi hắn. Vậy cũng không thể cứ tính như thế a. Giang Cầm rất không cam tâm, lòng dạ của hắn vốn là nhỏ hẹp, Lâm Phàm hôm nay lại đem hắn coi là sâu kiến, xúc thống hắn tự ti lại mẫn cảm trái tim. Hơn nữa còn cho hắn cái ngoại hiệu, nói hắn gọi Giang Biệt Hạc. Ngươi đừng nói tên này đây Giang Cầm em hay, đợi đến chính mình có thành tựu, thì đổi tên cứ gọi Giang Biệt Hạc. Về phần Lâm Phàm nói nhường nữ nhi của hắn Giang Ngọc Kiến đi lấy hồi bảo kiếm, kia càng là hơn lời nói vô căn cứ, hắn ngay cả một nữ nhân đều không có chẳng qua, thế nào con gái? Khẳng định là kia Lâm Phàm ác tặc không muốn trả, kiếm từ chối chi ngôn. Sát thực không thể cứ tính như thế. Hắn dám lớn tiếng để cho ta nghĩa huynh đi tìm hắn, vậy khẳng định có chỗ ỷ bảo, nhưng đoạt kiếm mối thù không thể không báo, chỉ có thể trước tiên đem ta nghĩa huynh gọi trở về bàn bạc đối sách. Giang Phong cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, viết thư báo tin Yến Nam Thiên quay về. Nói ra thật xấu hổ, sư phụ hắn Hiên Viên Tiên Kiếm lâu thác đồng chuyển cho hắn Kinh Long Bí cấp cùng thất tinh bản long kiếm, hắn lại bởi vì không thích luyện võ, bây giờ luân lạc tới bị người thanh bảo kiếm cướp đi tình trạng, thật đúng là có chút ít thất bại. Sớm biết như thế, chính mình nên chăm học khổ luyện Kinh Long Bí cấp. Ngữ Yên, tối nay ngươi liền đi đi. Lý Thanh La đối Vương Ngữ Yên nói như vậy. Thế nhưng ta, không có thế nhưng, đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn, ta nhìn xem Lâm Phàm chung quanh những cô nương này, cũng liền ngươi cùng cái đó A Tử không cùng rồi Lâm Phàm a. Cái đó A Tử thường thường bẹp, nghĩ đến không phải Lâm Phàm thích loại hình, thế nhưng ngươi khác nhau à, ngươi có tiền vốn, vậy ngươi liền phải nắm chắc cơ hội. Vương Ngữ Yên bị Lý Thanh La đuổi ra khỏi phòng, nàng đành phải bất đắc dĩ gõ Lâm Phàm cửa phòng. Đi vào. Giọng Lâm Phàm từ bên trong truyền đến. Ngữ Yên, là ngươi. Ngồi xếp bằng tu luyện Long Thần Công, Lâm Phàm phát hiện Phinh Phinh lượn lờ Vương Ngữ Yên đi tới có chút giật mình. Còn xin Lâm công tử thương tiếc. Vương Ngữ Yên đi tới trước cửa sổ, đóng cửa sổ lại, lần này liền ánh trăng cũng thấu không tiến vào rồi. Khá tốt Lâm Phàm nội công thâm hậu, hai mắt như điện, căn phòng mở tối giống ban ngày. Nhìn tấm này cùng thần tiên tỷ tỷ 7-8 phần tương tự khuôn mặt, Lâm Phàm như thế nào lại từ chối? Tóc mây hoa nhan vàng châm cài tóc, phù dung chướng ấm độ đêm xuân. Đêm xuân ngắn ngủi ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều. Đợi đến Vương Ngữ Yên ngủ thật say, Lâm Phàm tiếp tục tu luyện Long Thần Công. Hắn phát hiện Âu Dương Minh Nhật mô bản lại thì bất chi bất giác tăng lên thiên tư của mình, hiện tại thiên tư của mình nên đạt tới quỷ tài trình độ, lại hướng lên coi như chỉ có tiên mới cùng thần tài hai cái cảnh giới. Âu Dương Minh Nhật xác thực lợi hại, đây đoàn chính thuần có thể mạnh hơn nhiều. Không biết mảnh này giang hồ có hay không có hắn tồn tại, đến lúc đó gặp, cũng không biết sẽ là như thế nào một bộ tình hình. Nếu có hắn tồn tại, như vậy Đông Tuyết Nữ Thần Long khẳng định cũng sẽ tồn tại. Mặc dù bây giờ nhìn tới Nữ Thần Long cắn một đám tóc cử động có chút chúng nhị, nhưng năm đó chính mình thế nhưng vô cùng thích nàng, về phần kia cái gì quỷ kiến sâu, thực sự là quỷ thấy vậy thì phát sầu. Lâm Phàm đến nay thì không muốn đã hiểu Âu Dương Minh Nhật là thế nào bại bởi cái đó mì tôm đầu. Chương 104, Lâm Phàm châm biếm chương 104, Lâm Phàm châm biếm thật lâu, và Lâm Phàm lấy lại tinh thần đẩy ra cửa sổ, phát hiện trăng sáng treo cao, giờ tí đã qua, có thể bắt đầu viết nhật ký rồi. Bất chi bất giác lại là một ngày, ngày này đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng may tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đầu tiên là đi tiểu kính hồ thấy vậy A Châu A Tử thân mẫu Nguyễn Tinh Trúc, nữ nhân này đúng đoàn chính thuần tình căn thâm trùng, lại là cái yêu đương não, ta từ trước đến giờ không thích ép buộc người khác, cho nên nàng liền bị bài trừ ra của ta thu thập mục tiêu. Về phần đoàn chính thuần, không có gì có thể nói, yêu nhã trung niên nam nhân vẫn như cũ đối với nữ nhân rất có lực sát thương, chỉ là không thích phụ trách thôi, chính là phiêu bạt giang hồ mang theo bốn nhị lưu trùng kỳ trình độ bảo tiêu là ta không nghĩ ra. Nhất đăng đại sư Đoàn Chí Hưng thủ hạ đồng dạng có Ngư Tiểu Canh độc bốn hộ vệ, nhưng bọn hắn tối thiểu nhất đều là nhất lưu hậu kỳ võ giả, có thẩm giả đã là tiên thiên võ giả, đây đều là Đoàn Chí Hưng truyền thụ bọn hắn nhất dương chỉ mang đến sửa đổi, bởi vậy có thể thấy được một môn tốt võ công có thể cho người đem lại bao lớn sửa đổi. Người đến bây giờ mới hiểu được cái đạo lý sau này, thực sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Chúng nữ hiệp sôi nổi châm biếm lên, trên giang hồ vì một môn tốt võ học năng lực giết đến máu chảy thành sông, cũng liền Lâm Phàm đem cái gì cũng không coi vào đâu. Nhất là Ninh Trung Tắc càng là hơn đủ hoán, nàng Hoa Sơn nếu là có thần công tuyệt học, Nhạc Bất Quần cần gì phải đi học Cẩn Tự Cung Tịch Tà Kiếm phổ đâu. Cáo biệt Nguyễn Tinh Trúc sau lại chạy đến Lôi Cổ Sơn tham gia chân lung kỳ cuộc, còn gặp phải Đinh Xuân Thu, vậy ta tự nhiên giết chết hắn là cho Vô Nhai Tử lễ gặp mặt. Đinh Xuân Thu chết rồi. Một đời lao ma tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, đoán chừng nằm mơ thì không ngờ rằng sẽ chết tại một thanh niên trên tay a. Sau đó mang theo Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên thấy vậy Vô Nhai Tử thì đem hắn 70 năm công lực chuyển cho hắn cháu ngoại nữ Vương Ngự Yên, nhường nàng nhảy lên đã trở thành đại tông sư võ giả. Cô nàng này cái sau vượt cái trước cũng vượt qua ta rồi, chẳng qua nàng vẫn đang không phải là đối thủ của ta, nhưng mà đại tông sư thực lực cũng đã đủ, tại đây phiến trên giang hồ đồng lứa võ giả đã không có người là đối thủ của nàng rồi, uy tín lâu năm cường giả cũng sẽ không lấy. Lớn hiếp nhỏ, thực sự là hâm mộ vị cô nương này, có thể thu được uy tín lâu năm cao thủ quán đỉnh truyền công, cái này cần thiếu đi bao nhiêu năm đường quanh co. Có chút các nữ hiệp hâm mộ nói, nhất làm cho ta cao hứng tự nhiên là tâm tâm niệm niệm bảo kiếm xuất hiện, hay là giang phong thất tinh bản lòng kiếm, không đúng, hiện tại phải nói là thất tinh bản lòng kiếm của ta. Ta cứu được Giang Phong một mạng, thu hắn một thanh bảo kiếm cũng không quá đáng à. Với lại tiểu tử này vốn là không thích luyện võ công, có kinh long bí cấp đều không tốt tốt luyện, đến bây giờ còn là nhị lưu võ giả, uổng công rồi trôi này bảo kiếm, thất tinh bản lòng kiếm trong tay hắn chỉ có thể giết sơn tặc kẻ cướp, tinh tú lâu la, thực sự là đại tài tiểu dụng người tài giỏi không được trọng dụng, đi theo ta, giết người cất bước đều là tiền tiên võ giả, tương lai chém giết lục địa thần tiên thì không thành vấn đề. Không biết tiểu tử này có thể hay không cùng Yến Nam tiên kiện cáo, ta thế nhưng đối với hắn võ đạo thiền tông, giá ý thần công nghe tiếng đã lâu, hy vọng có thể cùng đánh một trận. Giang Phong thư đồng Giang Cầm hiện tại còn không gọi Giang Biệt Hạn, nói cách khác hắn còn chưa bán Giang Phong, để hắn chết trên tay thập nhị tinh tượng, cái này cũng nói rõ hắn cái kia loại người hung ác con gái Giang Ngọc Yến còn chưa ra đời, thực sự là đáng tiếc, nữ đế mùi vị là không hưởng thụ được. Cái đó Giang Ngọc Yến làm tới hoàng đế, lợi hại như thế, có nhật ký phó bản nữ hiệp tất cả đều sợ ngây người, trong các nàng dù là lại tâm cao khí ngạo, thì chưa từng có nghĩ tới chính mình ngày nào sẽ làm thượng hoàng đế. Hướng trở về rồi hồi lâu đường, lại gặp được Gia Phi, khá tốt hắn gặp ta, nếu không bị Lâm Tiên Nhi bốn nhân tỉnh vây công hắn tất nhiên chết thảm. Về sau nổi tiếng giang hồ phi kiếm khách chỉ có thể tráng niên mất sớm rồi. Bách Hiểu Sinh, Kinh Vô Mệnh, Lữ Phục Tiên, Tâm Giám, từng cái đều là tiên tiên võ giả, A Phi đơn độc đối đầu ai cũng có thể thủ thắng, đáng tiếc bốn người này không giảng cứu, vây công đáng thương tiểu A Phi, lại nói A Phi cũng là thảm, ngươi nói ngươi cha Mai Hoa Đạo thì cha Mai Hoa Đạo, làm sao còn tra được người ta hang ổ đi đâu. Lâm Phàm đây là ý gì? Truy tra địch nhân tất nhiên muốn truy xét đến địch nhân hang ổ rồi, bằng không sao một mẹ hốt gọn đâu. Nhìn đến đây nữ hiệp đều có chút mê man, này A Phi làm không sai, a người ta tại hang ổ chơi một nữ đúng bốn nam, chơi chính vui vẻ lúc ngươi chạy tới quấy rầy người ta không truy sát ngươi cho đến chân trời góc biển mới kỳ lạ đâu. A Phi, nam nhân đều không phải vật gì tốt, cái gì âu ngôn huế ngữ bằng bạch dơ bẩn ánh mắt của ta. Lần này có kinh nghiệm không có kinh nghiệm nữ hiệp cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nhóm nằm mơ thì không có nghĩ đến cái này Lâm Tiên Nhi lại năng lực chơi như thế tiêu xài, trước kia chỉ nghe đã từng nói nhất Long Nhị Phượng, một nữ bốn nam chưa từng nghe thấy, quả thực là có thể nói là nghe rợn cả người. Tâm Đám, Đại Minh thiếu Lâm Phương Trượng Tâm Hồ sư đệ, Bách Hiểu Sinh, binh khí phổ sáng tác người, Lữ Phục Tiên, ngân kích ôn hầu binh khí phổ sắp xếp thứ 5, Kinh Vô Mệnh, thượng quan Kim Hồng thủ hạ tuyệt đỉnh kiếm khách, bọn hắn đều trở thành rồi Lâm Tiên Nhi dưới bay chi thần, thậm chí ngay cả thượng quan Kim Hồng cũng cùng nàng cấu kết, bởi vậy có thể thấy được nữ nhân này có nhiều họa quốc ứng dân. Lâm Tiên Nhi chết tiệt, mỹ mạo là lên trời ban cho sản phẩm, tuyệt không nên cái kia tùy tiện lãng phí chính mình, vì dã tâm cầm sắc đẹp cơ thể dụ dỗ nam nhân, quả thực đây đồ đi còn có thể hổ thẹn. Tất cả nữ hiệp cùng chung mối thù, cảm thấy cái này vứt đi nữ nhân mặt Lâm Tiên Nhi thật là đáng chết. Để tỏ lòng ta đúng kinh vô mệnh cái này tuyệt đỉnh kiếm khách xem trọng, ta cố ý dùng nhất kiếm cách thế tiến hắn hạ địa ngục, có thể chết ở này tuyệt thế kiếm chiêu phía dưới, chắc hẳn hắn cũng có thể chết cũng không tiếc a. Đây chính là ta thất tinh bản long kiếm thủ sát, coi như hắn vận khí tốt, biến thành thất tinh bản long kiếm theo ta về sau cái thứ nhất vong hồn dưới kiếm, về sau người đời đều sẽ còn nhớ hắn cái này thứ nhất. Giết bốn người này, Lâm Tiên Nhi còn có nào lợi hại nhân tình? Thiết kiếm quách tung dương, thanh ma thủ khâu độc y liệt khốc, tàng kiếm sơn trang du long sinh, thượng quan phi không tính, hắn là rất rưỡi, hắn lao tử thượng quan kim hồng mới là Lâm Tiên Nhi nhân tình bên trong cao thủ lợi hại nhất. Nguyên tắc trong, khâu độc đem thanh ma thủ đưa cho rồi Lâm Tiên Nhi, du long sinh đem ngư trường kiếm đưa cho rồi Lâm Tiên Nhi, vậy ta đây trôi ngư trường kiếm là ở đâu ra? Hệ thống theo du long sinh hay là Lâm Tiên Nhi chỗ nào trộm được? Hẳn là hệ thống không sinh sản võ công thần binh, chỉ là võ công thần binh công nhân bút bác. Thì có khả năng ta trôi này ngư trường kiếm là công cái kia trôi ngư trường kiếm là cái hắn ngư trường kiếm nhìn thấy ngư trường kiếm của ta thì không được việc. Đợi đến về sau đụng phải ta nhất định phải cầm ngư trường kiếm của ta cùng hắn đụng đụng. Ngày mai còn muốn đi giết Lâm Tiên Nhi, ta thật đúng là đại thiện nhân, nguyện ý vì võ lâm trừ này tai họa, chờ ta công đức viên mãn, tụng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Giải quyết xong Lâm Tiên Nhi, ta cũng nên đi võ đằng rồi. Trương chân nhân trăm tuổi thọ đản nên sắp bắt đầu, các đại môn phái uy hiếp võ đằng, nếu như ta không tới, Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn sẽ tự sát thân vong, ta muốn hay không thu Ân Tố Tố đâu, đây thật là cái xoắn suýt vấn đề, quên đi không biết, đi ngủ. Chương 105, Nhạc Bất Quần phát hiện chương 105, Nhạc Bất Quần phát hiện nhật ký viết xong, Lâm Phàm xem xét dậy rồi hôm nay ban thưởng, đáng tiếc chỉ có một kiện ban thưởng, hôm nay vận khí không nhiều được à, lần sau trước tiên cần phải rửa tay. Chẳng qua lần này ban thưởng lại là một bộ cung tiễn, cho ta chụp nhật cùng truy tinh tiễn nghĩa là gì? Ta con cái cung tiễn phiêu bạt giang hồ không nhiều dựng a Lâm Phàm năng lực nhớ kỹ chơi cung tiễn chơi lợi hại chỉ có hậu nghệ cùng Lữ Tiểu Bố, a phi, là tiễn ẩn mới đúng, hắn tứ tượng xạ nhật tiễn đánh bại Lăng Xương kiếm nơi tay Nhậm Thiên Hành. Đáng tiếc chính mình cũng sẽ không tiễn pháp, thứ này đi theo chính mình chỉ có thể hít bụi rồi. Lâm công tử, ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Vương Ngữ Yên đột nhiên tỉnh lại, thụy nhãn ngông lung nhìn Lâm Phàm. Thôi được, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm ôm Vương Ngữ Yên ngủ thật say. Có nhật ký các nữ hiệp vẫn còn ngủ không được, nàng nhóm đều đang đợi nhìn nhật ký phó bản ban thưởng. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra ban thưởng. Chúc mừng Lý Thanh La đạt được hồng nhan đan một viên, tuổi xuân trôi nhanh, hồng nhan chóng giả, đan này có thể đem dung mạo khôi phục đến 10 năm trước đó. Lý Thanh La trên giường kích động nhảy dựng lên, thật tốt quá, nàng liền sợ chính mình già quá nhanh, Lâm Phàm sẽ dần dần xa lánh nàng. Không ngờ rằng viên đan dược kia nhường nàng lại lần nữa trở về 10 năm trước thanh xuân năm tháng, đồng nhan cái đó cái gì nói chính là ăn hồng nhan đan Lý Thanh La rồi. Trong giang hồ đông đảo nữ hiệp tất cả đều ghen tị đỏ ngầu cả mắt, dù là có nữ hiệp mới mười mấy tuổi, nhưng nếu đạt được rồi này hồng nhan đan, nàng nhóm cũng được, đem nó lưu đến 30 tuổi về sau lại ăn a ghê tẩm tiểu tặc, hôm nay lại không có để cập ta, hại ta không có đạt được ban thưởng, ta muốn đem hắn thiên đào bạc quả. Yêu Nguyệt sắp bị tức chết rồi, nàng cũng tốt muốn có viên này hồng nhan đan a. Tỷ tỷ đừng nội, ngươi chính là tuổi thanh xuân, làm gì lo lắng quá sớm, nói không chừng chờ chúng ta đến rồi cần dùng nó lúc, chúng ta đã sớm biến thành Lâm công tử người, đến lúc đó cả ngày quay chung quanh tại Lâm công tử bên cạnh, hắn tự nhiên sẽ tại trong nhật ký nói thêm và mấy lần chúng ta, khi đó hồng nhan đan chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi nói thì có nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đồ vật, cái gì gọi là khi đó chúng ta đã sớm là Lâm công tử người, liên tinh ngươi làm ta quá là thất vọng, không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ đúng một tiểu tặc độc tâm. Thế nhưng tỷ tỷ, Lâm công tử tâm nguyện hình như chính là thu thập thiên hạ mỹ nữ, hai chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ à, với lại nhật ký phó bản ban thưởng quá mê người rồi, ta cầm giữ không được à. Liên tinh tỏ vẻ không phải ta không có điểm mấu chốt, thật sự là nhật ký phó bản cho quá nhiều rồi. Muốn chinh phục ta yêu nguyện nhiều người, thế nhưng tối thiểu so với ta mạnh a. Tỷ tỷ, dường như Lâm công tử hiện tại thì so với ngươi còn mạnh hơn, ta nhớ được lúc trước hắn trong nhật ký đã từng nói, hắn có thể cùng đại tông sư Định Phong giao thủ không rơi xuống hạ phong, thậm chí cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới giao thủ ngắn ngủi, ngươi giống như làm không được nha. Yêu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Liên Tinh một cái, sau đó không nói một lời đi ngủ đây, khám phá không nói toạc, ngươi hay là hảo muội muội của ta. Tối nay Ninh Trung Tắc không hề có trông coi nhật ký phó bản, vì nàng mang theo Nhạc Bất Quần xuống núi tìm đại phu, tìm gần một ngày mới tìm được có năng lực chữa trị đại phu. Thật sự là nhường Ninh Trung Tắc có chút tâm lực lao lực quá độ, cho nên tự cấp Nhạc Bất Quần cho ăn xong dược về sau, nàng thì ghé vào Nhạc Bất Quần gian phòng trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Khu khu. Theo hai tiếng ho khan, Nhạc Bất Quần tỉnh lại. Hắn mở to mắt vô thần nhìn phía trên, hơn nửa ngày trong ánh mắt thần thái mới dần dần khôi phục lại, phân tạp ký ức cũng theo đó mà đến. Nhạc Bất Quần nhớ tới chính mình đang run run sơn, cùng Thông Biện Tiên Sinh đánh cờ, kia chân lung kỳ cuộc năng lực mê người tâm ma, hắn cũng là bởi vì tâm ma phát tác, nghĩ lầm Hoa Sơn bị diệt thế nữ bị giết cho nên mới phát cuồng. Làm rõ rồi suy nghĩ, Nhạc Bất Quần đem đầu chuyển rồi một chút, phát hiện sư muội của mình nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, hắn cầm lấy chính mình trường bảo, chuẩn bị cho Ninh Trung Tắc đắp lên. Ngoài ý muốn phát hiện Ninh Trung Tắc trong ngực có một quyển sách, hắn thận trọng rút ra, phía trên thình lình viết Tịch Tà Kiếm Phổ bốn chữ lớn. Đây chẳng phải là hắn nghĩ tới phá cục chi pháp sao? Học tập Tịch Tà Kiếm Phổ, tăng thực lực lên, đánh bại Tả Lãnh Thiền, trấn hưng Hoa Sơn phái. Nhưng Nhạc Bất Quần khó hiểu là Ninh Trung Tắc tại sao có thể có Tịch Tà Kiếm Phổ. Bất luận làm sao, cơ bất khả thất, ta nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Nhạc Bất Quần đem trường sam mặc vào, sau đó mang theo Tịch Tà kiếm phổ lặng yên không tiếng động ra cửa. Hắn thi triển khinh công đi tới bên ngoài thành một chỗ rừng trúc, tiếp lấy ánh trăng trong sáng xem xét dậy rồi Tịch Tà kiếm phổ. Chỉ thấy kiếm phổ trang tên sách trên viết muốn luyện này công chức phải tự cung. Nhạc Bất Quần thần sắc cổ quái, nhưng hắn không có coi ra gì, tiếp tục là xem. Nhưng mà theo hắn không ngừng đọc qua, hắn nội lực trong cơ thể thì bắt đầu lung tung vận hành. Nhạc Bất Quần cẩn thận một lần nhớ lại, phát hiện chính là Tịch Tà kiếm phổ nội lực vận hành cách thức. Nhưng mà theo cố này nội lực vận hành, Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dục vọng mọc lan tràn. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, cưỡng ép thả lỏng rồi suy nghĩ, lao nhanh nội lực mới ngưng xuống. Chẳng thể trách Tịch Tà kiếm phổ khúc dạo đầu viết muốn luyện này công chức phải tự cùng, tu luyện nó lúc dục hỏa quân thân, nếu không đi này phiền não căn, nào có tâm tư tu luyện nội lực, cuối cùng tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nhạc Bất Quần thì phát hiện, này thất thập nhị lộ Tịch Tà kiếm pháp phối hợp này không hiểu nội công thi triển ra sát thực âm trầm ngân lệ, nếu như mình năng lực học được, Tả Lãnh Thiền thì không cần để ở trong lòng. Nhưng này nếu tự cung rồi, chính mình coi như không phải một hoàn chỉnh nam nhân. Nhạc Bất Quần xoắn suýt không thôi, đột nhiên hắn liền nghĩ tới trước đó chân lung kỳ cuộc dụ phát tâm ma, Hoa Sơn bị diệt, thê nữ bị giết, mình bị Tả Lãnh Thiền giẫm tại dưới chân, Nhạc Bất Quần trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hoa Sơn an nguy toàn hệ tại ta một thân một người, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhạc Bất Quần cắn răng một cái một phát hung ác, trực tiếp huy kiếm cắt ngang. Sau đó đau đớn kịch liệt nhường hắn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, liên thủ bên trong kiếm cũng không cầm được. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra kim sang dược cho mình cầm máu. Bên kia Linh Trung Tắc đột nhiên tỉnh rồi, nguyên lai là Nhạc Bất Quần bên trong lúc bởi vì sợ bừng tỉnh Linh Trung Tắc, cho nên cửa phòng không có đóng chặt chẽ, buổi chiều gió lạnh đem Linh Trung Tắc đông lạnh tỉnh rồi. Nàng rủi rủi con mắt, quay đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần phương hướng, lại kinh ngạc phát hiện Nhạc Bất Quần không thấy. Kỳ lạ, đã trễ thế như vậy, sư minh đi nơi nào? Linh Trung Tắc nói thầm lên. Ngay tại lúc nàng trong lúc lơ đãng túi đầu xem xét lúc, nàng cả người cũng sợ ngây người, vì Tịch Tà kiếm phổ không thấy. Quyền bí tịch này nàng trước đây muốn hủy đi, nhưng nghĩ tới nó cũng có thể là Hoa Sơn đường ra duy nhất, cho nên giữ nó lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nghĩ đến bí tịch hết rồi, sư minh cũng không thấy rồi, không phải là sư minh phát hiện Tịch Tà kiếm phổ, cho nên thì thầm tu luyện đi. Linh Trung Tắc sắc mặt đại biến, vội vàng lao ra tìm kiếm dậy rồi Nhạc Bất Quần, có thể Nhạc Bất Quần sớm đã ra khỏi thành, nàng tại khách điếm phụ cận làm sao có khả năng tìm thấy hắn. Chương 106, khiếp sợ Linh Trung Tắc chương 106. Khiếp sợ Ninh Trung Tắc không có cách, Ninh Trung Tắc đành phải tựa con rồi không đầu giống nhau khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh nàng chạy loạn khắp nơi hành vi đem lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cũng cho đã quay rời ra đây. Nương, ngươi làm sao vậy a? Nhạc Linh San nhìn thần sắc hốt hoảng Ninh Trung Tắc mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Cha ngươi không thấy? Cha ta võ công cao cường, lại lớn như vậy, chẳng lẽ còn năng lực làm mất không thành? Hắn nhất định là có chuyện đi ra a. Nương ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Nhạc Linh San có chút hoang mang mà hỏi. Ta không đội không được a, hắn không chỉ đi ra, hắn hay là mang theo Tịch Tà kiếm phổ đi ra. Lại không tìm thấy hắn, đoán chừng cha ngươi thì không hoàn chỉnh. Linh Trung Tắc không có cách nào cùng Nhạc Linh San giải thích, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt cầu nguyện Nhạc Bất Quần nhìn Tịch Tà kiếm phổ trang tên sách có thể buông tha tu luyện Tịch Tà kiếm phổ ý nghĩ. Hiện tại Hoa Sơn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận a sư đường, ta giúp ngươi nơi khác tìm một chút đi. Lệnh Hồ Sung thấy Linh Trung Tắc gấp gáp như vậy, thì vận chuyển khinh công nhảy lên nóc phòng, chuẩn bị đi địa phương xa một chút tìm. Tiếp theo, hơn nửa đêm muốn đi đâu? Nhạc Bất Quần từ trong bóng tối hiện thân, sắc mặt tái nhợt không có màu máu, trong lúc hành tẩu nhịp chân lộn xộn. Cha, ngươi đi đâu? Nương đều nhanh phải gấp chết rồi. Nhạc Linh San chạy tới, nhìn thấy Nhạc Bất Quần sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng là tâm hắn ma phát tác di chứng còn không có tốt, cho nên cũng không có kỳ lạ. Chỉ có Ninh Trung Tắc mê man nhìn Nhạc Bất Quần, nàng theo Nhạc Bất Quần hành động cùng trong sắc mặt nhìn ra, Nhạc Bất Quần khẳng định đã tự cung tu luyện Tịch Tà kiếm phổ rồi. Cuối cùng là vì cái gì? Tốt, bóng đêm càng đen, các ngươi trở về phòng tiếp đi đi. Nhạc Bất Quần đối Nhạc Linh San cùng lệnh Hồ Sung nói. Nhạc Linh San cùng lệnh Hồ Sung không có hỏi nhiều, riêng phần mình trở về phòng. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần thì trở về phòng, hai người ngồi đối mặt nhau. Nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Ninh Trung Tắc nhịn không được đánh vỡ yên tĩnh, nàng run run rẩy rẩy mà hỏi, "Sư minh, ngươi vì tu luyện Tịch Tà kiếm phổ đã?" "Không sai, ta nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, Hoa Sơn là sư phụ giao cho trên tay của ta, ta không chỉ muốn bảo trụ Hoa Sơn, còn muốn đem nó phát dương quang đại, hiện tại tình thế nguy cấp, Tả Lãnh Thiền nhìn chằm chằm, không phải do ta suy xét quá nhiều." Nhạc Bất Quần cũng biết không gạt được Ninh Trung Tắc, rốt cuộc Tịch Tà kiếm phổ theo nàng chỗ nào lấy ra nàng khẳng định đã nhìn qua rồi. "Thế nhưng chúng ta có thể đi cầu Lâm công tử à, chỉ cần hắn khẳng xuất thủ tương trợ." Tả Lãnh Thiền Tùng Sơn phái căn bản không hề uy hiếp. Lâm Phàm dựa vào cái gì trợ giúp chúng ta? Hắn cùng ta Hoa Sơn không thân chẳng quen. Lần trước cứu San Nhi cùng Sung Nhi cũng bất quá là bởi vì duyên tế hội thôi. Huống chi ta còn đắc tội rồi hắn. Ta nhìn hắn sau lưng nữ nhân đông đảo, thiếu niên phong lưu, muốn nhường hắn giúp đỡ, trừ phi tổng nữ người cho hắn, tiễn ai? Tiễn San Nhi hay là ngươi? Nhạc Bất Quần lạnh lùng mà hỏi. Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Lâm công tử cũng không phải người như vậy. Ta còn chưa nghe nói bên cạnh hắn nữ nhân nào là người khác tặng. Nói đến ngươi chân đau. Lâm công tử. Đều thân thiết như vậy, ngươi hẳn là đã cùng hắn ám thông xã giao. Nhạc Bất Quần, ngươi không nên quá phận rồi, ta Ninh Trung Tắc há lại cái loại người này. Ninh Trung Tắc thất vọng nhìn Nhạc Bất Quần, nàng thực sự không thể nào hiểu được, năm đó cái đó phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ sư minh rốt cục đi đâu, làm sao lại như vậy trở nên như thế âm u, ngươi không phải loại người như vậy, ngươi nói cho ta biết Tịch Tà kiếm phổ từ đâu mà đến, cũng không thể là ngươi nhặt được a. Ngươi dám xin thể này Tịch Tà kiếm phổ cùng Lâm Phàm một chút quan hệ không có. Ninh Trung Tắc không nói lời nào, Tịch Tà kiếm phổ là nhật ký phó bản ban thưởng cho nàng nghiêm chỉnh mà nói xác thực cùng Lâm Phàm liên quan đến. Tại sao không nói chuyện, vừa nãy không phải là ngôn từ chính nghĩa, lẽ thẳng khí hùng sao? Nhạc Bất Quần đuổi đánh tới cùng, dây dưa đến cùng nhìn không tha. Nhạc Bất Quần, ta không nghĩ giải thích thêm cái gì, nhưng thanh giả tự thanh, ta cùng Lâm công tử chưa từng xảy ra bất luận cái gì quá giới hạn quan hệ, người muốn tin hay không? Linh Trung Tắc bị Nhạc Bất Quần thương thấu tâm, cũng không muốn quá nhiều giải thích. Tin, ta tin, hắn khẳng định còn chưa đắc thủ, cho nên cho ngươi Tịch Tà kiếm phổ để cho ta luyện, chờ ta nhịn không được luyện Tịch Tà kiếm phổ, hắn là có thể thoải mái cầm xuống ngươi. Nhạc Bất Quần thần sắc âm u, giống như điên cuồng. Tư tưởng của ngươi chân âm ám, chính ngươi không nên vụng trộm luyện tập Tịch Tà kiếm phổ, vì sao muốn tìm cho mình lấy cớ? Sư muội, ngươi không cần che giấu, Lâm Phàm võ công cái thế, thần thái phong lưu, ngươi đối với hắn có hảo cảm cũng là tình có thể hiểu. Điên rồi, ngươi điên thật rồi. Linh Trung Tắc tức giận ra ngoài phòng, đi Nhạc Linh San phòng đi ngủ, nhìn hiện tại Nhạc Bất Quần, nàng thực chất bên trong cũng phát lạnh. Nhạc Bất Quần tự cung sự việc Lâm Phàm không được biết, ngày thứ hai thật sớm, hắn nhìn bên cạnh da thịt như ngọc Vương Ngự Yên, nhịn không được sáng sớm luyện thần một phen. Đợi đến chúng nữ hội tụ Lâm Phàm cửa, bọn hắn mới luyện công buổi sáng kết thúc. Lâm Phàm thản nhiên mặc quần áo tử tế mở cửa, Vương Ngự Yên trốn vào chăn mền không dám gặp người. Được rồi, các ngươi cùng ta xuống dưới, đừng đem Ngự Yên mắc cỡ chết được. Dung Nhi, ta nói chính là ngươi, ngươi ngao ngoe muốn động muốn làm gì? Lâm Phàm ôm Hoàng Dung eo, đem nàng mang đi. Phàm ca ca thả ta ra, ta không có muốn làm gì nha. Đáng tiếc Lâm Phàm vừa nãy đã trông thấy Hoàng Dung trong mắt bánh xe chuyển, hiểu rõ trong nội tâm nàng đang đánh nhìn tính toán đâu, thế là cưỡng ép đem nàng mang đi. Còn lại chúng nữ cũng che miệng cười trộm, sau đó đi theo. Đứng lên đi, còn trốn ở bên trong làm gì? Lý Thanh La không đi, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ chân mền. Vương Ngữ Yên nô ra cái đầu nhỏ ngượng ngùng liếc nhìn Lý Thanh La một cái. Ta cái gì không biết đến, không cần đến cùng ta thẹn thùng, vội vàng mặc áo rửa mặt, nói không chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi đường. Lý Thanh La cuối cùng bàn giao rồi một câu, sau đó thì đứng dậy đi ra. Đợi đến Vương Ngữ Yên lúc xuống lầu, chúng nữ cũng nét mặt nghiền ngẫm nhìn nàng. Nhìn xem Vương Ngữ Yên có chút chân tay luôn uống, thế là kìm lòng không được ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, liên tiếp hắn. Lâm Phàm, ngươi lên thật sớm a. A Phi đi tới, vừa cười vừa nói. Một ngày kế sách ở chỗ thần nha, nội thương của ngươi toàn bộ tốt. Toàn bộ tốt, nhờ hồng phúc của ngươi, hôm qua giúp ta chữa thương đồng thời còn sắp xếp kinh mạch của ta, bằng không ta cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Dễ như trở bàn tay không cần phải nói. Vậy ta cũng không nhiều lời, cũng có vẻ ta giả mồm, về sau ngươi nếu có chuyện, ta tất lấy cái chết tương báo. A Phi nghe vậy trịnh trọng việc bảo đảm nói. Hắn không cần đến, ta vừa không có việc gì, cũng không cần ngươi lấy cái chết tương báo, ngươi đây chính là đang chủ yếu ta à? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, này A Phi làm sao lại không thể nóng trông ta một chút tốt. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu tìm tử tù mà thôi, này một đêm trôi qua rồi, sao còn chưa quay về? A Phi thì biết mình lời nói có chút khuyết điểm, đành phải cười lấy rời đi trọng tâm câu chuyện. Ta nghĩ đại khái là Lục Tiểu Phụng xen vào việc của người khác khuyết điểm lại phạm vào, không biết đi đâu tìm phiền phải đi. Lâm Phàm, sau lưng ngươi nói xấu ta, thật sự là không nên, đợi lát nữa được phạt rượu ba chén. Nhắc Tào Tháo đến, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu mang theo đi một mình đến. Chương 107, đổi mắt chương 107, đổi mắt có ai sẽ sáng sớm lên thì uống rượu, ta nhưng không có nhàm chán như vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải Lý Tầm An, không giờ khắc nào không tại uống rượu. Ngược lại là các ngươi, tìm tử tù mà thôi, tìm một đêm là vì sao mở? Lâm Phàm luốt luốt chén trà trong tay tò mò hỏi. Hôm qua chờ chúng ta tìm thấy nhân tuyển thích hợp đi sau hiện sắc trời đã tối, ngươi mang theo nhiều như vậy như hoa mỹ quyến, thực sự không tiện quấy rầy, cho nên mới đợi đến sáng sớm hôm nay mới đến, Hoa Mãn Lâu còn cố ý chuẩn bị tạ lễ. Nói xong Lục Tiểu Phụng vung tay lên, thì có người bắt đầu lần lượt đi lên tặng quà, cái gì san hô ngọc trai, ngọc thạch phỉ thúy, dược liệu hoàng kim, cái gì cần có đều có. Nay còn chưa bắt đầu chị đâu, sao tạ lễ lên trước đến rồi, sẽ không sợ ta thì chị không hết. Lâm Minh chịu ra tay đã là Hoa Mãn Lâu vinh hạnh rồi, dù là không thể chị tốt, vậy liền quyền đương thể hiện tâm ý. Hoa Mãn Lâu cười, hắn kết giao bằng hữu chỉ cần tâm ý đến rồi là được, Lâm Phàm nguyện ý vì rồi chuyện của hắn vất vả, vậy đã nói rõ Lâm Phàm coi hắn là thành bằng hữu, một chút như vậy tạ lễ hắn thì sẽ không để ở trong lòng. Đã là bằng hữu, những vật này cũng liền khác lấy ra dơ bẩn mắt của ta, cũng triệt hạ đi. Trên mặt đất cái này chính là các ngươi chọn tốt nhân tuyển. Không sai, ta mang theo Hoa Mãn Lâu đi trong lao nhìn, đáng tiếc không hề có nhân tuyển thích hợp, thế là ta nghĩ tới hắn, người này tên là Trần Thế Mỹ, vừa qua khỏi tuổi đời 20, vốn là nhà giàu sang lại gia đạo sa sút, nhưng hắn qua quen rồi cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thời gian, cho nên lớn tiếng nói chỉ cần nhường hắn tiếp tục trải qua loại ngày này, vậy hắn cái gì đại giới cũng vui lòng nỗ lực, vừa vặn Hoa gia có tiền có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cho nên hắn tự nguyện đem con mắt đổi cho Hoa Mãn Lâu. Nhìn thấy Lâm Phàm không có chút nào tâm di chuyển, Lục Tiểu Phụng ra hiệu người làm trong nhà đem tạ lễ toàn bộ triệt hạ đi, sau đó cười lấy giải thích lên vì sao lại lựa chọn trên mặt đất người này. Thật đúng là có tiền năng lực xui ma khiến quỷ Trần Thế Mỹ, ngươi làm thật vui lòng đem con mắt đổi cho Hoa Mãn Lâu, ngươi có thể chuẩn bị xong sau này làm cả đời mù lòng người chuẩn bị. Vị công tử này, tiểu nhân vui lòng, Hoa gia phú giáp thiên hạ, bọn hắn vui lòng phụ trách của ta áo cơm sinh hoạt thường ngày, để cho ta cả đời áo cơm không lo, ta đương nhiên vui lòng đem con mắt đổi cho Hoa thiếu gia. Trần Thế Mỹ liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình là cam tâm tình nguyện. Thú vị, không biết ngươi có hứng thú hay không đi thiên hạ đệ nhất trang cạnh tranh một chút thiên hạ đệ nhất người lười xưng hảo. Hồi công tử lời nói, ta lười đi. Ha ha ha, hay lắm hay lắm, không tới cũng được, bằng không gặp phải Tào công công, nếu là hắn nói ngươi lãng phí cơm, vậy nhưng sẽ không tốt. Lâm Phàm cảm thấy cái này Trần Thế Mỹ thật đúng là có thú vô cùng, đáng tiếc Trần Thế Mỹ nghe không hiểu Lâm Phàm lời nói, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Lâm Phàm thấy Trần Thế Mỹ cũng không thể đã hiểu chính mình niềm vui thú chỗ, thế là không còn nói nhảm, mang theo hắn cùng Hoa Mãn Lâu đi làm chuẩn bị. Một canh giờ sau, Lâm Phàm đi ra, phía sau hắn là bịt mắt Hoa Mãn Lâu cùng Trần Thế Mỹ. Lâm Phàm, thế nào? Đây là dược liệu cần thiết cùng chú ý hạng mục, ta cũng ghi tạc trên giấy rồi, ngày mai bắt đầu cho hắn bôi thuốc, về sau mỗi 7 ngày đổi một lần dược, tổng cộng đổi 4 lần dược, một tháng sau là được lấy xuống băng gạc, đến lúc đó Hoa Mãn Lâu tự sẽ phục mình. Lâm Phàm nói xong lấy ra một tờ giấy đưa cho Lục Tiểu Phụng. Đa tạ Lâm huynh tương trợ, Hoa Mãn Lâu vô cùng cảm kích. Ngươi cùng Lục Tiểu Phụng có thể sẽ không như thế khách sáo, đây là không có coi ta là bằng hữu. Nhưng thật ra là vì Lục Tiểu Phụng người này rất dễ dàng được voi đòi tiền, cho nên ta không thể đối với hắn thái độ quá tốt, bằng không vì hắn ra mặt dày, không biết sẽ đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Hoa Mãn Lâu nói xong nở đủ cười, Lục Tiểu Phụng đúng là cái bạn xấu. Hoa Mãn Lâu, ngươi thật đúng là dùng người hướng phía trước không dùng người hướng về sau à, sao có thể ở ngay trước mặt ta nói ta đây? Đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng con lửa chọc sao? Lục Tiểu Phụng sờ lên cái mũi, nhìn tới Hoa Mãn Lâu có rồi phục minh hy vọng, người thì sáng sủa rất nhiều, còn biết nói đùa. Hoa Mãn Lâu nói không sai, Lục Tiểu Phụng xác thực là như vậy người, ngươi nhìn xem người thật chuẩn. Lục Tiểu Phụng nói không ra lời, mình bị lão bằng hữu ghét bỏ, bạn mới lại thì như thế, lẽ nào ta Lục Tiểu Phụng cứ như vậy không làm vui sao? Các ngươi thì trêu ghẹo ta đi, Hoa Mãn Lâu có rồi bạn mới, lão bằng hữu cũng không cần, Tây Môn Suy Tuyết chưa bao giờ như vậy. Lục Tiểu Phụng ra vẻ ủy khuất nói. Lục Tiểu Phụng ngươi trang không quá giống, giọng nói nếu lại u oán một chút thì tốt hơn. Chẳng qua đã tốn đầy lầu sự việc giải quyết, vậy ta cũng nên cùng A Phi đi gặp trong truyền thuyết đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Lâm Phàm cũng bị Lục Tiểu Phụng làm ra vẻ biểu diễn cho cười, có bằng hữu như vậy trong sinh hoạt sẽ thêm rất nhiều vui thú, tất nhiên phiền phức cùng nguy hiểm thì rất nhiều chính là, chẳng qua Lục Tiểu Phụng bằng hữu đông đảo, phiền phức nên tìm không thấy trên đầu mình. A, ta cùng Hoa Mãn Lâu còn có chuyện phải làm, gần đây ra rất nhiều giả ngân phiếu, đúng Hoa gia đại thông tiền trang tạo thành xung kích, chúng ta phải đi tìm kiếm phía sau màn hắc thủ, cho nên liền không thể cùng các ngươi cùng đi gặp thấy cái đó Lâm Tiên Nhi. Giả ngân án phía sau màn hắc thủ là sử dụng phân thủy thứ hay là cái gì gai cái đó bộ đầu lạc mà a? Nhưng hắn hẳn là cũng chỉ là đợi tớ, phía sau còn có càng lớn phía sau màn hắc thủ. Rốt cuộc chỉ là một nho nhỏ bộ đầu mà thôi, cho dù cấu kết đại thông tiền trang trưởng quỹ làm sao có thể xây dựng cực lạc lâu vơ vét của cải đâu, đáng tiếc nguyên tắc trong vụ án đến rồi lạc mã vậy liền im bặt mà dừng rồi. Chân tướng thường thường giấu ở các ngươi bên cạnh, nhưng hợp với mặt ngoài chân tướng lại chưa chắc là chân tướng bản chất, các ngươi cần phải hào hào phân rõ. Lâm Phàm cuối cùng nhắc nhở Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu một câu, liền mang theo A Phi cùng chúng nữ đi rồi. Uy, chớ đi a, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì, biết dứt khoát nói cho ta biết a. Lục Tiểu Phụng ở phía sau lớn tiếng hỏi, đáng tiếc Lâm Phàm không tiếp tục trả lời ý nghĩa. Ta ghét nhất chính là cùng những thứ này nói chuyện nói một nửa người liên hệ, có thể hết lần này tới lần khác còn cùng hắn đã trở thành bằng hữu, thực sự là gặp người không quen, bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Lâm Phàm sau khi đi, Lục Tiểu Phụng nhịn không được lắc đầu cười khổ. Ngươi Lục Tiểu Phụng không phải thích nhất phá giải đáp án không biết sao? Lâm Phàm nếu toàn bộ nói cho ngươi biết, vậy liền không dễ chơi, ta tin tưởng vì trí tuệ của ngươi, chuyện này ngân phiếu án không làm khó được ngươi. Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa nói, mới vừa nói ta yêu thích được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại lại khích lệ dậy rồi trí tuệ của ta, Hoa gia chẳng trách năng lực phú giáp thiên hạ, các ngươi những người làm ăn này miệng thật đúng là một câu cũng không thể tin tưởng a. Vậy ngươi coi như nói sai rồi, ta từ trước đến giờ không nhúng tay vào trong nhà làm ăn, thì từ trước đến giờ không thích nói láo, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi thích được một tấc lại muốn tiến một thước tính cách cùng ngươi trí tuệ ý nghĩ cũng không xung đột, mà là hợp lý cùng tồn tại đây này. Hoa Mãn Lâu thực sự cầu thị nói. Xong rồi, ngươi nói như vậy ta càng thương tâm, chẳng qua có một chút ngươi nói đúng, ta xác thực thích phá giải nan để đẩy ra mây mù, cho nên chuyện này ngân phiếu án ta còn thực sự là được không phải không thể can thiệp. Chương 108, Lâm Tiên Nhi chương 108, Lâm Tiên Nhi vì có A Phi tại đây, Lâm Phàm không tiện lấy ra chiếu dạ ngọc sư tử, thì không tiện đem chúng nữ đưa vào tùy thân không gian, cho nên hắn đi chợ trên lại mua mấy thất ngựa, Lâm Phàm A Tử Lý Thanh La cùng A Phi cưỡi ngựa, những người khác vẫn là cưỡi xe ngựa. Một đoàn người mênh mông quần quận lý viên mà đi, Lâm Tiên Nhi nên ở tại Lý Tầm Hoan đã từng ở qua lãnh hương tiểu trúc ca. Đợi đến bọn hắn đuổi tới Lý Viên lúc, phát hiện một đại bang người canh giữ ở cửa. Đứng lại, nơi này là Kim Tiền Bang trụ sở, người kia dừng bước. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, tiếp tục cưỡi ngựa đi tới, lập tức có người chạy tới chặn đường bọn hắn. Nơi này trước kia là Lý Viên, sau đó là Hưng Vân Trang, hiện tại tại sao lại biến thành Kim Tiền Bang trụ sở? Ít nói lời vô ích, xéo đi nhanh lên, bằng không thì cũng đem toàn bộ các ngươi giết. Giữ cửa Kim Tiền Bang đệ tử thái độ có đủ phách lối, Lâm Phàm vô cùng thượng thức hắn. A Phi, giao cho ngươi. A Phi thì không nói nhảm, trong nháy mắt rút ra bảo kiếm, trực tiếp chèn Kim Tiền Bang đệ tử yết hầu. Ôi ôi ôi, khí quản bị cắm phá, đã nói không ra lời, Kim Tiền Bang đệ tử đang phát ra kịch liệt tiếng thở dốc sau ngã xuống đất bỏ mình. Có người tìm phiền thoái, đi báo tin thiếu bang chủ. Trừ ra một người vào trong báo tin, cái khác Kim Tiền Bang đệ tử lập tức rút đao ra kiếm, hướng về A Phi vây dây đến. Đáng tiếc bọn hắn thực lực thấp đến ngay cả A Tử đi hấp trong bọn họ lực hứng thú đều không có, cho nên sau một lát, trừ ra Lâm Phàm một đoàn người, lại không có bất kỳ cái gì một đứng người. Ngươi nhìn xem, này không được sao sao? Ta nghĩ cho dù Lâm Tiên Nhi lại năng lực thông đồng nam nhân, người A Phi cũng giết qua được đến. Lâm Phàm vô A Phi bả vai bảy ra cổ vũ. A Phi bất đắc dĩ lừa một cái, đây đều là một ít lâu la, nhưng Lâm Tiên Nhi nhân tình trong có không ít cao thủ a. Người nào làm càn như vậy, dám giết ta Kim Tiền Bang người. Hai người trong lúc nói cười, Lý Viên bên trong đi ra đến một đại bang người, cầm đầu là một bước chân phủ phiếm, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, phía sau đi theo hai cái mang thiết thủ bộ cùng hai cái tay cầm bảo kiếm. Ngươi là Kim Tiền Bang. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi hẳn là thượng quan phi. Vừa nãy cùng phụ thân ngươi ở bên trong chơi xếp chồng người. Lâm Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Thượng quan phi nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn có thể làm, nhưng hắn không cho phép người khác nói. Phẫn nộ hắn lấy ra tử mẫu long phụng hoàn thì hướng phía Lâm Phàm lao đến, nhưng lại bị A Phi ngăn lại. A Phi không hề có luyện qua kiếm pháp gì, kiếm của hắn chú ý là khoái chuẩn hung ác, vì khoái là nhất. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, khi ngươi xuất kiếm nhanh đến mức cực hạn, như vậy đối thủ một thân chiêu thức thì không thi triển được, chỉ có thể bị động đón đỡ. Nhưng mà phòng lâu tất mất, một khi xuất hiện sơ hở như vậy cuối cùng chỉ có thể nuốt hận dưới kiếm. Thượng quan phi tử mẫu long phụng hoàn truyền thừa từ thượng quan Kim Hồng, đáng tiếc vẫn là bị A Phi khoái kiếm ép hiểm tượng hoàn sinh. Các ngươi còn không đi hỗ trợ, đứng ở chỗ này xem kịch. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, lập tức một nữ nhân đi ra Lý Viên cửa lớn. Nhưng thấy nàng này phong thái yếu điệu, đầy đàm mà không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy cốt, đẹp đến nỗi người ngạt thở, bề ngoài nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thực chất bên trong lại lộ ra phong tình bạt trùng. Quả thực là tập ngây thơ vũ mị, yêu nhã phóng đãng vào một thân, này chính phản hai mặt hoàn toàn khác biệt mâu thuẫn giác quan xuất hiện tại trên người một người, chẳng trách những cao thủ này đều bị nàng mê thần hồn điên đảo. Lâm Phàm sau lưng chúng nữ cũng đều xuống xe ngựa, nàng nhóm cũng nghĩ xem xét này danh xưng đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân dung mạo ra sao. Quan sát tỉ mỉ rồi một phen về sau, nàng nhóm không thể không thừa nhận mặc dù nàng này chuyện làm để người chơ cháo, nhưng đúng là có nàng trô hơn người. Tuyệt sắc dung nhan phối hợp hoàn mỹ dáng người, lại thêm loại đó ngây thơ nhưng lại phóng đãng mâu thuẫn giác quan, lại càng dễ câu lên nam nhân chinh phục dục vọng. Thật tình không biết lúc này Lâm Tiên Nhi càng thêm kinh ngạc, nàng từ trước đến giờ tự phụ dung mạo tuyệt thế, cảm thấy mình tư sắc cho dù không phải đương thời chỉ có, cũng hẳn là phượng mao lân giác, nhưng hôm nay lại nhìn thấy như vậy nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi cái cũng không kém nàng. Giết nàng cho ta nhóm. Lâm Tiên Nhi tuyệt đối không cho phép có nhiều như vậy nữ nhân về mặt dung mạo uy hiếp được nàng, cho nên ở trong mắt nàng, chúng nữ phải chết, giờ khác này liền lên quan bay an nguy nàng đều không thể chú ý lên. Khâu Độc Y Địa Khốc, Quách Tung Dương cùng Du Long Sinh nghe vậy mà động, hướng phía chúng nữ đánh tới. Chúng nữ tuy đẹp, nhưng trong mắt bọn hắn vẫn đang so ra kém cùng bọn hắn từng có giường che chi hoan Lâm Tiên Nhi, rốt cuộc Lâm Tiên Nhi trên giường phóng đãng không chịu nổi biểu hiện, quả thực để bọn hắn dư vị vô tận. Thử, xem nhẹ chúng ta. Hoàng Dung A Tử Lục Hà cùng Vương Ngữ Yên nên đón tiếp lấy. Lục Hà đối đầu Khâu Độc, A Tử đối đầu Y Địa Khốc, Hoàng Dung đối đầu Du Long Sinh, Vương Ngữ Yên đối mặt Quách Tung Dương. Trong đó vì Quách Tung Dương võ công tối cao, đã đạt tới tiên thiên điên phòng, Y Địa Khốc kém hơn tiên thiên trung kỳ, Du Long Sinh tiên thiên sơ kỳ, về phần Khâu Độc chỉ có nhất lưu thực lực. Cho nên giao thủ chẳng qua 3 năm chiêu, bốn người liền bị tứ nữ tiêu diệt, ngay cả nội lực đều bị A Tử thôn vệ trong không. Quách Tung Dương võ công tối cao chết nhất, ai bảo hắn đối đầu là đại tông sư Vương Ngữ Yên ấy. Vương Ngữ Yên chỉ là nhẹ nhàng một chưởng thì đánh nát Quách Tung Dương bảo kiếm, đánh gãy lòng hắn mạch. Du Long Sinh bị A Tử dùng ngân châm đâm xuyên qua huyệt thái dương, Khâu Độc bị Lục Hà một kiếm xuyên tim, phân tâm Y Địa Khốc còn đến không kịp bị thương liền bị Hoàng Dung một chưởng đánh nát tiên linh cái. Lâm Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng nằm mơ thì không có nghĩ tới những thứ này, tư sắc không thua nàng chúng nữ lại còn có cao thâm như vậy khó lường võ công. Lên trời thực sự là quá không công bằng, dựa vào cái gì nàng Lâm Tiên Nhi thì tư chất thường thường võ công thấp, những nữ nhân kia không chỉ tư sắc hơn người còn võ công cao cường. Trước đó nàng cũng nghĩ qua luyện thành một thân võ công cao thâm, có thể dựa vào chính mình xưng bá võ lâm, đáng tiếc tư chất hạn chế nàng, cho nên nàng còn cố ý câu đáp thiếu Lâm Tâm Giám, muốn cho hắn giúp mình trộm lấy Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh. Đáng tiếc Tẩy Tủy Kinh đã sớm thất truyền, Dịch Cân Kinh lại là chỉ có trưởng môn mới có thể tu hành, trông giữ sâm nghiêm, cho nên nàng mới luôn luôn không thể toàn nguyện. Các ngươi rốt cục là ai, tại sao muốn làm khó ta một nhược nữ tử? Lâm Tiên Nhi hai mắt rưng rưng, khổ sở đáng thương nhìn qua Lâm Phàm một đoàn người, giống như chịu thiên đại tủi thân giống như. Người nữ nhân này có chuyện gì vậy? Rõ ràng là ngươi bảo ngươi những kia nhân tình tới giết chúng ta, sao hiện tại trả đũa? A Tử tức giận nói. Lâm Tiên Nhi cái này tiện nữ nhân đều đây đạo lý của nàng lớn gấp 2-3 lần, dựa vào cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, bọn hắn chỉ là ta môn khách mà thôi, các ngươi khí thế hùng hổ đánh tới cửa, ta vì cầu tự vệ chỉ có thể để bọn hắn bắt các ngươi, nhưng các ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Lâm Tiên Nhi ác nhân cáo trạng trước, lại vẫn đang một bộ hoa sen trắng bộ dáng, quả nhiên đạo hạnh tinh thâm. Phàm ca ca, như thế khổ sở đáng thương, ta thấy mà yêu nữ tử, ngươi không đi lên thương hương tiếc ngọc một phen sao? Hoàng Dung đột nhiên nghiền ngẫm đúng một bên xem trò vui Lâm Phàm nói. Nàng sao có thể với các ngươi đánh đồng, sắc đẹp tại ta như phù vân, ta càng coi trọng nội tâm chân thiện mỹ, Dung Nhi ngươi hiểu lầm ta. Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Chương 109, Lâm Tiên Nhi 2 chương 109, Lâm Tiên Nhi 2 Lâm Phàm trả lời nhường Hoàng Dung rất là thỏa mãn gật đầu một cái, mặc dù nàng cũng biết Lâm Phàm chỉ là tại lượt đấy, nhưng thái độ của hắn vẫn rất tốt. A, Thượng quan phi kêu thảm một tiếng chết tại A Phi thủ hạ. Các ngươi xong rồi, hiểu rõ cha hắn là ai chăng? Các ngươi vẫn là đi mau đi, nếu ngươi không đi, nhường cha hắn ngăn chặn, vậy mọi người đều phải chết. Lâm Tiên Nhi nhìn thấy Thượng quan phi bị giết, đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Thượng quan phi bị giết, làm sao cùng Thượng quan Kim Hồng bàn giao là một vấn đề. Nhưng mình bây giờ càng quan trọng chính là sống sót, cho nên không thể cùng bọn hắn trở mặt. Nhìn hắn cầm tử mẫu long phụng hoàn liền biết hắn là Thượng quan Kim Hồng nhi tử, thế nhưng Thượng quan Kim Hồng lại như thế nào, chẳng qua là gà đất chó sành, cam biết giá bán công khai đầu hạ người thôi. Lâm Tiên Nhi sao thì không ngờ rằng ngay cả binh khí phổ thứ hai thượng quan Kim Hồng cũng hù dọa không ở Lâm Phàm mấy người. Phải biết đây có bóng người tên thượng quan Kim Hồng tại đây một mảnh thế, nhưng không ai không biết, không người không hay, người bình thường đừng nói nghe được thượng quan Kim Hồng tên, cho dù nghe được Kim Tiền Bang tên tuổi đều sẽ sợ tới mức gần chết. Các ngươi ai muốn giết nàng đội vàng động thủ đi. Lâm Phàm thuận miệng nói một câu, sau đó mỉm cười nhìn chúng nữ. Các ngươi muốn giết ta? Ta chẳng qua là cái tay trói gà không chặt được nữ tử, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Các ngươi đây không phải bắt nạt người thành thật sao? Lâm Tiên Nhi nghe vậy sợ tới mức mặt mày tái nhợt, tuyệt đối không ngờ rằng trước mặt đám người này lại là chuyên môn tới giết chính mình. Trước mặt cái này anh Tuấn công tử ca chẳng lẽ không phải nam nhân mà? Tại sao có thể có nam nhân nhẫn tâm xuống tay với mình? Hắn không nên bị giảm xuống chính mình dưới bẫy, hôn mũi chân của mình sao? Công tử, mặc dù không biết các ngươi đúng Tiên Nhi có cái gì hiểu lầm, nhưng mà Tiên Nhi thở nhỏ không cha không mẹ, trải qua trăm cay nghìn đắng mới đi cho tới hôm nay, thật không cam tâm thì chết đi như thế. Hy vọng các ngươi năng lực phóng Tiên Nhi một ngựa, Tiên Nhi vui lòng cùng những thứ này tỉ tỉ giống nhau hầu hạ công tử. Lâm Tiên Nhi quỳ rạp xuống Lâm Phàm trước mặt, ôm chân của hắn khổ sở đáng thương nói: "Chỉ cần công tử vui lòng, Tiên Nhi thế nào cũng." "A a a." Đang khoe khoang phong tao, Lâm Tiên Nhi đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó nàng nhìn xuyên thấu chính mình trái tim mũi kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua cầm trôi kiếm A Phi, đôi mắt to sáng rỡ dần dần mất đi thần thái. Lâm Tiên Nhi tại trước khi chết một khắc cuối cùng cũng không thể tin được, nàng lại chết tại một người nam nhân trên tay. Phải biết nam nhân chẳng qua là bị Lâm Tiên Nhi trở thành tiết dục cùng thực hiện dã tâm công cụ mà thôi, căn bản không có coi bọn họ là người nhìn xem. Có thể châm chọc là Lâm Tiên Nhi cuối cùng lại là bị nàng coi là công cụ nam nhân giết. A Phi ánh mắt phức tạp rút về của mình kiếm, Lâm Phàm đã từng nói chính mình nguyên bản cùng cái này Lâm Tiên Nhi trong lúc đó có đào hoa kiếp, hắn là nằm mơ cũng không dám nghĩ, chính mình làm sao lại như vậy yêu như thế lang thang nữ nhân, không phải là con mắt mù. Chúng ta hay là tới chậm một bước, này đại chiến đều đã kết thúc rồi hả? Một vị thân mang nhà táo màu tím thành thục mỹ nhân mang theo một vị thân mang cạn quần áo màu xanh lục ngây nô cô nương đi tới nói. Các ngươi là? Lâm Phàm nhìn chuyện này đối với rõ ràng như là chủ tớ quan hệ nữ nhân tò mò hỏi. Ngươi không phải Thiên Cơ công tử sao? Hẳn là có thể tính tới chúng ta là người đó. Thành thục nữ tử tươi đẹp cười một tiếng, thiên địa phảng phất trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Tiểu thư nhà ta thế nhưng đem ngươi khen trên trời dưới đất gần như không tồn tại, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Ngây ngô nha hoàn trợn mắt nhìn ngập nước mắt to, vừa tò mò lại ngưỡng mộ nhìn Lâm Phàm. Ta cũng không thể tính toán tường tận thiên hạ, Thiên Cơ công tử cái danh này chẳng qua là bằng hữu trên giang hồ nâng đỡ thôi, chẳng qua ta đối với các ngươi vừa vặn có một chút hiểu rõ. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm cùng nàng tiếp thân thị nữ Hạnh Nhi, không biết ta nói có đúng không? Hai vị đổi tới Lý Biên, lại là ý muốn như thế nào? Lâm Phàm đánh giá một chút hai nữ khuôn mặt quen thuộc, làm sao lại như vậy đoán không được hai người bọn họ là ai. Kinh Hồng tiên tử tạm thời không nhắc tới, nhưng lúc này Diễn Hạnh Nhi nàng thật đúng là ngây ngô à, toàn thân trên dưới tràn đầy thanh xuân ngây thơ khí tức, hoàn toàn không có ngày sau bà khí. Đáng tiếc sau đó nàng được kém thì sai, chẳng khác gì so với người thường, chẳng qua tống võ thế giới, chính mình cũng sẽ không khách khí. Lý Biên, không phải Hương Vân Trang sao? Kinh Hồng tiên tử ra vẻ nghi ngờ hỏi. Lý Biên cũng tốt, Hương Vân Trang cũng được, tên chẳng qua là một danh hiệu, hai vị vì sao mà đến a? Chúng ta. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Một đám người mặc áo vàng đầu đội nón lá vành trúc, chăm chú ngăn chặn lông mày che đậy lên khuôn mặt người vây quanh một người nam nhân đi tới. Lại chỉ thấy hắn chậm chậm đi tới, bình tĩnh, trầm ổn, được chỉ như phù vân, không sợ hãi rơi một, hai chân lại nên nhẹ nhàng như một trận gió, nhưng không ngờ phủ lạc địa giống như đã mọc rễ, lại nhịp chân như đánh trống điểm âm vang hữu lực. Lâm Phàm nhìn trước mắt mặt trầm như nước nam nhân, hiểu rõ hắn hẳn là thượng quan Kim Hồng rồi. Mi tâm của hắn điểm xuyết lấy một khỏa nhỏ bé kim hoa, lông mày cao gầy râu ria tua tủa, có vẻ uy nghiêm bá đạo. Hai mắt vô tình thần sắc lạnh lùng, dù là trông thấy con trai mình thi thể của thượng quan phi cũng là mặt không đổi sắc, quả nhiên là một vị tuyệt thế kiêu hùng. Kim Tiền Bang có quy củ của mình, phá hoại quy củ thì phải chết. Thượng quan Kim Hồng giọng nói lạnh lùng, lời nói ra để người không rét mà run, đáng tiếc lại không dọa được Lâm Phàm. Cong. A Phi thì không nói nhảm rút kiếm đâm thẳng thượng quan Kim Hồng, lại bị một cái thiết quải ngăn lại, sau đó A Phi thì cùng cầm trong tay thiết quải người đánh lên. Lâm Phàm hiểu rõ người này hẳn là Kim Tiền Bang Hoành Tạo Thiên Quân gia các cương, như vậy đứng sau thượng quan Kim Hồng bên cạnh một người khác tất nhiên là mưa gió Lưu Tinh Hướng Tùng rồi. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, ta biết ngươi, ta vẫn muốn đánh bại binh khí phổ xếp hạng thứ nhất Thiên Cơ lão nhân, chứng minh ta mới thật sự là thứ nhất, đáng tiếc hắn nhưng vẫn trốn mất tăm, chẳng qua hắn trên giang hồ thừa nhận đúng ngươi tự than thở không bằng, vậy ta đánh bại ngươi, có phải đã nói lên ta đã trở thành mới binh khí phổ thứ nhất đâu? Thượng quan Kim Hồng xem xét cẩn thận Lâm Phàm sau khi đột nhiên nói, Bách Hiểu Sinh đã chết, binh khí của hắn phổ thì không có gì tính quyền uy, chẳng qua ngươi nếu chỉ cầu tên lời nói, kia đánh bại ta liền có thể tự xưng binh khí phổ đệ nhất. Ha ha ha, ta thượng quan Kim Hồng tung hoành giang hồ nhiều năm, sở cầu từ trước đến giờ đều không phải là làm tên. Ta biết, ngươi là vì quyền, nhưng không chỉ quyền chính là quyền, tên cũng là quyền, đánh bại ta đang đỉnh binh khí phổ thứ nhất có thể để ngươi càng biến đổi nổi danh, thu phục càng nhiều người, đạt được càng nhiều quyền lợi. Nói rất hay. Đã như vậy, vậy ta liền muốn lĩnh giáo một phen. Thượng quan Kim Hồng một trưởng vô hướng Lâm Phàm mặt, Lâm Phàm chân đạp u minh bị ảnh, huyễn hóa ngàn vạn. Nhưng cao thủ quyết đấu, thượng quan Kim Hồng một mực tập trung vào Lâm Phàm tinh khí thần, không vì huyễn ảnh làm cho mê hoặc, trong tay đột nhiên xuất hiện luôn luôn vòng vàng bị hắn ném về Lâm Phàm. Kho lang. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, thất tinh bản lòng kiếm xuất hiện trong tay, sau đó hắn rút ra thất tinh bản lòng đánh bay vòng vàng, sau đó thi triển lôi lăng thương lòng trong nháy mắt đi vào thượng quan Kim Hồng trước mặt. Chương 110, Thượng quan Kim Hồng chương 110, Thượng quan Kim Hồng không ngờ rằng Lâm Phàm khinh công giống như thuấn di bình thường, hắn nhíu mày, trong tay đột ngột xuất hiện một cái khắc vòng vàng, dùng nó đón đỡ rừng thất tinh bản long, lập tức bị Lâm Phàm đánh bay đi ra cái đó vòng vàng thì giống nhận triệu hoán, hướng về Lâm Phàm hậu tâm đánh tới. Lâm Phàm dù chưa quay đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được vòng vàng phá không đánh tới mang đến tiếng gió phân vật, hắn không khỏi sắc mặt khẽ động, này Thượng quan Kim Hồng tử mẫu long phụng hoàn năng lực lẫn nhau thu hút khống chế, giống như phi kiếm bình thường, quả thực thú vị. Thượng quan Kim Hồng nhìn Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, hiểu rõ hắn đã phát hiện sau lưng đánh tới vòng vàng, vì để cho Lâm Phàm không cách nào quay đầu ứng đối một cái khác vòng vàng, hắn tiếp thân cùng Lâm Phàm dây dưa lên, không cho hắn có thời gian quay đầu. Tại vòng vàng đánh trúng Lâm Phàm hậu tâm một cái mắt, Lâm Phàm sử dụng ra Tô Tần bội kiếm, đem thất tinh bản long thả lỏng phía sau, đánh bay vòng vàng. Thượng quan Kim Hồng biến sắc, hắn tiếp thân dây dưa Lâm Phàm chính là không muốn để cho hắn quay đầu, lại không nghĩ rằng Lâm Phàm sẽ vì loại phương thức này ứng đối, thật đúng là ngoài dự đoán. Nhưng hắn thì không nóng nảy, tay trái một chiều, con kia vòng vàng lại bay quay về. Vòng vàng tại Thượng quan Kim Hồng điều khiển hạ trở nên càng phát ra nhìn không thấu, mau lẹ vô cùng, nhưng mà lại bị Lâm Phàm thi triển Long Thần Công bên trong bàn Long Bát Kiếm ứng đối tự nhiên. Hắn chỉ có thể nhị hoàn hợp nhất hướng về Lâm Phàm xuyên tim mà đi, lại bị Lâm Phàm vì tám kiếm hợp một kích bay. Thượng quan Kim Hồng vòng vàng chủ yếu dựa vào nội lực của hắn gia trì, cá thể quá nhỏ, lực sát thương có hạn, như vậy rông dài tuyệt đối là hắn trước hao hết nội lực, đến lúc đó chỉ có thể mặc người chém giết. Thượng quan Kim Hồng trong lòng biết không thể lại rông dài rồi, cho nên hắn thi triển ra Long Phụng Hoàn tuyệt kỹ, Long Phụng Hoàn 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, không ngừng phân liệt, rất nhanh hắn phía trên thì phô thiên cái địa toàn bộ đều là vòng vàng rồi. Tại nội lực của hắn gia trì dưới, vô số vòng vàng hướng phía Lâm Phàm đánh tới, giống che ngập bầu trời như thủy triều phảng phất muốn đem Lâm Phàm bao phủ. Nhìn vô thiên cái địa đánh tới vòng vàng, Lâm Phàm không lùi mà tiến tới, cầm trong tay thất tinh bản lòng phóng lên tận trời. Hỏa thần nộ. Theo Lâm Phàm một tiếng hét to, phía sau hắn xuất hiện một tôn thân cao trăm trượng hỏa thần hư ảnh, một trường đánh ra, đầy trời vòng vàng đều bị đánh bay, lại lần nữa hóa thành tử mẫu long phụng hoàn đụng vào Thượng quan Kim Hồng trên ngực, khá tốt hắn người mặc kim ti giáp, nếu không lần này hắn rồi sẽ bị thương nặng, dù là như thế, hắn hay là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thượng quan Kim Hồng cưỡng ép đè xuống thương thế, cầm trong tay long phụng hoàn phi thân lên, đang đến gần Lâm Phàm một sát na, ném ra trong tay long phụng hoàn trực tiếp đánh về phía Lâm Phàm mặt, sau đó đưa tay tại bên hông co lại, một thanh nhuyễn kiếm bị hắn rút ra đâm về phía Lâm Phàm trái tim. Nhất kiếm cách thế, Lâm Phàm vận chuyển thể nội kiếm khí ngưng tụ trên thất tinh bản long, tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ đỡ mũi kiếm, sau đó phát ra kinh thiên động địa một kiếm. Một kiếm này không chỉ đem kim ti giáp đâm xuyên, còn đem Thượng quan Kim Hồng một kiếm xuyên tim, Thượng quan Kim Hồng cơ thể vô lực từ trên cao rơi xuống, hướng tùng đội vàng phi thân lên tiếp nhận hắn. Đáng tiếc Thượng quan Kim Hồng thương thế quá nặng, bá đạo kiếm khí đem trái tim hắn hoàn toàn xoắn nát, hắn chỉ là cuối cùng liếc nhìn Lâm Phàm một cái liền ảm đạm chết đi, một đời liều hùng như vậy kết thúc. Hướng Tùng không biết tự lượng sức mình, sử dụng ra hắn lưu tinh chủ y muốn cho Thượng quan Kim Hồng báo thù, bị Lâm Phàm tiện tay xóa bỏ. Bên kia Hành Tạo Thiên Quân gia cắt cương cũng bị A Phi tiêu diệt. Phong thần nộ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua còn dư lại kim tiền bang chúng, lập tức thi triển Phong thần nộ một trường vô dưới, đem bọn hắn tất cả đều chụp chết. Lâm Phàm, ngươi này võ công cũng quá không giảng đạo lý à, người khác đánh nhau đều là bay tới bay lui người tới ta đi. Ngươi một hư ảnh thì cao tới trăm trượng, ai có thể đánh với ngươi? A Phi bị Lâm Phàm Thiên Ý tứ tượng quyết cho chấn kinh rồi, đây không phải chơi xấu nha, này ai đánh thắng được hắn? Chờ đến võ giả bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể điều động một tia thiên địa chi lực, là có thể cùng ta đối kháng. Nói tương đương nói vô ích, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đời ta cũng không biết có thể hay không đạt tới. A Phi cười lấy lắc đầu, hắn hiện tại là thiên thiên, cùng tông sư cảnh giới Thượng quan Kim Hồng cũng kém xa lắm, huống chi là đại tông sư phía trên thiên nhân hợp nhất cảnh giới đâu, chúng ta phi kiếm khách A Phi cũng không giống như dễ dàng như vậy thì xem thường bỏ cuộc người a. Ta cũng không nôn bước bỏ, nhưng đối thủ là ngươi vậy coi như xong, ta thiếu ngươi một cái mạng đâu, đời này đều khó có khả năng đối địch với ngươi. A Phi nói nghiêm túc. Ha ha, chúng ta có thể là bạn tốt, việc này không cần nhớ để ở trong lòng, sau này có tính toán gì không? Dự định à, trước hết nghĩ cách tăng cường thực lực đi, tiên thiên cảnh giới muốn khai hỏa tên tuổi quá khó khăn, chờ ta tông sư cảnh giới lại đến danh dương thiên hạ đi. Cũng tốt, có thực lực mới có sức lực, bằng không hữu danh vô thực vậy coi như phiền phức không ngừng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, đồng ý A Phi ý nghĩ. Ta muốn đi tìm đường của ta, Lâm Phàm, cáo tử. A Phi rời đi, giang hồ đường xa, lần sau gặp lại không biết năm nào tháng nào rồi. Thiên Cơ công tử quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả uy chấn võ lâm Thượng quan Kim Hồng cũng chết tại trên tay của ngươi. Kinh Hồng tiên tử vừa cười vừa nói, cho nên ngươi hay là chưa nói các ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Phàm nghe vậy nét mặt nghiền ngẫm nhìn nàng một cái nói, ta mang theo Hạnh Nhi tới nơi này, chính là vì xem xét Thiên Cơ công tử có phải danh xứng với thực, hiện tại xem ra thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hôm nay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Sau đó thì sao? Thì đơn thuần chỉ là vì tò mò. Ngươi có biết hay không, làm một nữ nhân đúng nam nhân sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt, kia nàng thì cách luân hãm không xa. Sau đó tự nhiên là muốn trinh phục ngươi, với lại mua một tặng một, ta còn mang tới của ta của hồi môn nha hoàn Hạnh Nhi, không biết ngươi có thể thỏa mãn. Dương Diễm hoàn toàn không che giấu mục đích của mình, Lâm Phàm là trên giang hồ thanh danh vang dội nhân tài mới nổi, nhưng thực lực đã đủ để tiêu diệt lạc hậu cường giả, võ công của hắn cao thâm khó dò, tướng mạo phong thần tuấn dật, hoàn mỹ phù hợp nàng đúng một nửa khác hoang tưởng, loại nam nhân này đáng giá nàng đi chinh phục. Nàng là mắt cao hơn đầu nữ nhân, chỉ có trên giang hồ thịnh nhất tên tối tuấn lãng nam nhân mới có thể vào mắt của nàng. Tỷ tỷ, có người đến cùng ngươi đoạt nam nhân rồi, nữ nhân này còn mua một tặng một không giảng võ đức, uy hiếp rất lớn à, bằng không. Á Tử muốn nói lại thôi, nhìn Á Châu nói: "Bằng không tỷ tỷ thì đem ngươi đưa cho thiếu gia, mua một tặng một." Á Châu nghe vậy cười lấy nhìn về phía Á Tử, tiểu nha đầu này đánh bản tính chắc chắn vang. Vương Ngữ Yên chúng nữ thì che miệng lén cười lên, Á Tử tiểu toán bản nàng nhóm cũng đều nghe rõ chưa vậy. "Tiểu nha đầu, ngươi đánh ngươi tỷ phu chủ ý, cũng không nên lấy ta làm lấy cớ, ta Dương Diễm dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, ta ăn ngay nói thật chính là vì chinh phục Lâm Phàm tới." Dương Diễm nghe được Á Tử lời nói, liếc qua tím bẹp có chút khinh thường, ngay cả Hạnh Nhi cũng đây đạo lý của nàng đại, nàng lấy cái gì cùng chính mình tranh? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi cho rằng ngươi rất lớn? Lớn nhất tại đây. Á Tử bị Dương Diễm khinh miệt thái độ kích thích, đem Lý Thanh La kéo ra ngoài. T, quả nhiên rất lớn, có chút không giảng đạo lý, Dương Diễm cũng có chút giật mình. Chương 111, có một kết thúc chương 111, có một kết thúc đạo lý lại lớn, vậy cũng là của người khác, ngươi lấy ra khoe khoang cái gì? Lâm Phàm, ta cùng Hạnh Nhi muốn cùng ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Dương Diễm cưỡng ép bình phục tâm trạng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Phàm. Có thể, các ngươi là tự do đến vậy tự do, đi thì tự do. Kinh Hồng Tiên Tử tất nhiên chủ động tìm tới cửa, Lâm Phàm không phải cũng để bụng nhận lấy. Dù sao mục tiêu của mình chính là coi trọng nữ nhân tất cả đều muốn, Kinh Hồng Tiên Tử cùng Hạnh Nhi cũng thỏa mãn chính mình thẩm mỹ, tự nhiên muốn đặt vào trong phòng. Phàm ca ca, Lâm Tiên Nhi nhìn cũng không kém, ngươi vì sao không thu nàng? Hoàng Dung đánh giá một phen Dương Diễm cùng Hạnh Nhi gật đầu một cái, sau đó nghiền ngẫm mà hỏi: "Ta là nam nhân, không phải ngựa giống, điều này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân ta cũng không dám muốn, chỉ có những kia tinh trùng lên não đồ chơi mới biết là nữ nhân đều thu." Chúng nữ nghe vậy sôi nổi che miệng cười trộm lên, nàng nhóm cũng cảm thấy không tiếp thụ được loại nữ nhân này làm tỉ muội. "Thị phu, tiếp xuống chúng ta nên đi chỗ nào đâu?" A Tử rất nhanh liền điều chỉnh tốt rồi tâm tính, đã chạy tới hỏi tới Lâm Phàm. "Tiếp xuống liền đi Võ Đàng Sơn tham gia một chút trường chân nhân trăm tuổi thọ yến đi, kỳ đại môn phái uy hiếp võ đàng, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt." Lâm Phàm chỉ là hơi suy tư một chút, liền quyết định tiếp xuống hành trình. Trường chân nhân chính là lục địa thần tiên cảnh giới, cho dù như thế, còn có người dám uy hiếp võ đàng. Chúng nữ cũng hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng võ công cao đến cảnh giới như thế lại còn không thể tùy tâm sử dụng. Trương Tam Phong là võ đang người sáng lập, hắn được là võ đang phụ trách, cần cố kỵ suy xét rất nhiều chuyện, bằng không hắn lẻ loi một mình lời nói, ai dám trêu chọc một tên lục địa thần tiên a. Lâm Phàm lắc đầu, người muốn hoàn toàn tự do, kia lại không thể có gánh vác cùng liên lụy. Đi thôi, hướng về võ đang sơn xuất phát, hy vọng chiêm ngưỡng một chút lục địa thần tiên phong thái năng lực đúng võ học của ta cảnh giới có chỗ ích lợi. Chỉ là chiêm ngưỡng đoán chừng không được, nếu không Phàm ca ca ngươi cùng Trường chân nhân lĩnh giáo mấy chiêu, nói không chừng có thể đốn ngộ. Hoàng Dung cười híp mắt nói: "Ngươi nói thì có đạo lý, bất quá ta luôn cảm thấy ngươi không có lòng tốt, có phải hay không muốn nhìn Trương Tam Phong đánh ta?" "Người ta mới không phải muốn nhìn ngươi bị đánh đâu, ai bảo ngươi đặt chân giang hồ đến nay không một địch thủ, ta chỉ là sợ ngươi dưỡng thành kiêu căng chi tâm đâu." Hoàng Dung kéo Lâm Phàm cánh tay giọng dịu dàng nói: "Ha ha ha, vậy ta nhưng phải đa tạ Dung Nhi quan tâm. Chẳng qua thiên hạ này chi đại, hiểu rõ càng nhiều, kính sợ càng sâu, ta cũng sẽ không tự cao tự đại, tự cho là vô địch thiên hạ." Lâm Phàm mang theo chúng nữ rời đi Hương Vân Trang, chỉ để lại đầy đất thi thể, có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến Kim Tiền Bang cái khác bang chúng đuổi tới, mới có thể vì thượng quan Kim Hồng bọn hắn nhặt xác. Một đời kiêu hùng thượng quan Kim Hồng, có lẽ nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày sẽ lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này. Dương Diễm cưỡi ngựa đi theo Lâm Phàm không dừng lại dò xét. "Sao Dương cô đương, ta có chỗ nào không đúng chỗ sao?" Lâm Phàm không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. "Không có, đúng là ta tò mò mà thôi." Dương Diễm nhỏ giọng đáp trả Lâm Phàm. "Lời này ngươi đã nói lần thứ hai rồi, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, có thể không nên tùy tiện đúng nam nhân tò mò nha. Ta thì hiếu kỳ về ngươi mà thôi. Trước đây ta muốn gặp mặt Lý Tầm Hoan thế, nhưng sau đó phát hiện ngươi so với hắn càng thần bí nam nhân mới có lực hấp dẫn." "Ồ, kia bạn nhất xuất hiện cái so với ta thần bí hơn nam nhân, Dương cô nương chẳng phải là muốn vứt bỏ ta mà đi?" Lâm Phàm nghe vậy chỉ trệ, vốn cho rằng là chính mình phong thần tuấn lãng bề ngoài hấp dẫn Kinh Hồng tiên tử, không ngờ rằng là thần bí gì cảm giác. Mảnh này võ lâm là sẽ không còn có đây ngươi thần bí hơn nam nhân. Dương Diễm mười phần khẳng định, bởi vì này nhật ký phó bản chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Giữa thiên địa còn có đây nhật ký phó bản càng thần kỳ, đây nhật ký phó bản chủ nhân thần bí hơn sao? Ngươi ngược lại là đúng ta lòng tin mười phần, vậy tại hạ có phải hay không muốn nhiều tạ Dương cô nương nữa? Lâm Phàm năng lực nghe ra Dương Diễm trong lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhìn tới nàng sát thực vô cùng khẳng định, chỉ là Lâm Phàm lại không nghĩ ra tín niệm của nàng từ đâu mà đến. Cứ như vậy một đường đi một chút tâm sự, quan hệ của hai người thì quen thuộc rất nhiều. Mãi cho đến trạm vào tối, bọn hắn đã đến một trấn nhỏ, Lâm Phàm quyết định tối nay chính là ở đây nghỉ ngơi. "Tiểu nhị, trên rượu ngon nhất thái." Lâm Phàm mang theo chúng đẹp đến khách sạn, sau đó chiếm ba bàn lớn, phân phó tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên. Một màn này quả thực là tiện sát rồi người bên ngoài, đồng dạng là người, bọn hắn một mỹ nhân cũng cầu còn không được, vị này công tử áo trắng sau lưng mỹ nhân lại cần ba bàn lớn mới có thể ngồi dưới, thật đúng là người so với người, tức chết người. Vị huynh đài này, tại Hạ Thương Châu một kiếm ngụy sinh tân, cùng các hạ mới quen đã thân, không biết có thể lấy chén rượu uống. Sát vách trên bàn một eo phối bảo kiếm sắc mặt tái nhợt nam nhân đứng dậy chắp tay hỏi: "Không tiện, các hạ cùng ta bát tự không hợp, ngươi hay là chính mình uống đi." Nghe tên này Lâm Phàm cũng là có chút muốn cười, thật đúng là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. "Vậy ta Mạc Bắc Thần quyền phản thống vẫn không sẽ cùng các hạ bát tự không hợp đi." Ngồi ở Ngụy Sinh Tân đối diện mập mạp thì đứng dậy hỏi: vô duyên, không cưỡng cầu được, là họa không phải phúc. Phiêu bạc giang hồ, kết giao bằng hữu, các hạ khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình a. Các ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng thiếu gia nhà ta kết giao bằng hữu." Mạc Bác tái ngoại, Thương Châu khổ hàn, chẳng qua là tại xó xỉnh lăn lộn cái tên tuổi, thì dám cùng thiếu gia nhà ta xưng huynh gọi đệ. Lục Hà quan sát một chút này một béo một gầy hai người, phát hiện chẳng qua là nhị lưu võ giả, không khỏi khinh miệt trách cứ lên. Ngươi, xoạt xoạt xoạt. Ngụy Sinh Tân cùng Phạm Thống hai người vỗ bàn một cái vừa định tức giận, một loạt lưu tinh tiêu bàn đến, vừa vặn đem bọn hắn vỗ bàn tay cho bao vây lại. Bọn hắn hiểu rõ đây cũng không phải là đối phương học nghệ không tinh bắn không trúng chính mình, mà là đã hạ thủ lưu tình. Hai người chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, phải dậy. Hai người không có mặt đợi tiếp nữa, trực tiếp rời khỏi. Ngươi tất nhiên xuất thủ, vì sao không giết bọn hắn? A Tử chầm chậm vào Dương Diễm chất vấn. Bọn hắn không hề có làm gì không có tính người sự tình, huống chi ta cũng không phải thay trời hành đạo người, ta tại sao muốn giết bọn hắn? Vậy ngươi cũng đừng ra tay, ta tự nhiên sẽ nấu ăn bọn hắn. A Tử nghe vậy nhún nhún cái mũi khó chịu nói, ta muốn ra tay liền xuất thủ, không có lý do khác. Dương Diễm thì không biết có phải hay không là cùng A Tử bắt tự xung đột, luôn luôn trêu tức nàng. Ngươi này Lưu Tinh Tiêu có chút ý tứ, không biết sư thừa người nào a? Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn sát vách trên mặt bàn kia sắp xếp thành một tay nắm hình dạng Lưu Tinh Tiêu hỏi, sư phụ ta là một vị dị nhân, không cho ta lộ ra tên của hắn, chẳng qua ngươi nếu muốn biết, ta có thể đơn độc nói cho ngươi nghe. Tất nhiên lệnh sư có bàn giao, vậy liền được rồi, ta cũng chỉ là nhất thời tò mò thôi. Lâm Phàm lắc đầu, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không có cưỡng ép hỏi thăm ý nghĩa. Chương 112, chủ động kinh hồng tiền tử. Chương 112, chủ động kinh hồng tiền tử. Có thể tối nay chúng ta có thể đơn độc tâm sự, cũng không cần cực hạn tại của ta sư thừa đâu. Ta còn có thật nhiều chuyện xưa có thể nói cho ngươi, thân thế của ta, kinh nghiệm của ta, nhân sinh mỗi một cái từng ly từng tí, ta cũng vui lòng cùng ngươi chia sẻ. Dương Diễm cười, nụ cười tươi đẹp hào phóng, đẹp đến mức không gì tả nổi. Không biết xấu hổ. A Tử cắn răng nghiến lợi nói, ngươi trưởng thành nam nữ hoan ái, từ trước đến giờ là đơn giản trực tiếp, ngươi loại này trẻ con có phải không sẽ hiểu được, ta từ trước đến giờ không thích che che lấp lấp, thích chính là thích. Dương Diễm liếc A Tử một chút, sau đó thản nhiên nói, ở trong mắt nàng, A Tử vẫn còn so sánh không lên Hạnh Nhi hiểu chuyện đấy. Tốt, ăn cơm. Lâm Phàm thấy A Tử muốn xù lông rồi, vội vàng trấn an nàng, cô gái nhỏ này múa mép khua môi không phải đối thủ của Dương Diễm, chỉ có thể càng nói càng tức. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm mang theo chúng đẹp mở tốt mấy gian phòng trên, sau đó trở về phòng nhàn nhã uống trà thủy. Thiếu gia, lần này đi võ đàng, chúng ta là đi giúp võ đàng hay là giúp kỳ đại môn phái a? Lục Hà đứng sau lưng Lâm Phàm cho hắn nắm đuốt bà bay, đột nhiên tò mò dò hỏi. Cái gì, còn muốn giúp đỡ? Chúng ta không phải đi hóng chuyện sao? A Tử có chút khó hiểu. Không sai, chúng ta là hóng chuyện, Trương Tam Phong thật nghĩ giải quyết kia mấy đại phái, đó là không cần tốn nhiều sức. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Thế nhưng Trương Chân Nhân có lo lắng chúng ta không có à, chúng ta ra tay giúp đỡ đổi Trương Chân Nhân chỉ điểm thiếu ra một lần, ta nghĩ rất có lời. Nói như vậy thì thật có đạo lý, Trương Chân Nhân lục địa thần tiên cảnh giới, nếu chỉ điểm một chút thiếu ra lời nói, thiếu ra nói không chừng có thể đột phá đến đại tông sư đâu. A Châu gật đầu, nàng cũng cảm thấy rất có lời thế nhưng như vậy sẽ đắc tội kỳ đại môn phái à. A Bích yếu đất nói. Làm việc sao có thể sợ đầu sợ đuôi, kỳ đại môn phái dám đến lời nói, ta thì dùng Bắc Minh thần công hút khô nội lực của bọn hắn. Nói lên cái này A Tử coi như lai kình, nàng chính là hy vọng tìm đến chuyện càng nhiều người càng tốt. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, này giang hồ cũng chưa chắc như ta tính toán như vậy phát triển. Lâm Phàm thì không dám hứa chắc tống võ thế giới có hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chúng nữ nghe vậy gật đầu, sau đó lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi thì sôi nổi rời đi. Tiên tử còn có việc. Lâm Phàm phát hiện Dương Diễm cùng thị nữ của nàng còn chưa đi, thế là tò mò hỏi. Ngươi có bí mật, nhưng mà không thể nói với ta. Dương Diễm cũng không trở về Lâm Phàm lời nói, mà là tự mình nói. Ta xác thực có bí mật tạm thời không thể cùng tiên tử chia sẻ. Lâm Phàm thì không phủ nhận, vì có Dương Diễm cùng Hạnh Nhi tại, tùy thân không gian hắn liền không có bạo lộ ra. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì các nàng là người một nhà, ta cùng Hạnh Nhi là người ngoài sao? Dương Diễm cười lấy cha hỏi Lâm Phàm luôn cảm thấy nụ cười của nàng hình như có thâm ý cái này. Chúng ta rốt cuộc bèo nước gặp nhau, mặc dù tiên tử nâng đỡ vui lòng đi theo tại hạ, nhưng tại hạ vẫn còn có chút lo lắng, còn xin tiên tử thứ lỗi. Dương Diễm vô cùng thưởng thức công tử thẳng thắn, đã như vậy, sao không đem ta cùng Hạnh Nhi trở thành người một nhà đâu? Người cái này, suýt, như thế lương thần cảnh đẹp, không nên nói chút ít không thể làm chung. Dương Diễm chậm rãi rút đi quần áo của mình, đem Lâm Phàm bước đến bên giường, sau đó cúi người mà lên, còn thuận tay đem Hạnh Nhi kéo vào, buông xuống giường thơm. Hoàng Nga tấu cửu tiểu, Loan Phượng hải hòa minh. Đợi đến trong phòng mưa rào sơ nghỉ, giờ phút này bên ngoài trăng sáng treo cao, trắng toát ánh trăng vẩy vào phòng, minh đường đường sáng choang một mảnh. Lâm Phàm đi đến bên cạnh bàn, nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó thở ra một hơi thật sâu, bắt đầu viết lên nhật ký. Bất chi bất giác lại là một ngày đi qua, thời gian trôi qua thật là nhanh, chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn đúng là không ít. Buổi sáng giúp Hoa Mãn Lâu đổi con mắt, một tháng sau hắn hẳn là có thể gặp lại Quan Minh, hiện tại ta có này một thân y thuật, đợi đến tham gia hết Trường Chân Nhân trăm tuổi thọ yến, cũng nên đi kinh thành tìm Vô Tình thực hiện hứa hẹn, giúp nàng chữa khỏi cặp chân. Nguyên lai hắn còn nhớ, hắn còn không có quên cam kết với ta chuyện. Kinh thành thần hầu phủ hậu hoa viên bên trong, một nữ tử ngồi ở trên xe lăn chính tra xét nhật ký phó bản, nhìn đến đây lộ ra một vòng nụ cười. Giúp Hoa Mãn Lâu đổi con mắt về sau, hắn cùng Lục Tiểu Phụng liền đi tra giảng ngân án, cái đó bộ đầu lạc mãn nên chẳng mấy chốc sẽ bị Lục Tiểu Phụng điều tra ra, cũng không biết sau lưng của hắn còn có ai. Thì không biết có phải hay không là âm mưu luận đã thấy nhiều, luôn cảm thấy rất nhiều chuyện cũng có chủng chưa hết thòm thèm cảm giác, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi, rốt cuộc mọi thứ cũng không nhịn được cân nhắc, hay là không cần suy nghĩ nữa, dù sao không liên quan gì đến ta, ta đều là dùng bạc ngân phiếu, chuyện có quan hệ gì với ta? Sau đó vất vả mệnh ta lại dẫn A Phi đổi tới Lý Viên đi giải quyết Lâm Tiên Nhi, thực sự là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Chẳng qua cuối cùng giết chết Lâm Tiên Nhi lại là A Phi, đây là ta không có nghĩ tới, nghiệt duyên a nghiệt duyên, nguyên bản A Phi nguyện ý vì rồi Lâm Tiên Nhi thả tay xuống bên trong kiếm quý ẩn điện viên, bây giờ A Phi lại cầm kiếm đâm xuyên rồi Lâm Tiên Nhi trái tim, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Cái gì tạo hóa không tạo hóa, A Phi vốn là nên như thế, nhưng mà bị ngươi chặn ngang một cước, đem Lâm Tiên Nhi là hạng người gì tất cả đều nói cho hắn biết, hắn tất nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ. Các nữ hiệp âm thầm trầm biếm, Lâm Phàm cho nguyên bản cố định sự việc mang đến rất nhiều sự không chắc chắn, cho nên sự việc mới biết xảy ra hy kịch tính biến hóa, nàng nhóm những người đứng xem này nhìn xem là rõ ràng. Bất quá hôm nay cùng thượng quan Kim Hồng giao thủ thật đúng là thông khoái, hắn Long Phụng Hoàn sát thực rất lợi hại, cùng hắn đại chiến một trận được lợi rất nhiều, rốt cuộc trước đó gặp phải mặt hàng cơ bản đều là một chiêu miểu sát, vô cùng chưa hết hứng. Đáng tiếc ta quên rồi nhặt sát cho Hàn Lở rồi, A Di Đà Phật. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không trách ta. A, hắn Kim Tiền Bang nhân số đông đảo, hẳn là sẽ có người thay hắn nhặt xác, bây giờ không có lời nói, địa phương quan phủ cũng sẽ xuất thủ. Bằng không một đời kiêu hùng cứ như vậy phơi thây bên ngoài lời nói, thật đúng là có chút ít làm cho người thổn thức. Bất quá hôm nay thu hoạch lớn nhất không phải chàng tỷ đấu này, mà là Kinh Hồng tiền tử cùng thị nữ của nàng Hải Nhi, hai nữ đều là gương mặt quen, Nga Hoàng nữ anh sắc thực làm cho người dư vị vô tận, chính là có chút phí cơ thể. Kinh Hồng tiền tử thiên phú dị bẩm, tiếp tục như vậy không được à, cơ thể gánh không được sẽ cho người ngày càng tiểu thụy, lỡ như về sau bị tiểu sắc gây thương tích, vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kiêng rượu. Hy vọng hệ thống năng lực mau chóng cho ta đến một phần hoàng đế ngự nữ tam thiên phi thăng hoàng đế nội kinh a. Đáng tiếc việc này tương đối hư vô mờ mịt, tương đối bây giờ là tìm võ đang trương tam phong, ta chuẩn bị trên võ đang sơn tham gia hắn trăm tuổi thọ yến, hắn năng lực lớn tuổi như vậy còn tóc bạc mặt hường hào, thần thái sáng láng, nhất định có đặc biệt dưỡng sinh cách thức, đến lúc đó có thể thỉnh giáo một ít. Đáng đời, ai bảo ngươi nhiều nữ nhân như vậy, sợ rồi sao? Còn tuyên bố muốn thu khắp thiên hạ mỹ nhân, theo thượng cổ truyền thuyết thần thoại đến nay, cũng liền hoàng đế một người có thể làm được ngự nữ 3000 mà phi thăng, dù là danh xưng có hậu cung giai lệ 3000 hoàng đế, cả đời cũng bất quá nhiều nhất sủng hạnh mấy chục hơn trăm người thôi. Nhìn đến đây nữ hiệp sôi nổi che miệng cười trộm, một người nam nhân tại sao có thể có tinh thần và thể lực đi cùng nhiều như vậy nữ nhân, thật sự là phân thân thiếu phương pháp à, Lâm Phàm đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 113, nhật ký ban thưởng chương 113, nhật ký ban thưởng lục đại phái cũng là lợi hại, dám ở Trương Tam Phong vị này lục địa thần tiên trăm tuổi thọ yến đi uy hiếp đệ tử của hắn, cuối cùng còn thành công bức tử rồi Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, là cái này điển hình quân tử có thể lấn chi vì phương, nếu đổi ta, tuyệt đối giết cho máu chảy thành sông. Chẳng qua Trương Tam Phong lần bế quan này ra đây, cũng đã sáng chế ra không có dễ vô cực, vạn pháp tự nhiên, là vì thái cực, môn này thái cực thần công có thể dùng đến dưỡng sinh, không biết đến lúc đó có thể hay không thỉnh giáo một ít. Ngươi thật đúng là lòng tham, Trương chân nhân vừa sáng tạo ra tuyệt thế thần công, ngươi liền muốn thỉnh giáo một ít, ngươi không sợ Trương chân nhân đánh ngươi à? Các nữ hiệp không khỏi cười một tiếng, nào có người khác vừa sáng chế thần công liền đi lĩnh giáo, chẳng qua Trương chân nhân sát thực lợi hại, tán dương thế thần công cũng sáng tạo ra rồi. Về phần Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố tính mệnh đến cùng muốn hay không cứu, này thật đúng là một đáng giá tự hỏi vấn đề. Bằng tâm mà nói, ta là chỉ nghĩ cứu Ân Tố Tố, không muốn cứu Trương Thúy Sơn, thế nhưng chỉ cứu một người, có thể hay không có vẻ hơi tận lực. Chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi, không biết, đi ngủ. Lâm Phàm đây cũng là coi trọng Ân Tố Tố, lại đánh người khác vợ chủ ý, thật đúng là cầm thú, tốt xấu các ngươi người ta trượng phu hết rồi lại nghĩ cách ta. Chúng nữ hiệp nhìn nhật ký phó bản sôi nổi châm biếm lên. Ân Tố Tố nhìn thấy nhật ký ngược lại là có chút mê man, nếu để cho Trương Thúy Sơn biết mình là hại Du Đại Nham tê liệt nhiều năm như vậy kẻ cầm đầu, tại thê tử cùng sư tình nghĩa huynh đệ ở giữa hắn nhất định sẽ tiến thối lưỡng nan, nội tâm cảm thấy vô cùng tự trách cùng ấy nấy, lại thêm lục đại môn phái uy hiếp võ đăng, Trương Thúy Sơn mới biết rút kiếm tự vẫn xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu như mình chủ động rời khỏi, không cho hắn ở đây thê tử cùng sư huynh đệ trong lúc đó làm lựa chọn, kia có phải hắn sẽ tiếp tục sống? Lâm Phàm bên này đã bắt đầu xem xét hôm nay viết nhật ký đạt được phần thưởng. Hôm nay kiện thứ nhất ban thưởng là một khỏa long nguyên, sau khi phục dụng có thể luyện hóa ra tăng một giáp nội lực, còn có thể tăng lên long thần công tiến độ. Kiện thứ hai ban thưởng là một khỏa tu di châu, sử dụng sau có thể đem tùy thân không gian mở rộng gấp đôi. Cũng là đồ tốt, Lâm Phàm đội vàng sử dụng tu di châu làm lớn ra tùy thân không gian, sau đó phục dụng long nguyên. Vận chuyển long thần công luyện hóa về sau, Lâm Phàm không chỉ trực tiếp đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, còn đem long thần công dơ lên tu luyện tới đệ thất trọng, có thể hóa thân thành long rồi. Cũng không biết chính mình sẽ hóa thân cái gì long, long bác hóa thân bạch long, doan trọng thì là hồng long, chính mình đâu, hắc long hay là kim long. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng yêu nguyện đạt được Lâm Phàm cùng khoản mini con rối một, đeo tại bên người có thể tăng tốc một thành nội lực tốc độ tu luyện. Đây là ý gì? Cho cái tiểu tặc con rối, còn muốn ta mỗi ngày đem hắn mang ở trên người? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Yêu nguyện nhìn trong tay con rối miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực lên. Tỷ tỷ không muốn có thể cho ta, Liên Tinh ngược lại là cảm thấy cái này con rối không chỉ khắc họa ra Lâm công tử phong thần tuấn lãng, lại còn có loại đáng yêu làm vui cảm giác, quả thực thích gấp đâu. Liên Tinh trước đây đứng ở một bên hâm mộ nhìn yêu nguyện, nghe thấy yêu nguyện nàng đội vàng mở miệng, nghĩ hay lắm, ta đổ vật hai cũng không cho. Nói xong yêu nguyện mang theo con rối trở về gian phòng của mình, lưu lại thất lạc Liên Tinh. Lâm Phàm, ta cùng Hạnh Nhi còn chưa đủ thu hút ngươi sao? Vì sao ngồi ở bên cạnh bàn trầm tư? Dương Diễm tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Lâm Phàm không ở giường bên trên, mà là ngồi ở trước bàn, không khỏi nhẹ giọng hỏi thăm về tới. Ngươi đã tỉnh, như thế rất tốt. Lâm Phàm Long Thần Công vừa mới tấn cấp, thể nội dương khí thịnh vượng, vừa vặn cần âm dương điều hòa, Dương Diễm tỉnh tới thật đúng lúc. Lâm Phàm thi triển Lôi Lăng Thương Long, trong nháy mắt đi vào Dương Diễm trước mặt, tại tiếng kinh hô của nàng hạ bắt đầu rồi vận động. Một bên ngủ say Hạnh Nhi cũng không năng lực may mắn thoát khỏi tại khó, Lâm Phàm Long Thần Công đại thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh không nói, còn trở nên long tinh hổ mãnh, nhìn qua có phải không cần dưỡng sinh rồi. Đến rồi sáng ngày thứ hai, Dương Diễm cùng Hạnh Nhi còn đang ở nằm ngáy ho ho, Lâm Phàm thì là rửa mặt lên. Sau đó chúng nữ lần lượt đến rồi Lâm Phàm bên trong, phát hiện giường thơm trong Dương Diễm cùng Hạnh Nhi. Cái này nữ nhân xấu động tác thật là nhanh, thử. A Tử ôm A Châu cánh tay khinh thường nói, ngươi nếu muốn, tỷ tỷ cũng được, giúp ngươi cùng thiếu gia nói nha. A Châu sờ lên A Tử đầu vừa cười vừa nói, ta mới không cần, tỷ phu quá hoa tâm. A Tử thẹn lưỡi, lập tức lắc đầu liên tục, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm công tử, vì sao ngươi cho ta cảm giác rất nguy hiểm, thực lực của ngươi lại có tinh tiến sao? Vương Ngữ Yên đột nhiên mở miệng nói, trước đó Lâm Phàm đã năng lực hoàn mỹ không chế khí tức của mình, cho nên dù là Vương Ngữ Yên không phải đối thủ của Lâm Phàm, nàng thì không có phát giác được nguy hiểm. Nhưng là hôm nay đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, nàng cảm giác thân thể chính mình một mực điên cuồng cảnh báo. Không sai, ta thực lực tăng nhiều, hiện tại đã là đại tông sư hậu kỳ rồi, còn kém một bước có thể đột phá đến đỉnh phong. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, này cũng không thể trách hắn à, vừa mới đột phá, xác thực không thể hoàn mỹ không chế khí tức của mình, này rất dễ dàng dẫn tới cao thủ tính cảnh giác. Thì ra là thế, không ngờ rằng thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ta nhìn xem tiếp tục như vậy, ngươi cách lục địa thần tiên cũng không xa. Còn kém xa lắm đâu, đến rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới liền cần cảm ngộ thiên địa, nội lực tích xúc tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đến lúc đó thì có nhức đầu. Lâm Phàm lắc đầu, phía trước đều là chỉ cần nội lực tích xúc là được rồi, phía sau cảm ngộ thiên địa trừ phi hệ thống cũng có thể giúp đỡ, bằng không thế nhưng rất khó lại có lớn tăng lên. Chúng nữ cái hiểu cái không gật đầu một cái, trừ ra Vương Ngự Yên, nàng nhóm còn một tông sư cũng không có chứ, vấn đề này cách các nàng quá xa. Đi xuống trước ăn điểm tâm đi, để các nàng lại ngủ một lát. Lâm Phàm cảm giác được Dương Diễm tỉnh rồi, thế là mang đi chúng nữ phòng ngừa nàng lúng túng. Đợi đến bánh ngọt đều lên đủ, Dương Diễm mới mang theo Hạnh Nhi chậm rãi đi tới. Nữ nhân này bị tưới nhuần một phen chính là không giống nhau. Nó ngó này bóng ánh sáng long lanh làn da, xem xét thì ta thấy mà yêu. A Tử nhìn tươi cười rạng rỡ Dương Diễm, có chút hâm mộ nói: "Tiểu nha đầu phía tử, nay tình yêu nam nữ trong đó mùi vị không đủ là ngoại nhân nói vậy. Ngươi hay là lại dài mấy năm đi." Dương Diễm khỏe miệng mỉm cười, nét mặt vũ mị, trong mắt hình như có ngàn loại phong tình. "Bên cạnh ngươi cái này thì là tiểu nha đầu phiến tử a. Ngươi làm sao còn kéo lên nàng cùng nhau, thực sự là không biết xấu hổ." A Tử đột nhiên chỉ vào Hạnh Nhi nói. Hạnh Nhi mở to hai mắt thật to mê man nhìn A Tử, không rõ nàng vì sao đem thoại để dẫn tới trên người mình. Được rồi, nhanh lên ăn đi, ăn xong còn muốn đi đường, trò hay có thể không thể bỏ qua, này trong giang hồ tên cảnh tượng, đây chính là thấy một thiếu một cái, được chân quý cơ hội. Lâm Phàm đánh lên giảng hòa, ngăn cản nàng nhóm không có ý nghĩa cái lột. Phàm ca ca, vậy là ngươi độc thân lên đường sao? Hoàng Dung nhìn thoáng qua Dương Diễm, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi lên. Chương 114, đi đường chương 114, đi đường không sai, đến lúc đó các ngươi vào tùy thân không gian, ta một mình cưỡi ngựa, như vậy sẽ nhanh một chút. Tùy thân không gian? Dương Diễm nghi ngờ hỏi. Chính là tu di nạp giới tử, Phàm ca ca tiểu thế giới. Hoàng Dung thuận miệng giải thích một câu. Ngươi quả nhiên vô cùng thần bí, bất quá ta cũng được, cưỡi ngựa, sẽ không cản trở không bằng ta cùng ngươi cùng nhau cưỡi ngựa đi đường, Hạnh Nhi cùng với các nàng cùng nhau đi. Ngươi xác định ngươi hôm nay năng lực cưỡi ngựa? Lâm Phàm liếc nhìn Dương Diễm một cái. Dương Diễm nét mặt chỉ trệ, lập tức xinh đẹp kiếm mừng đỏ, nàng quên rồi này gốc dạng. Vậy liền ngày mai đi, trước hết để cho ta nghỉ ngơi khôi phục một ngày, ngày mai ta lại cùng ngươi. Dương Diễm lập tức vừa cười vừa nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu không nói gì, như thế không sao cả. Đợi đến ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào ngoại ô chỗ không có người, đưa các nàng tính cả xe ngựa cũng đưa vào rồi tùy thân không gian. Hoàng Dung chúng nữ lên tiếng kinh hô, khiến cho Dương Diễm cùng Hạnh Nhi tò mò, nàng nhóm chưa từng thấy chuyện thần kỳ như vậy thì cũng thôi đi, Hoàng Dung nàng nhóm cũng đã tiến vào A Phàm ca ca tùy thân không gian làm lớn ra gấp đôi, trước kia ta còn lo lắng dựa theo hắn cái này thu nữ tốc độ của con người, về sau cho dù là tùy thân không gian thì chứa không nổi rồi, không nghĩ tới lần này tùy thân không gian lại trực tiếp làm lớn ra gấp đôi. Hoàng Dung cho Dương Diễm nàng nhóm giải thích. Nguyên lai là như vậy, Lâm Phàm thật đúng là thần bí đâu. Dương Diễm như có điều suy nghĩ nói, đi thôi, mang bọn ngươi đi trang viên xem xét, chính thức nhận thức một chút. Sau đó Hoàng Dung mang theo Dương Diễm cùng Hạnh Nhi nàng nhóm đi trang viên, mà Lâm Phàm đã cười lấy chiếu dạng ngọc sư tử hướng phía Võ Đang Sơn phương hướng đi tới. Lên quan đạo tốc độ cao nhất chạy trốn chiếu dạng ngọc sư tử nhanh như điện chớp, bỏ qua rồi vô số xe ngựa cùng cưỡi ngựa người. Huynh đài dừng bước, có một đoàn người đột nhiên rồi ngựa ngăn ở rồi Lâm Phàm phía trước. Lâm Phàm lôi kéo cương ngựa, chiếu dạng ngọc sư tử móng trước nâng cao, đứng thẳng lên, lập tức dừng chân không tiến. Lâm Phàm nhìn chăm chú trước mặt một nam tứ nữ tổ hợp, trong lòng có chút suy đoán. Ngăn lại Lâm Phàm nam tử người mặc trắng sa tanh kim tuyến thêu hoa trường bào, cầm trong tay chiếc phiến. Chỉ gặp hắn toàn thân áo trắng, nhẹ cầu bộ nhẹ, thần thái rất là tiêu sái, nhìn qua 15-16 tuổi, hai mắt tà phi, khuôn mặt tuấn nhã, nhưng lại khí khai anh hùng hùng hực, trên người trang phục cách ăn mặc, nghiêm chỉnh là một vị phú quý công tử. Ngăn lại ta đi đường, cần làm chuyện gì? Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nhìn chúng rồi các hạ bảo mã, vui lòng ra hoàng kim ngàn lượng, không biết các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích. Chiếu dạng ngọc sư tử thông nhân tính, ngươi nhìn nó vui lòng đi theo ngươi sao? Lâm Phàm nói chuyện, chiếu dạng ngọc sư tử hướng về phía nam tử áo trắng đánh một phát ra tiếng phì phì trong mũi, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Năng lực thông nhân tính, quả nhiên là ngựa tốt, lần này ta có hứng thú hơn, bảo mã như là mỹ nhân bình thường, càng cực phẩm tính tình thì càng liệt, nhưng cũng càng có chinh phục cảm giác. Nam tử áo trắng hai mắt sáng lên nhìn chiếu Dạ Ngọc sư tử, hứng thú tăng nhiều. Đáng tiếc ta không thiếu tiền, thiếu tiền ta cũng sẽ không bán nó, giá. Lâm Phàm thuận miệng nói một câu, sau đó cưỡi ngựa đã đi xa. Công tử, người này tốt không biết điều, nếu không chúng ta giết người đoạt mã. Một bên thị nữ ăn mặc nữ nhân rồi ngựa tiến lên đề nghị. Không cần, ta muốn để hắn ngoan ngoãn hiến mã. Nam tử áo trắng lạnh lùng nói ra. Nhìn hắn phương hướng sắp đi cũng là Võ Đăng Sơn, chắc hẳn cũng là đi tham gia trường chân nhân trăm tuổi thọ yến, chúng ta cùng hắn còn có thể còn gặp lại. Lâm Phàm còn không biết nam tử áo trắng kia còn băn khoăn hắn chiếu Dạ Ngọc sư từ đâu, hắn đã đem việc này quên sạch sành sanh rồi. Rốt cuộc đáng ra hắn để ở trong lòng người, kia tối thiểu cũng phải thiên nhân hợp nhất cảnh giới rồi. Lâm Phàm cưỡi ngựa một đường phi nước đại, đến trưa mới dừng lại, đem chiếu Dạ Ngọc sư tử thu vào tùy thân không gian, sau đó tiến vào núi rừng bên trong bắt một con sơn dương, hai con gà rừng, một con thỏ hoàng, sau chính mình thì vào tùy thân không gian. Thiếu ra, chúng ta còn nói sao ngươi đem mã thu hồi lại rồi người lại không đi vào đâu, nguyên lai ngươi là đi bắt động vật đi à, đây là muốn nuôi sao? Lục Hà chạy đến hỏi. Đương nhiên là ăn a, ngươi nghĩ gì thế? Lâm Phàm sững sờ rồi, các ngươi vẫn đúng là định đem tùy thân không gian của ta trở thành nông gia nhạc, trồng rau nuôi cá, nuôi bò chăn dê. Thiếu ra, chúng ta có thể đem tùy thân không gian cải tạo một chút, về sau liền xem như là nhà của chúng ta à, chờ sau này thiếu ra chán ghét giang hồ, chúng ta liền bồi ngươi đang nơi này quy ẩn, vậy liền ai cũng tìm không thấy chúng ta. Lục Hà hai mắt tỏa ánh sáng ước mơ lấy tương lai. Phàm ca ca, ngươi thì mang chút ít động vật đi vào nuôi, chúng ta lại trùng chút ít thái, ta nghĩ thì rất tốt. Hoàng Dung lại thì tán thành Lục Hà ý nghĩ. Vậy được rồi, Dung Nhi, Hạnh Nhi các ngươi chuẩn bị cơm trưa, những người khác theo ta ra ngoài bắt chút ít động vật đi. Lâm Phàm tùy thân không gian cái gì cũng có núi có nước có trang viên, có rừng trúc có quả viên, hiện tại mở rộng sau lại nhiều một mảnh thảo nguyên, không khí trong lành cảnh sắc ưu mỹ, nhưng cũng tiếc lại không có bất kỳ cái gì động vật. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào bên ngoài trong núi rừng, chúng nữ tứ tán ra tìm kiếm động vật. Rất nhanh Lục Hà tóm lấy mấy cái con thỏ đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa nàng là nghĩ nuôi con thỏ. Dương Diễm bắt hai con mai hoa lộc, A Châu bắt mấy cái gà rừng, A Bích không tìm được thích hợp, nàng dứt khoát bắt mấy con chim. Vương Ngữ Yên lại mang theo hai lớn một nhỏ ba con hùng miêu đến đây, này nếu ở đời sau thì còn đến đâu. Lý Thanh Lam mang theo một đôi kim ti hầu, được à, hai người các ngươi thực sự là thần giao cách cảm, chuyên chằm chằm vào không thể bắt. Tối giờ hơi là A Tử, đem lại một đồng lớn rắn, côn trùng, chuột, kiến, bị Lâm Phàm mắng một trận mới từ bỏ tại tùy thân không gian nuôi những thứ này ý nghĩ. Sau đó bọn hắn về tới tùy thân không gian, khá tốt tùy thân không gian làm lớn ra gấp đôi, bằng không những động vật này vẫn đúng là không có điện bôi. Cái này trắng bi ai mang về thịt ngon ăn sao? Đang bận rộn cơm trưa Hoàng Dung nhìn thoáng qua hùng miêu, tò mò hỏi. Cái này nuôi tới làm sủng vật không thể ăn. Lâm Phàm vội vàng ngăn cản nàng, của ta bếp nhỏ đường, ngươi sao cái gì cũng dám làm? Thế nhưng tay gấu ăn rất ngon, nếu không ta làm cho ngươi nếm thử. Hoàng Dung cười lấy hỏi. Được rồi, lần sau ta tiền thối lại tông hùng lại ăn đi, này trắng bi coi như xong. Lâm Phàm nhìn một chút một bên ngây thơ chân thành đang bán manh hùng miêu, chúng nó còn không biết mình kém chút thì biến thành nguyên liệu nấu ăn đây. Lục Hà, ngươi bắt tới con thỏ cần phải phụ trách, chúng nó sinh sôi có thể nhanh, cũng đừng làm cho chúng nó đem tùy thân không gian của ta cho chiếm lĩnh. Thiếu ra, ta biết rồi. Lục Hà ngoan ngoãn gật đầu, nàng chuẩn bị đem con thỏ nuôi sau sơn trang mặt chuồng ngựa bên cạnh, tại ngay dưới mí mắt nàng có thể khống chế thỏ sinh sôi tốc độ. Sau đó nàng nhóm đem cái khác động vật đưa vào trang viên phía sau sơn lâm, A Châu còn tiện thể hái một chút hoa quả, giúp đỡ Hoàng Dung làm lên cơm trưa. Không ngờ ba con hùng miêu còn ỉ lại bảo. Không lâu lắm lại chạy quay về, tại bên người mọi người hức gọi. Manh manh dáng vẻ lấy chúng nữ yêu thích rất, A Châu còn đem vừa ngắt lấy tới hoa quả đút cho chúng nó ăn. Chương 115, Lý Mạc Sầu quay về chương 115, Lý Mạc Sầu quay về Phạm Ca Ca, này luôn luôn ăn thịt nướng cũng không phải chuyện a, lần sau gặp phải thành chân chúng ta nên mua sắm điểm đời sống vật tư. Đã ăn xong cơm trưa, Hoàng Dung đột nhiên nói, dù là nàng chủ nghệ tinh xảo, cũng không thể vẫn ăn thịt nướng, tổng hội dính. Nghe ngươi làm bà chủ, này túi bạc cho ngươi cầm nhìn. Nói xong, Lâm Phàm lấy ra một túi bạc ném cho Hoàng Dung. Cái gì bà chủ, nói chuyện thật khó nghe, ta là đầu bếp nữ, nuôi cơm là cần phải. Hoàng Dung tiếp nhận bạc thẻ lưỡi. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn tiếp tục đi được rồi, tranh thủ ngày mai có thể đến tới Võ Đăng Sơn. Lâm Phàm nói xong mang theo chiếu Dạ Ngọc sư tử ra tùy thân không gian, lại bắt đầu hướng về Võ Đăng Sơn phương hướng tiến đến. Mãi cho đến trạm vào tối, Lâm Phàm cũng không nhìn thấy thành trấn, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, nhìn tới chỉ có thể ở tùy thân không gian trang viên qua một đêm rồi. Vô song, Lăng Ba, các ngươi chạy ngay đi. Ngay tại sắc trời đã tối, Lâm Phàm chuẩn bị bước vào tùy thân không gian, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Mạc Sầu. Giá. Lâm Phàm lập tức hai chân kẹp lấy, chiếu Dạ Ngọc sư tử phi tốc hướng về âm thanh nguyên phương hướng tiến đến. Sư phụ chúng ta không đi. Tốt một cái sư đồ tình hầm, yên tâm, các ngươi một cũng đi không nổi, hôm nay coi như ta huyết đao lão tổ gặp may mắn, hoang giao giã lĩnh lại còn năng lực gặp được một đại hai tiểu tam cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, lên trời thực sự là đúng ta không tệ a. Tốt, hôm nay chúng ta thì cùng cái này hoa hòa thượng liều mạng, nhớ kỹ cận kề cái chết cũng không thể khuất phục. Giọng Lý Mạc Sầu tràn đầy kiên quyết, hiển nhiên là chuẩn bị lấy cái chết tương bắt rồi. Rơi xuống ta huyết đao lão tổ trên tay, các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Người nào? Huyết đao lão tổ vẻ mặt cười dâm tới gần Lý Mạc Sầu sư đồ, lại bị từ trên trời giáng xuống Lâm Phàm giật mình. Sư phụ, là Lâm công tử, thật tốt quá. Lục Vô Song thấy rõ Lâm Phàm mặt sau kích động la to. "Mạc Sầu, ngày xưa từ biệt, đã lâu không gặp, hôm nay sao rơi vào chật vật như thế?" Lâm Phàm xoay người lại, cười lấy nhìn về phía Lý Mạc Sầu. "Ai mà biết được xui xẻo như vậy, hoang giao dã linh còn có thể gặp được một dâm tăng." Lý Mạc Sầu nhìn Lâm Phàm khuôn mặt quen thuộc nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, sau đó thấp giọng nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi là ai, không muốn xen vào việc của người khác, bằng không cẩn thận chết không có chỗ chôn." Huyết Đao lão tổ có chút không nắm được Lâm Phàm thực lực, cho nên không muốn cùng hắn giao thủ, muốn buộc hắn rời khỏi. "Mạc Sầu, xử trí như thế nào hắn đâu?" Lâm Phàm không hề có phản ứng Huyết Đao lão tổ ý nghĩa, một tiên thiên hậu kỳ, cảm biết giá bán công khai đầu hạng người còn chưa xứng nói chuyện cùng hắn. "Giết thôi, quái nhau nhau." Lý Mạc Sầu dứt khoát nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi không muốn rượu mời không uống." Trên Huyết Đao lão tổ còn chưa kể xong, một đạo hàn mang hiện lên, đầu của hắn liền phóng lên tận trời, máu của hắn đao kinh còn chưa kịp thi triển, người liền đã bị giết, rốt cuộc hắn cùng Lâm Phàm thực sự không cùng đẳng cấp đối thủ. "Các ngươi tại sao lại ở đây?" Giết Huyết Đao lão tổ Lâm Phàm không hề có để ở trong lòng, mà là tò mò hỏi Lý Mạc Sầu. Nói rất dài dòng: "Chúng ta hay là tìm địa phương nghỉ ngơi đi." Lý Mạc Sầu bị nội thương, hiện tại phát tác, cho nên nói chuyện hưu khí vô lực. "Đi theo ta." Lâm Phàm mang theo tam nữ đi tới tùy thân không gian. "A, là Lý Mạc Sầu nằm nhóm, thiếu gia, ngươi là ở đâu đụng phải nằm nhóm?" Lý Mạc Sầu ba người còn chưa kịp kinh ngạc Lâm Phàm cải thiên hoán địa thủ đoạn, liền phát hiện Lục Hà một đoàn người đi tới trước mặt. Lý Mạc Sầu cùng Lục Hà Hoàng Dung nàng nhóm cũng coi như người quen cũ, chính là không biết Lý Thanh La, Dương Diễm cùng Hạnh Nhi nàng nhóm, nghĩ đến là Lâm Phàm tân thu nữ nhân đi. Lâm Phàm có nhiều như vậy nữ nhân, còn có thể còn nhớ chính mình cái này đạo cô sao? Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu tâm lý có chút thất vọng. Ngay tại Lý Mạc Sầu nghĩ bậy nghĩ bạ thời khắc, Lâm Phàm dựng vào rồi hậu tâm của nàng bắt đầu vận chuyển Long Thần Công thay nàng chữa thương. Nín thở trầm âm, báo nguyên thủ nhất. Sau một lát, Lâm Phàm thu hồi chống đỡ sau Lý Mạc Sầu tâm hai tay, sau đó lại nâng lên rồi Lý Mạc Sầu vai, nhỏ giọng dò hỏi: "Mạc Sầu, cảm giác làm sao?" "Ta đã tốt, ngươi mau buông tay." Trông thấy chúng nữ dò xét ánh mắt, nhất là đồ đệ mình Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song trên mặt ý cười nhìn chính mình, Lý Mạc Sầu có chút thẹn thùng. "Ha ha, không cần ngượng ngùng, nàng nhóm cơ bản cũng là nữ nhân của ta, nơi này cũng là thuộc về tiểu thế giới của ta, không có người ngoài. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề sao?" Nghe được Lâm Phàm lời nói, Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời quên đi ngượng ngùng, ngược lại tò mò hỏi: "Đó là Phật gia nói pháp, đạo, gia có ý tứ là tu di nạp giới tử, dù sao ý nghĩa đều như thế, nơi này độc thuộc một mình ta, các ngươi không cần lo lắng có người quấy rầy. Đã như vậy, dù sao chuyện của ta thì giải quyết, vậy ta liền tại ngươi mảnh thế giới này ẩn cư đi." Lý Mạc Sầu gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Lâm Phàm gật đầu, Lý Mạc Sầu tâm nguyện đã xong, vui lòng đi theo chính mình vậy khẳng định được, mặc dù không biết nàng làm sao vậy kết tâm nguyện nhưng Lâm Phàm cũng không có hỏi nhiều, đợi đến về sau chính nàng vui lòng nói đi. "Có tùy thân không gian nhiều như vậy thiên, ta cho tới bây giờ không có ở nơi này trang viên qua đêm, hôm nay không có gặp được thành trấn, vậy liền tối nay tại đây nghỉ ngơi đi." Lâm Phàm mang tới hoa quả, Hoàng Dung lại đem giữa trưa còn lại thịt nướng, thật đơn giản dừng lại bữa tối cứ như vậy chịu được ăn. Ăn xong bữa tối, mọi người đều tự tìm phòng nghỉ ngơi, khá tốt trang viên này cũng đủ lớn, cùng chia ba tầng, ngay cả vài trăm người đều có thể chứa được. "Lý Mạc Sầu, tối nay ngươi đi cùng công tử." Lục Hà đột nhiên đi vào Lý Mạc Sầu sư đồ phòng đối Lý Mạc Sầu nói. "Ta..." Lý Mạc Sầu hơi kinh ngạc, Lâm Phàm nơi này nhiều như vậy nữ nhân, tại sao muốn nhường nàng đi cùng? "Bởi vì nơi này đều là thiếu gia nữ nhân, các ngươi cũng không thể ngoại lệ." Nói câu đại bất kính lời nói, các ngươi còn chưa biến thành thiếu gia nữ nhân, thiếu gia lại làm cho các ngươi hiểu rõ rồi bí mật của hắn, này là thật không nên. Lục Hà nét mặt nghiêm túc, nàng làm tất cả cũng là vì thiếu gia suy xét, nàng cảm thấy Lý Mạc Sầu sư đồ là thai họa ngầm, cho nên nàng đến đem thai họa ngầm thanh trừ. "Đi thì đi, thầy cho chúng ta cùng nhau, sư tỷ ngươi nói đúng hay không?" Lý Mạc Sầu sắc mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải, Lục Vô Song ngược lại là can đảm đứng ra nói. "Không sai, chúng ta tự nhiên vui lòng tuân thủ quy củ của nơi này." Hồng Lăng Ba thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lý Mạc Sầu khiếp sợ nhìn hai cái đồ đệ, nghịch đồ a nghịch đồ, hai người các ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Hai người đồ đệ ngược lại là rất có đảm nhận, "Đi theo ta đi." Lục Hà nhàn nhạt nói một câu, sau đó dẫn đầu đi rồi. Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba thì là mang lấy Lý Mạc Sầu cùng sau Lục Hà mặt. "Thả ta ra, chính ta đi." "Hừ." Lý Mạc Sầu tránh ra hai người trói buộc, sau đó chính mình cùng sau Lục Hà mặt. "Thiếu gia, ngươi tối nay thị tẩm đến rồi." Lục Hà mang theo Lý Mạc Sầu tam nữ vào Lâm Phàm phòng, lập tức nhẹ nói: "Lục Hà, tối nay là ngươi thị tẩm a, ngươi." Lâm Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, mở to mắt, phát hiện Lục Hà mang theo Lý Mạc Sầu sư đồ ba người, bốn cặp con mắt chính quay tròn nhìn hắn. Chương 116, Lý Mạc Sầu quay về hai chương 116, Lý Mạc Sầu quay về hai các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, dọa ta một hồi. "Sát trời không còn sớm, thiếu gia ngươi cái kia nghỉ ngơi." Lục Hà nhẹ giọng nhắc nhở. "Mạc Sầu, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đều là tự nguyện." Giọng Lý Mạc Sầu yếu ớt rồi mỗi. "Thiếu gia ngươi nghỉ ngơi đi, Lục Hà đi xuống trước." Lục Hà không người thi lễ một cái sau liền rời đi rồi. "Thế nào, Lâm công tử không chào đón chúng ta a?" "Chúng ta tự nhiên là cùng sư phụ cùng nhau, hy vọng Lâm công tử không muốn ghét bỏ." Lục Vô Song phát hiện Lâm Phàm hoang mang ánh mắt nhịn không được cười lấy giải thích. Nói tới chỗ này, Lâm Phàm thì không từ chối, từ hắn Long Thần Công đại thành công bước vào tầng thứ 7 có thể vì thân hóa rồng về sau, tinh lực của hắn thì đặc biệt thịnh vượng, Lục Vô Song nàng nhóm tới thật đúng lúc. Long Thần Công môn này tiên kinh thân mình muốn vượt qua Cửu Dương Thần Công, môn này chí cương chí dương thần công, nhường tinh lực của hắn dư thừa đồng thời, tố chất thân thể thì trên phạm vi lớn tăng cường. Dù sao cũng là có thể vì thân hóa rồng võ công, cơ thể nếu không mạnh sao có thể tiếp nhận lòng khu đâu. Sau 2 canh giờ, vạn sự đều yên, Lâm Phàm đi đến trước bàn uống một hớp nước, chằm chằm vào ngoài cửa sổ mặt trăng thì xua tán đi đám mây, tỏa ra trong sáng quang mang. Long thần công thật đúng là lợi hại, không hổ là vô thượng tiên kinh, lần này tốt, rốt cuộc không cần lo lắng bị tiểu sắc gây thương tích, cũng không dùng kim rượu, càng không cần. Xem xét sắc trời đã qua giờ tí, Lâm Phàm ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu viết lên nhật ký. Một ngày mới bắt đầu rồi, hôm nay ngược lại là vô cùng đơn giản không có phập phồng một ngày, chẳng qua cũng hẳn là như vậy, làm sao có khả năng mỗi ngày cũng có đại sự tại bên người xảy ra đâu, rốt cuộc ta chỉ là đang ở giang hồ, lại không có nghĩa là tất cả giang hồ. Bất chi bất giác bước vào giang hồ thì lâu như vậy, gặp vô số quen thuộc người, nhưng còn có vô số muốn gặp người không có gặp được, chủ yếu bởi vì là cổ đại giao thông cách thức quá rơi ở phía sau, dù là ta có ngày đi nghìn dặm chiếu dạng ngọc sư tử còn cảm thấy chậm, có ngày đi nghìn dặm bảo mã ngươi còn cảm thấy chậm, vậy chúng ta chẳng phải là chậm như rùa. Chiếu dạng ngọc sư tử nghe tới chính là ngựa tốt, không muốn cho ta. Chúng nữ hiệp nhìn nhật ký, trong lòng có loại quái dị không nói ra được cảm giác, nếu nàng nhóm sinh hoạt tại hiện đại rồi sẽ hiểu rõ Lâm Phàm đây là đang vợ xèo lẹt. Nói đến hôm nay còn có một cái công tử ca muốn dùng hoàng kim ngàn lượng mua xuống chiếu dạng ngọc sư tử của ta, bị ta cự tuyệt. Mặc dù không có hỏi hắn là ai, nhưng trong tim ta đã mơ hồ có chút suy đoán rồi, năng lực mang theo 4 mỹ mạo ngoại vực thị nữ công tử ca, trừ ra Âu Dương Khắc, ta cũng không nghĩ ra còn có những người khác. Rất nhiều giang hồ lãng tử bên cạnh đều sẽ có mỹ nhân vật bành, nhưng mà phô trương lớn như vậy cũng chỉ có hắn rồi. Tất nhiên, thật sự luận bài diện còn phải là ta, tất cả giang hồ chỉ sợ cũng không có cái nào giang hồ công tử bên cạnh có như thế nhiều mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi còn cảm thấy kiêu ngạo đúng không? Hôm qua không trả lo lắng bị tiểu sắc gây thương tích nhà, cái đó dị bẩm thiên phú kinh hồng tiên tử không có đem ngươi ép cô. Nhìn đến đây, yêu nguyện hung hăng bóp một cái Lâm Phàm cùng khoản con rối, khá tốt nàng lý trí còn tại, bằng không này nho nhỏ con rối chỉ sợ được bị nàng cho bóp nát. Chẳng qua có rồi chiếu dạng ngọc sư tử, ngày mai ta nhất định có thể đuổi tới võ đang sân rồi, cũng không biết thọ yến còn có mấy ngày, nếu đừng đi quá muộn, kia trò hay nhưng là không còn phải xem. Liên Tinh, chúng ta khoảng cách võ đang sơn có bao xa? Yêu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu hỏi tới Liên Tinh. Tỷ tỷ, chúng ta cách võ đang sơn rất gần, ngươi là muốn đi thấy Lâm công tử sao? Như vậy cũng tốt, rốt cuộc nữ nhân bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, lại mang xuống cũng không biết còn có hay không vị trí của chúng ta đâu. Nói bậy bạn, ai muốn đi thấy cái đó tiểu tặc rồi, ta là nghĩ đi chiêm ngưỡng một chút lục địa thần tiên trương chân nhân phong thái. Yêu Nguyệt vội vàng phủ định Liên Tinh suy đoán. Với lại tiểu tặc kia đánh ta bích huyết chiếu đan thanh chủ ý rất lâu, ta chạy đi tìm hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, đây không phải là đem bảo kiếm chắp tay nhường cho sao? Thế nhưng tỷ tỷ, Lâm công tử hình như đã được đến Giang Phong Thất Tinh bản Long kiếm, chưa chắc sẽ lại đoạt ngươi bích huyết chiếu đan thanh rồi. Liên Tinh nhớ lại một chút nhật ký, hiểu rõ Lâm Phàm đã được đến bảo kiếm. Vậy cũng không được, bảo kiếm của ta ngươi cho rằng hắn muốn, không muốn cũng đừng có sao. Quả thực buồn cười. Lại nói lục đại môn phái vẫn rất bận bịu muốn tới giang hồ các nơi đi trợ tử, chẳng qua thì không nhất định, rốt cuộc mỗi cái quốc gia cũng có lục đại môn phái, nói không chừng hôm nay đến phiên Đại Minh lục đại phái, ngày mai thì đến phiên Bắc Tống lục đại phái rồi, này tống võ thế giới thật sự là quá phức tạp đi, khó làm nha. Đột nhiên nhớ tới Lưu Chính Phong kim buồn rửa tay sự việc, cũng không biết khi nào xảy ra, phi phi nếu qua không được một kiếp này, vậy thì phải Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, ta nhất định phải cứu nàng, rốt cuộc tiểu nha đầu gọi ta một tiếng ca ca, ta không thể để cho nàng nói không a. Này giang hồ, có đôi khi thông tin truyền nhanh chóng, có đôi khi lại thông tin ngăn chặn, thật sự là để người đau đầu. Ngươi muốn cứu Khúc Phi Yên nha đầu kia, vậy ta liền giúp một chút ngươi, hy vọng ta cứu được muội muội của ngươi, ngươi đến lúc đó cũng có thể báo cho biết muội muội ta tung tích. Một bộ áo đỏ Đông Phương Bất Bại nhìn đến đây thần sắc khẽ động, nàng muốn biết muội muội tung tích, nhưng lại lo lắng Lâm Phàm không chịu báo cho biết, lần này cơ hội không phải đến rồi sao? Người tới, tham kiến giáo chủ, không biết giáo chủ có gì phân phó. Một tên thị nữ nghe tiếng chạy đến, lập tức một chân quỳ xuống xin chỉ thị lên. Mật thiết chú ý hành sơn Lưu Chính Phong kim buồn rửa tay sự kiện, vừa có thông tin lập tức cho ta biết, đến chết người chết. Ê, bất quá ta bây giờ cách Tung Sơn rất gần, không giải quyết được vấn đề, bằng không ta thì giải quyết chế tạo vấn đề người, trực tiếp đem Tung Sơn diệt môn. Được rồi, và tham gia hết chương chân nhân thọ đản, ta liền đi hành sơn tham gia Lưu Chính Phong kim buồn rửa tay đại hội đi, mới vừa rồi còn nói lục đại phái bận điệu, hiện tại xem ra ta có thể so sánh bọn hắn bận điệu nhiều, ta đây là người tại Hà Nam chạy tới Hồ Bắc, tâm hệ Hồ Nam, dùng hướng thuận thiên phủ. Này vẫn đúng là không phải người bình thường năng lực gánh vác được muốn tham gia trường chân nhân thọ đản, phải đi cứu Phi Phi nha đầu này, muốn đi thuận thiên phụ trị liệu vô tình chân. Ta thật là một cái vất vả mệnh a. Chẳng qua cũng là gần bận điệu, đợi đến bận điệu qua, ta thì ra biển giải sầu một chút đi, xem xét Thẩm Lãng chạy ở đâu lắng đi, cậu tạm chủng đi không có đi hiệp khách đảo. Cái đó cậu tạm chủng là người phương nào, cùng Lâm Phàm có thù sao, sao Lâm Phàm xưng hô như vậy hắn? Các nữ hiệp nhìn nhật ký phó bản có chút mắt trợn tròn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm tại trong nhật ký xưng hô như vậy người khác. Hôm nay Mạc Sầu sư đồ trở về, chăn lớn cùng ngủ, lương thần cảnh đẹp không thể cô phụ, thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký Lâm Phàm bắt đầu xem xét lên hôm nay ban thưởng, phát hiện quên rửa tay rồi, chỉ có một phần ban thưởng, hay là quý hoa bảo điện bí tịch. Dựa vào, nghĩa là gì, ta có nhiều như vậy nữ nhân, về sau còn sẽ có càng nhiều, ngươi cho ta quý hoa bảo điện, cho dù năng lực tu luyện thành tiên ta cũng không luyện a. Lâm Phàm nhìn quý hoa bảo điện nhếch miệng, cuối cùng vẫn là không có đem nó hủy, dù sao chính mình không luyện có thể cho người khác luyện a. Chương 117, trên núi võ đang chương 117. trên núi võ đang nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng vô tình đạt được hai chân khỏi hẳn cơ hội, sử dụng sau hai chân có thể hoàn toàn khôi phục. Làm cái gì? Dựa vào cái gì người khác không phải hồng nhan đan chính là gia tăng nội lực tốc độ tu luyện một điều, hiện tại ngay cả chữa trị hai chân cơ hội cũng có rồi, thì cho ta một quyển tịch tà kiếm phổ, có phải hay không nhằm vào ta? Linh Trung Tắc có chút tức giận, nhất là nghĩ đến sư huynh của mình vậy mà liền như thế cắt, thật sự là nhường nàng có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà nàng cũng biết, lúc đó sư huynh là bởi vì chân lung kỳ cuộc dụ phát tâm ma vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này mới nghĩ sai thì hỏng hết tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ. Thế nhưng này tịch tà kiếm phổ quả thực quỷ dị, tu luyện sau đó năng lực bất chi bất giác sửa đổi tính cách của người, hiện tại Nhạc Bất Quần càng lúc càng giống tỷ muội của nàng rồi. Thối hảo của ta rồi, ta muốn đi cho Lâm Phàm một niềm vui bất ngờ. Sử dụng xong hai chân khỏi hẳn cơ hội vô tình đứng lên, nàng kinh hỉ muôn phần, chuẩn bị bước vào trong giang hồ chủ động tìm kiếm Lâm Phàm, đến lúc đó cho hắn một niềm vui bất ngờ. Cũng không phải ta, thật đúng là đáng tiếc. Cũng không ít nữ hiệp thất lạc muôn phần, nàng nhóm thì hy vọng chính mình có thể thu được ban thưởng a, tất nhiên đây hết thảy Lâm Phàm không được biết, khi hắn sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, liền phát hiện ba đôi mắt to quay tròn nhìn hắn chằm chằm. Tỉnh rồi, mau đứng lên rửa mặt đi. Lâm Phàm chấn định tự nhiên mặc xong quần áo, sau đó đi ra ngoài. Lý Mạc Sầu sư đồ nhìn nhau sững sờ, sau đó thì mặc xong quần áo đi theo ra ngoài. Lâm Phàm đang ngồi nhìn chúng nữ ăn xong điểm tâm về sau, liền cùng Dương Diễm cưỡi lên chiếu dạng ngọc sư tử, hướng về Võ Đang Sơn mà đi rồi. Tại giờ tị, 9h11h, lúc Lâm Phàm cùng Dương Diễm cuối cùng đi tới dưới núi Võ Đang, tìm một chỗ thu hồi chiếu dạng ngọc sư tử, đem chúng nữ mang ra ngoài, sau đó bọn hắn liền cùng nhau lên núi đi. Chư vị, gia sư hôm nay thọ đản, trên núi Võ Đang không nên động đao binh, sở dĩ còn thỉnh chư vị đang mở kiếm chỉ mở kiếm. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi đến giữa sườn núi, phát hiện đã có thật nhiều môn phái người đều tới, nhìn tới Trương Chân Nhân thọ đản ngay hôm nay, hắn tới thật đúng là xảo. Bất quá trước mắt đám người này từng cái rút kiếm đeo đao, sát khí đằng đằng, xem xét thì không giống như là đến chúc thọ mà là đến gây chuyện, cho nên tại sườn núi này giải kiếm chỉ bị người của phái Võ Đang ngăn cản, cầm đầu tuổi tác không tính đặc biệt lớn, hẳn là Du Liên Chu. Chúng ta đều là người trong giang hồ, từ trước đến giờ đao kiếm bất ly thân, Trương Chân Nhân chính là lục địa thần tiên cảnh giới, vẫn không đến mức sợ chúng ta cầm đao kiếm sẽ thương tổn đến hắn a. Các đại môn phái bên này, một vị mặt mọc đầy râu văn sĩ trung niên ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, nói Du Liên Chu có chút á khẩu không trả lời được. Thiếu gia, thanh bình kiếm của ta. Lục Hà vô cùng xem trọng Trương Chân Nhân, cho nên muốn hẳn nên ở chỗ này cởi xuống thanh bình kiếm, thế nhưng thanh bình kiếm chính là thiếu gia ban tặng, nàng không muốn để cho thanh bình kiếm rời khỏi bên cạnh mình. Lâm Phàm không nói gì, mà là đem Lục Hà thanh bình kiếm thu hồi tùy thân không gian, sau đó lấy ra chiếc phiến, một phái Du Sơn Ngoạn Thủy Phú gia công tử cách ăn mặc. Lại thêm đi theo phía sau tùy thân mỹ tỷ, này phái đoàn thì càng tự rồi. Cho nên phát giác được Lâm Phàm bọn hắn đến gần về sau, bất luận là các đại môn phái người vẫn là Võ Đang người đều đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Lâm Phàm một bọn người. Dám hỏi công tử người nào, tới trước Võ Đang cần làm chuyện gì? Du Liên Chu khách khí mà hỏi. Tại hạ Lâm Phàm, nghe nói Võ Đang Trương Chân Nhân trăm tuổi thọ đản, liền muốn tới trước chiêm ngưỡng một phen lục địa thần tiên phong thái. Nguyên lai là Thiên Cơ công tử ở trước mặt, ngược lại là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn rồi, đã như vậy, mời. Lâm Phàm nhìn qua cùng những môn phái kia người hoàn toàn khác biệt, bọn hắn như là đến tìm phiền toái, Lâm Phàm thì là tượng Du Sơn Ngoạn Thủy, cho nên Du Liên Chu thì không có làm khó Lâm Phàm. Một tên mao đầu tiểu tử, không biết từ chỗ nào lăn lộn điểm danh đầu, ngay cả giang hồ trưởng bối cũng không biết tôn kính, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Du Liên Chu đã để mở, Lâm Phàm liền chuẩn bị mang theo chúng nữ lên núi. Nhưng trước đó cầm đầu cái đó văn sĩ trung niên gặp bọn họ tại đây ma thẳng thẳng hồi lâu không thể lên đi, Lâm Phàm cái này một bộ công tử phóng đãng ca bộ dáng mao đầu tiểu tử đã vậy còn quá tùy tiện là có thể lên núi, nhịn không được mở miệng chào phúng lên. Người là vị nào? Hoa Sơn Tiên Vũ Thông. Văn sĩ trung niên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Chưa nghe nói qua, ta chỉ nghe đã từng nói Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ngươi, ta chính là Nguyên Triều Hoa Sơn phái trưởng môn, cùng Minh Triều Hoa Sơn phái cũng không liên quan. Tiên Vũ Thông bị tức rồi gần chết, rốt cuộc đồng dạng là Hoa Sơn phái, mặc dù cả hai cũng không liên quan, nhưng mà Lâm Phàm chỉ nhận biết Minh Triều Hoa Sơn trưởng môn, lại không biết hắn cái này Nguyên Triều Hoa Sơn trưởng môn, thật sự là nhường hắn có chút thẹn quá hóa giận. Thì ra là thế, không biết có gì chỉ giáo a. Vị thiếu hiệp kia mời. Tiên Vũ Thông giơ lên trong tay chiếc phiến hành lễ, lại trong nháy mắt theo trong tay áo bắn ra một viên ám khí bắn về phía rồi Lâm Phàm. Thiên Cơ công tử cẩn thận. Du Liên Chu sau khi nhìn thấy muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Vụ. Lâm Phàm trong tay chiếc phiến đột nhiên mở ra đặt ở ngực. Viên kia ám khí đính tại mặt quạt bên trên, lại ngay cả mặt quạt đều không có đinh phá, chỉ có thể vô lực rớt xuống đất. Tiên Vũ Thông biến sắc, hắn âm thầm đánh lén tăng môn đoạn hồn đinh từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió, không ngờ rằng bị Lâm Phàm trong tay chiếc phiến cho tùy tiện chặn. Ánh mắt của hắn lại rơi vào tay Lâm Phàm chiếc phiến bên trên, hiểu rõ này chiếc phiến là bảo bối về sau, hắn hiện lên lòng mơ ước, rốt cuộc hắn thích cầm cái chiếc phiến chứa cao nhã, Lâm Phàm chiếc phiến không thua gì thần minh máy móc, hắn tất nhiên tâm động. Lớn mật, lại dám đánh lén ta Phàm ca ca. Hoàng Dung giận a một tiếng, lập tức chân đạp bắt quái, vận chuyển lăng ba vi bộ đi vào Tiên Vũ Thông bên cạnh. Sử dụng ra lạc anh thần kiếm trưởng, trưởng ảnh trùng trùng sợ tới mức võ công qua quýt bình bình Tiên Vũ Thông một lửa lười lăn lăn tránh khỏi. Nhưng hắn còn chưa kịp may mắn, liền bị theo sát phía sau Hoàng Dung một trưởng đánh trúng, với lại Hoàng Dung trong lòng bàn tay còn kẹp lấy tam môn tóc quy mông ngân châm, rõ ràng là Hoàng Dược sư phụ cốt châm. Cái này Tiên Vũ Thông dám dùng ám khí đối phó nàng Phạm ca ca, kia nàng muốn nhường hắn nếm thử cái gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi vừa mới trong lòng bàn tay ẩn giấu cái gì? Ngươi trên người ta dở trò gì? Tiên Vũ Thông lại là phẫn nộ lại là sợ sệt mà hỏi. Hắn vừa mới nhìn thấy Hoàng Dung trong tay chợt lóe lên hàn mang, nhưng mà không thấy rõ là cái gì. Ta ở trên thân thể ngươi đánh ba cái phụ cốt châm, thứ này theo huyết mạch vận hành, phát tác lên đau đớn khó nhịn, nhất thời lại không được chết, muốn tra tấn ngươi 1-2 năm mới biết lấy tính mạng ngươi, với lại càng dùng nội lực phát tác càng nhanh, đau đớn thì càng kịch liệt, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Hoàng Dung cười nói ra lời nói này lại làm cho Tiên Vũ Thông có chút không rét mà run, chính mình lại chống ác độc như vậy ám khí, này không là chết chắc sao? Tha mạng oa nữ hiệp, đều là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, van cầu ngươi tha cho ta đi. Tiên Vũ Thông lúc này cũng không lo được chính mình là Hoa Sơn phái trưởng môn, bắt đầu cho Hoàng Dung quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 118, trên núi Võ Đang 2 chương 118, trên núi Võ Đang 2 hiện tại biết cầu tha. Muật, cũng dám hướng ta Phạm ca ca bắn tang môn đoạn hồn đinh, ngươi chết tiệt. Du nhị hiệp, đây chính là các ngươi Võ Đang, ngươi cứ như vậy nhìn cái này Hoàng Bao Nha đầu hướng ta hạ độc thủ sao? Phải biết ta thế nhưng đến các ngươi Võ Đang Sơn cho Trương chân nhân chúc thọ à, nếu không minh bạch chết trên Võ Đang Sơn, chỉ sợ Võ Đang cũng vô pháp cùng Võ Lâm đồng đạo bàn giao à. Nhìn thấy hướng Hoàng Dung cầu xin tha thứ con đường không làm được, Tiên Vũ Thông con ngươi đảo một vòng bắt đầu đạo đức bắt cóc Du Liên Chu, hy vọng Võ Đang ra mặt giúp đỡ chính mình uy áp Hoàng Dung, nhường Hoàng Dung cứu chữa chính mình. Du Liên Chu thì không ngờ rằng Tiên Vũ Thông như thế vô sỉ, chính mình trước đánh lén Lâm Phàm không nói, hiện tại đánh không lại lại còn ác nhân cáo trạng trước, với lại võ công thì qua quýt bình, thì mặt hàng này cũng có thể làm Hoa Sơn trưởng môn. Chẳng qua Tiên Vũ Thông nói thì có lý, mặc kệ hắn mục đích làm sao, nhưng hắn mặt ngoài là đến cho Trương chân nhân chúc thọ nếu trên Võ Đang Sơn chúng chiêu, thậm chí chết oan chết uổng, Võ Đang không tốt cùng Võ Lâm đồng đạo bằng giao. Vị cô nương này có thể nể tình Võ Đang trên mặt mũi, cho tươi trưởng môn khứ trừ ngươi kia phụ cốt chân đầu. Nếu là hắn chết tại trên núi Võ Đang, kia ảnh hưởng không tốt lắm. Do dự hồi lâu, Du Liên Chu hay là hướng Hoàng Dung xin tha, này không phải là vì Tiên Vũ Thông, mà là vì Võ Đang, ngươi có thể nói hắn cổ hủ, cũng được, nói quân tử có thể lấn chi vị phương. Hoàng Dung cũng không nói lời nào, mà là đưa ánh mắt đặt ở Lâm Phàm trên người, nếu Lâm Phàm nói tiểu trường đại giới, kia nàng thì phóng Tiên Vũ Thông một ngựa, nếu Lâm Phàm nói hắn chết tiệt, kia nàng mặc cho Tiên Vũ Thông đi chết. Đi thôi Dung Nhi, Du Nhị Hiệp yên tâm, này phụ cốt châm 10 ngày về sau mới biết phát tác, hơn 1 năm mới biết tử vong, hắn có phải không sẽ trên Võ Đang Sơn xảy ra chuyện. Du Liên Chu ngây ngẩn cả người, nói như vậy hình như cũng thế, tất nhiên Tiên Vũ Thông sẽ không chết trên Võ Đang Sơn, vậy ai quản hắn à? Lâm Phàm nói xong cũng mang theo chúng nữ quay người hướng trên núi đi đến, Hoàng Dung thì vội vàng đuổi theo. Tiên Vũ Thông kém chút sợ kẻ ra con rồi, này làm sao xử lý, ngay cả Võ Đang thì không áp chế nổi Lâm Phàm một đoàn người sao? Có rồi, đi lên tìm Thiếu Lâm người, bọn hắn võ công cao nội tình sâu còn thích xen vào chuyện bao đồng, liền để Thiếu Lâm cùng Lâm Phàm bọn hắn tương, dù sao chính mình Hoa Sơn phái cũng coi như danh môn chính phái, Thiếu Lâm khẳng định sẽ bảo vệ mình. Để đao xuống kiếm, chúng ta lên sơn. Tiên Vũ Thông quyết định chủ ý, không muốn lại cùng Du Liên Chu dây dưa, trực tiếp phân phó mọi người để đao xuống kiếm, sau đó hắn một ngựa đi đầu hướng phía trên núi đi đến. Lâm Phàm một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, xem xét phong cảnh, Tiên Vũ Thông bọn hắn rất nhanh đuổi theo, nhưng mà hắn hiểu rõ Lâm Phàm một đoàn người không dễ trọng, tất nhiên Võ Đang không trông cậy được vào, vậy hắn đành phải trực tiếp đi lên tìm Thiếu Lâm người, chuẩn bị mượn nhờ Thiếu Lâm chính đạo người đứng đầu thân phận đi uy áp Lâm Phàm. Cho nên đợi đến Lâm Phàm một đoàn người du ngoạn đến Võ Đang Sơn đại điện lúc, cái khác các đại môn phái người đều cùng nhau nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Lâm Phàm thản nhiên tự nhiên, nét mặt tự nhiên, xem quần hùng tại không có gì, mang theo chúng nữ chậm rãi đi vào đại điện. Phía trên là Võ Đang người, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố thì ở trong đó, chỉ là thần sắc của bọn hắn không tốt, đoán chừng Trương Thúy Sơn đã hiểu rõ Du Đại Nham tê liệt cùng Ân Tố Tố có liên quan rồi. Trương Tam Phong còn chưa có đi ra, nghĩ đến là còn chưa xuất quan. Lâm Phàm lại đem tầm mắt vùi đầu vào đại điện bên trong, phát hiện nơi này đây nguyên tắc nhiều hơn không ít người. Cũng thế, mặc dù là tống võ thế giới, nhưng Trương chân nhân lục địa thần tiên cảnh giới hay là uy danh truyền xa, có thêm rất nhiều người đến chúc thọ thì chẳng có gì lạ. Nhưng Lâm Phàm ấn tượng khắc sâu nhất là một vị hơn 50 tuổi, giữ lại hàm râu vẻ mặt chính khí nam nhân, hắn đi theo phía sau ba vị cao thủ, một vị bạch y tung bay nữ giả nam trang, một vị tay mang theo đao vẻ mặt lạnh lùng, một vị màu đen trang phục trên trán một sợi sợi tóc. Nghĩa phụ, người kia hẳn là trên giang hồ thanh danh vang dội nhân tài mới nổi thiên cơ công tử Lâm Phàm, nghe đồn hắn am hiểu mai hoa dịch số, thiên cơ bạc toán, nhưng mà căn cứ tình báo của chúng ta, hắn chỉ là biết đến nhiều mà thôi, kỳ thực cũng không am hiểu thôi diễn, nhưng mà tình báo của hắn nơi phát ra chúng ta không được biết, truyền thuyết hắn xuất hành tất có như hoa mỹ quyến đi theo, thế nhưng này cũng quá là nhiều. Nữ giả nam trang người tiến đến vẻ mặt chính khí nam nhân bên thai báo cáo. Hải Đường, theo ý ngươi đến, vị này thiên cơ công tử là có tiếng không có miếng hay là danh xứng với thực? Nghĩa phụ, hắn từ phiêu bạt giang hồ đến nay, mặc dù rất ít cùng người giao thủ, nhưng mỗi chiến tất thắng, không ai hiểu rõ thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, gần đây một lần hẳn là cùng binh khí phổ xếp hạng thứ 2 thượng quan Kim Hồng đánh một trận, toàn diệt Kim Tiền Bang. Thượng quan Kim Hồng chính là tông sư đỉnh phong, hắn tử mẫu Long Phụng Hoàn thì tuyệt không phải là hư danh, theo như cái này thì Lâm Phàm tối thiểu cũng là tông sư. Nói xong, thượng quan Hải Đường còn cần ánh mắt quái dị nhìn Lâm Phàm, vì nàng thì có Lâm Phàm nhật ký phó bản. Dám hỏi các hạ thế nhưng thiên cơ công tử ở trước mặt. Thiếu Lâm con lửa chọc dẫn đầu làm khó dễ, bắt đầu cùng Lâm Phàm đáp lời rồi. Là ta, có gì chỉ giáo? Bần tăng muốn hỏi, người bên cạnh vị này áo vàng cô nương có phải cho tươi trưởng môn hạ phụ cốt châm? Không sai, là ta ở dưới, hắn dám dùng tang môn đoạn hồn đinh đánh lén ta Phàm ca ca, ta chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người. Hoàng Dung trực tiếp đứng ra cùng Thiếu Lâm người bắt đầu đúng tuyến. Thế nhưng rốt cuộc Tươi trưởng môn không hề có đánh lén thành công, đồng thời đã có ăn năn chi tâm, không biết cô nương có thể nể tình Thiếu Lâm trên mặt mũi tha hắn một lần, cho hắn giải trừ phụ cốt trâm. Không được, ý của ngươi là hắn đánh lén không thành công ta thì không nên cùng hắn so đo, vậy hắn nếu thành công ta phạm ca ca thì đáng đời không may. Bây giờ nói hắn hối hận, ta nhìn hắn là sợ chết đi, về phần các ngươi Thiếu Lâm, tại ta chỗ này mất mặt. Hoàng Dung một chút mặt mũi không cho con lửa trọc lưu, không chút do dự cự tuyệt Thiếu Lâm đề xuất. Lớn mật, dám không đem ta Thiếu Lâm để vào mắt, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Thiếu Lâm long trảo thủ uy lực. Thiếu Lâm không tính thấy thế giận dữ, trực tiếp nhảy ra ngoài, thi triển long trảo thủ hướng phía Hoàng Dung công tới. Long trảo thủ, ta ngược lại muốn xem có thể hay không theo cha ta Lạc Anh thần kiếm trưởng đánh đồng. Hoàng Dung không chút nào hoảng, vận chuyển Lăng Ba Vi bộ nên đón tiếp lấy, mặc dù không tính đã là tông sư sơ kỳ, nhưng Hoàng Dung còn không đến mức sợ hắn. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu bất phân thắng bại, không tính thì vẻ mặt kinh ngạc, hắn này mấy chục năm lẽ nào cũng sống vô dụng rồi sao? Hải Đường, ngươi nhìn ra cô nương này đường lối rồi sao? Nghĩa phụ, nàng đều đã hô lên Lạc Anh thần kiếm trưởng rồi, chắc hẳn nàng chính là Đông Tà Hoàng Dược sư độc sinh nữ nhi Hoàng Dung. Vậy mọi người cảm thấy ai có thể thắng? Nói xong Chu Vô Thị thì đưa ánh mắt nhìn về phía Quy Hải Nhất Đao cùng Đoàn Thiên Ngai. Hẳn là không tính đi, hắn dù sao cũng là tông sư võ giả rồi, vị cô nương kia chẳng qua là tiên thiên điên phong mà thôi, cánh cửa này thế nhưng mắc kẹt vô số người. Quy Hải Nhất Đao lạnh lùng nói, bọn hắn tam đại mật thám cũng đều là tiên thiên thực lực, hiện tại còn không phải đối thủ của không tính. Ta xem là vị cô nương kia chiến thắng, bước tiến của nàng tinh diệu dị thường, sinh sôi không ngừng, hao tổn cũng có thể mài chết không tính. Đoàn Thiên Ngai bị Hoàng Dung Lăng Ba Vi bộ thu hút, cảm thấy không tính không làm gì được Hoàng Dung. Chương 119, trên núi Võ Đang Ba. Chương 119, trên núi Võ Đang Ba. Hải Đường, người cảm thấy thế nào? Chu Vô Thị không hề có phát biểu ý kiến, mà là nhìn về phía thượng quan Hải Đường. Ta nghĩ bọn hắn thắng bại cũng không trọng yếu, chỉ cần Thiên Cơ công tử không muốn, mấy cái này Thiếu Lâm con lựa chọn thậm chí các đại phái cùng tiến lên thì không phải là đối thủ của hắn. Thượng quan Hải Đường thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, chỉ có nàng hiểu rõ Lâm Phàm đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, tại đây trên núi Võ Đang, trừ ra lục địa thần tiên Trương Tam Phong, lại không có người thứ hai là Lâm Phàm đối thủ, cho dù là chính mình nghĩa phụ vị đại tông sư này hậu kỳ võ giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Không ngờ rằng ngươi nhìn như vậy tốt vị này Thiên Cơ công tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Hôm nay đến Võ Đang Sơn là Thiếu Lâm kiến thức trí tính bên trong ba vị, trừ ra võ công cao nhất Không Kiến Thần Tăng đã chết trên tay Tạ Tốn, cái khác ba vị đều tới, từng cái đều là tông sư võ giả, không ngờ rằng trong mắt thượng quan Hải Đường, bọn hắn cũng không phải đối thủ của Lâm Phàm. Thiếu Lâm long trảo thủ thì không gì hơn cái này, tông sư thực lực thì không làm gì được ta. Ngay tại Chu Vô Thị tự hỏi lúc, không tính đã bị Hoàng Dung một cái phách không trưởng đánh bay đi, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng mà bị một bích ngọc tuổi tác tuổi trẻ thiếu nữ đánh bại, hắn cùng Thiếu Lâm mặt mũi cũng ném xong rồi. Cô nương khinh công xuất thần nhập hóa, tại hạ không làm gì được ngươi, còn không phải thế sao Thiếu Lâm long trảo thủ không được. Không tính mặc dù thừa nhận chính mình hơi kém một chút, nhưng hắn chỉ thừa nhận Hoàng Dung Lăng Ba Vi bộ quá mức tinh diệu, chính mình đuổi không kịp nàng mà thôi, cũng không thừa nhận Thiếu Lâm long trảo thủ so ra kém Hoàng Dung Lạc Anh thần kiếm trưởng. Thiên Cơ công tử, bất kể như thế nào, Hoa Sơn cũng là ta chính đạo lục đại môn phái trong đó một phái, Tiên Vu Thông hay là Hoa Sơn phái trưởng môn, ta hy vọng các ngươi hay là giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Mặc dù không tính thua, nhưng Không Văn hay là đứng ra nói chuyện. Ta nếu là không đồng ý đâu, ta lục đại môn phái từ trước đến giờ như thể chân tay, nói không chừng muốn cùng nhau cùng ngươi lĩnh giáo một hai. Chết con lửa chọc thật đúng là không biết xấu hổ, đánh không lại ta tỷ phu, liền chuẩn bị cùng tiến lên. A Tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Không Văn nói: A Di Đà Phật, chúng ta lục đại phái xưa nay đã như vậy, mặc kệ địch nhân là ai, lục đại phái cùng tiến thôi. Phải không? Nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi đây là dự định đến uy hiếp Võ Đang a? Võ Đang không phải là các ngươi lục đại phái bên trong một phái sao? Các ngươi đây là dự định đấu tranh nội bộ, tự giết lẫn nhau. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt, giết người Chu Tâm. Đây là chúng ta lục đại phái nội bộ sự việc, không cần giải thích với ngươi. Không Văn ra mặt hung hăng co quắp mấy lần, nhưng hắn hay là cố giả bộ chấn định. Đã như vậy, vậy ta thả hay là không thả qua Tiên Vu Thông, cũng là ta mình sự tình, không cần nghe lời khuyên của ngươi. Lão lửa chọc một bên không nể mặt Lâm Phàm, một bên lại nghĩ Lâm Phàm cho hắn mặt mũi, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Không phải là vì tóc cạo sạch có vẻ mặt đại, bọn hắn tiểu chân vì là mặt mũi của mình rất lớn. Không Văn đại sư, không cần cùng hắn nói nhảm, tất nhiên hắn không biết tốt xấu, vậy ta liền để hắn nếm thử ỷ thiên kiếm uy lực. Diệt Tuyệt sư thái tính tình nóng nảy, không thể gặp Lâm Phàm phách lối, liền muốn ra tay giáo huấn hắn. Ha ha ha, sự tình gì náo nhiệt như vậy? Không ngờ rằng ta Võ Đang Sơn hôm nay đến rồi nhiều như vậy khách nhân, ta xuất quan muộn, ngược lại là có vẻ lão đạo chào hỏi không chu toàn. Theo một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, một vị tóc bạc mà hường hào, sắc mặt hồng nhuận mà thần thái sáng láng lão giả phiêu nhiên mà tới, hiển nhiên là Trương Tam Phong xuất quan. Sư phụ, Trương chân nhân. Bất luận là Võ Đang tất cả mọi người vẫn là các đại môn phái cùng với giang hồ tán nhân đều không hẹn mà cùng hướng phía Trương Tam Phong thi lễ một cái. Chư vị không cần đa lễ, không biết chư vị tại lão đạo trăm tuổi thọ đản về trên tay áo mà đến, cần làm chuyện gì a? Tại hạ tới đây chỉ vì thấy một lần Trương chân nhân lục địa thần tiên phong thái, tất nhiên nếu Trương chân nhân có thể chỉ điểm một hai, vậy liền không thể tốt hơn. Lâm Phàm trước tiên mở miệng, hắn có thực lực có lực lượng áp đảo mọi người, tự nhiên dám lớn tiếng dọa người. Từ đâu tới hoàng mao người trẻ tuổi, nơi này nhiều như vậy giang hồ tiền bối, với lại Thiết Đảm thần hầu cũng tại đây, cái nào đến phiên ngươi trước tiên mở miệng, thực sự là không hiểu quý củ. Trong đám người một người không biết là vì lấy lòng Chu Vô Thị hay là Lục Đại Phái, hay là đơn thuần nhìn Lâm Phàm không vừa mắt, vậy mà tại Lâm Phàm sau khi mở miệng khiêu khích lên. "Ừm, lăn ra đây." Lâm Phàm khóa chặt lời mới vừa nói người, dùng nội lực trực tiếp đem hắn đánh bay ra đây, thuận tiện đem hắn tứ chi xương cốt cũng làm vỡ nát. Nếu không phải hôm nay Trương Tam Phong thọ đàn không nên thấy máu, Lâm Phàm khẳng định nhường hắn máu tươi tại chỗ. Nghĩ dẫm lên trên vai của hắn bị, cũng không nhìn một chút có phải chính mình đủ tư cách. Chân khí ngoại phóng, đại tông sư cao thủ. Tông sư cảnh giới chân khí là có thể ngoại phóng, nhưng chẳng qua ly thể ba thước thôi, Lâm Phàm năng lực cách xa như vậy đơn thuần dùng chân khí đem người đánh bay ra ngoài, trừ ra đại tông sư võ giả không còn hắn nghĩ. Tất nhiên nơi này chỉ là đơn thuần chân khí ngoại phóng, một ít võ công không ở tại bên trong, tỉ như cầm lòng công hạng, đó là chân khí vận dụng. Tiểu Hưu tuổi còn trẻ một thân công lực quả thực kinh thế hai tục, lão đạo tại ngươi cái tuổi này cũng kém xa ngươi, nếu ngươi không chê, và chuyện chỗ này, lão đạo nguyện cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. Trương Tam Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, quả thực bị hắn khiếp sợ đến. Vốn mong được như vậy, không dám mời thay. Lâm Phàm vui vẻ tiếp nhận, Trương Tam Phong vị này lục địa thần tiên nếu như có thể cho mình giải thích làm sao điều động thiên địa chi lực, chỉ sợ chính mình rất dễ dàng có thể đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nếu Trương Tam Phong là kinh ngạc thưởng thức lời nói, như vậy những người khác chính là kinh ngạc sợ. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm chẳng qua là trên giang hồ nhân tài mới nổi thôi, bọn hắn trước đó căn bản không có để hắn vào trong mắt, vốn cho là hắn tông sư sơ kỳ đã không được rồi, không ngờ rằng hắn lại là đại tông sư võ giả, hai cái này chênh lệch quả thực không thể so sánh nổi. Lợi hại, không ngờ rằng Thiên Cơ công tử thực lực mạnh như vậy, ta vốn đang dự định để ngươi làm ta hộ Long Sơn trang chữ vàng hàng thứ nhất mật thám đâu, hiện tại xem ra là ta ý nghĩ hao huyền. Chu Vô Thị cũng không nhịn được là Lâm Phàm vỗ tay lên. Tại hạ là giang hồ lãng tử, cũng sẽ không thuộc về quốc gia nào, thế lực nào. Lâm Phàm cười một tiếng, để ta làm chữ vàng nhất hảo. Vậy được là không phải làm sao bây giờ? Cho dù ngươi là đại tông sư võ giả, Trương chân nhân trước mặt thì dung ngươi không được làm cản, còn không mau nhường nữ nhân của ngươi cho ta giải trừ này phụ quốc châm. Tiên Vu Thông Hoàng muốn chết, làm sao bây giờ? Bất chi bất giác đắc tội một tên đại tông sư võ giả, phải chết phải chết phải chết. A không đúng a, ta chúng rồi phụ cốt châm vốn là phải chết, vẫn là phải nhận hết tra tấn mà chết. Nghĩ đến đây, Tiên Vu Thông đột nhiên không sợ, dù sao đều có thể phải chết, đánh bạc tính mệnh liều một phen, nói không chừng còn có thể khởi tử hồi sinh. Thế là hắn lớn tiếng quát lớn lên Lâm Phàm, hy vọng có thể mượn Trương Tam Phong tới áp đảo Lâm Phàm. Rốt cuộc thiếu Lâm ba cái con lửa chọc nhìn thấy Lâm Phàm là đại tông sư sắc mặt cũng thay đổi, để bọn hắn tiếp tục cùng Lâm Phàm đối nghịch là rất không có khả năng rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình hồ giả hồ y.